Chương 224, không mang theo chơi như vậy giống. Diệp Phi hét lớn một tiếng, trong tay sát thủ thân thể vung mạnh ra ngoài, đem bên trong một sát thủ trực tiếp đập bay. Có hắc, chính là thoải mái. Hai tên sát thủ khác thấy thế, trong đó một cái đối một cái khác nháy mắt, nói, để ta ở lại cản hắn, ngươi bắt lấy tiểu nha đầu kia, nàng không có vô cùng vô tận phù bảo. Được. Một cái khác sát thủ gật gật đầu, nhanh chóng lại hướng về Mặc Như Yên phóng đi. Diệp Phi gặp những sát thủ này phân tán ra đến, cũng là có chút bất đắc dĩ, đối phương nhiều người, hắn chỉ có một cái, vừa đi vừa về chi viện có chỗ không kịp. Xử lý trước giá hỏa này lại nói. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, giơ trong tay sát thủ thân thể đối tên sát thủ này lại đánh qua. Còn lại mấy cái bên kia bị Diệp Phi đập bay sát thủ lúc này Diệp Phi chậm rãi đều trở về, tiếp tục đầu nhập chiến đấu, đi ám sát Mặc Như Yên, hoặc là dây dưa Diệp Phi. Diệp Phi tả xung hữu đột, cuồng bạo vô cùng, tướng bốn phía nham thạch, cây cối đều cho nện vỡ nát, bay loạn. Nhưng là thay vào đó chút sát thủ đều là nhanh nhẹn hình võ giả, thân pháp cực kỳ linh động, Diệp Phi rất khó nhanh chóng đem bọn hắn toàn bộ giết chết. May mắn, Mặc Như Yên ỷ vào đông đảo phù bảo thủ đoạn, không ngừng chơi diều những sát thủ này, cũng không có bị cẩn thân. Chỉ là, Mặc Như Yên phù bảo cũng không có khả năng thật là vô cùng vô tận, tại lại ném ra ba chi kim phù tiễn về sau, Mặc Như Yên ai nha kêu một tiếng, nói, đều sử dụng hết ta. Sau đó, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ u sầu, tựa hồ là không biết nên làm gì bây giờ. Tiểu nha đầu, ngươi phù bảo rốt cục sử dụng hết. Khoảng cách Mặc Như Yên gần nhất tên sát thủ kia nhìn thấy một màn này, trên mặt nổi lên một vòng nhe răng cười, thân thể đột nhiên ở giữa tới gần Mặc Như Yên, dao găm trong tay hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, trong nháy mắt liền đến Mặc Như Yên trên lưng. Bọn hắn giữ vững được lâu như vậy, rốt cục kiên trì đến giờ phút này. Như Yên, Diệp Phi thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, không để ý cái khác mấy tên sát thủ ở trên người hắn lưu lại vết thương, ra sức tiến lên. Chỉ là, Diệp Phi khoảng cách Mặc Như Yên khoảng cách vẫn là xa một chút, hắn đây là làm sao cũng vô pháp ngăn cản tên sát thủ kia. Như Yên, Diệp Phi trong lòng gào lên đau xót một tiếng, chẳng lẽ hôm nay hắn thật muốn nhìn như vậy lấy Mặc Như Yên chết tại trước mắt của hắn sao? Đinh, theo tên sát thủ kia chủy thủ hung hăng đâm vào Mặc Như Yên trên lưng, một tầng kim sắc quang mang bao phủ tại Mặc Như Yên trên thân. Tên sát thủ này chủy thủ bị ngăn cách bên ngoài, không cách nào tiến vào mảy may. Tên sát thủ này mở to hai mắt nhìn xem cái này lồng ánh sáng màu vàng nóng, thất thanh nói, phòng ngự phù bảo. Tên sát thủ này nói xong, trực tiếp ôm đầu hầm mất. Bọn hắn từng cái bị tạc mình đầy thương tích, quần áo tả tơi, đầy mặt đen nhánh, trên thân cơ hồ không có một chỗ nơi tốt. Có thể nói là trải qua ngàn khó vạn hiểm, lội qua trùng điệp kiếp nạn, trong lòng một mực mang theo một hy vọng, chờ đợi tiểu nha đầu này trên thân phù bảo sử dụng hết về sau, liền có thể tướng đánh giết, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là cuối cùng, rốt cục chờ đến Mặc Như Yên kim phù tiễn cùng thiên lôi tử sử dụng hết, đến Mặc Như Yên bên người, kết quả lại là bị một vệt kim quang cho ngăn trở. Loại cảm giác này, giống như là mấy người đạt được một chương tàng bảo đồ đã nói chỉ cần là tìm được cái này bảo tàng, liền có thể trở thành nhất vạn phú hào, cả đời vinh hoa phú quý. Thế là, bọn hắn vì cái mục tiêu này bán mất hết thảy gia sản, thậm chí không tiếp cùng nàng dâu ly hôn, sau đó bước qua vô số bụi gai, kinh lịch gian nan vất vả mưa tuyết, cùng vô số manh thú vật lộn, hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng đã tới cái kia bảo tàng, lại là phát hiện, cái này bảo tàng đã bị người cầm đi. Loại cảm giác này, đổi ai ai cũng đến sụp đổ á, ta hận nhân dân tệ người chơi. Đây là cái này bảy cái sát thủ hiện tại trong lòng hò hét. Đây cũng quá không nói đạo lý, đây cũng quá không công bằng à, chúng ta bảy cái thần hồn cảnh sát thủ a, phí đi nửa ngày kỉnh, liền ngươi một cái thuần nguyên cảnh ngũ trọng tiểu nha đầu đều giết không được, chúng ta khắc khổ tu luyện nhiều năm như vậy có làm được cái gì à? A, các ngươi tại sao khóc? Là vừa rồi ta nổ thương các ngươi sao? Thế nhưng là các ngươi muốn giết ta ai, nếu như ta nếu không nổ các ngươi, ta liền bị các ngươi giết. Nếu như ta nếu là chết rồi, Diệp Phi thế nhưng là sẽ thương tâm, ân, còn có cha, tỷ tỷ, mau mau đều sẽ thương tâm. Như vậy đi, lần sau ta nổ các ngươi thời điểm nhẹ một chút. Mặc Như Yên nhìn thấy mấy tên sát thủ lệ rơi đầy mặt, cảm giác mình vừa rồi tựa như là quá tàn nhẫn, cho nên mười phần băn khoăn, tại lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trong hai cây ngón trỏ không ngừng đối đâm. Mấy tên sát thủ nghe được Mặc Như Yên lời này, càng khóc dữ dội hơn. Diệp Phi nhìn thấy Mặc Như Yên không có việc gì, vui mừng quá đỗi, hắn mới mặc kệ những sát thủ này khóc không khóc, sụp đổ không sụp đổ, hắn phi tốc xuống lại, song quyền trên mặt đất đống nhiên một đập. Ầm ầm. Đại địa lập tức một hồi nổ vang, tựa như là động đất, một cỗ năng lượng cường đại sóng từ dưới mặt đất bạo phát đi ra, tướng mấy tên sát thủ này cùng một chỗ đều cho chấn lên trời. Chết đi. Diệp Phi bỗng nhiên bay vọt, tráng kiện như là cây cột bình thường đại cánh tay vung dậy, bành 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 một hồi trầm đụng, mấy tên sát thủ này toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Những sát thủ này trước đó cũng đã là bị thương không nhẹ, hiện tại lại bị Diệp Phi dạng này một hồi đập mạnh, đều là miệng phun máu tươi, muốn đứng thẳng lên đều mười phần khó khăn. Diệp Phi đuổi đánh tới cùng, to lớn nắm đấm nện xuống đến, mấy cái này thần hồn cảnh sát thủ nhao nhao bị nện đứt gân gãy xương, thân thể hóa thành từng bãi huyết đủ. Bảy cái sát thủ, toàn bộ đền tội. Thoải mái. Diệp Phi trải nghiệm lấy trong thân thể bành trướng lực lượng, sảng khoái vô cùng. Có hắc, chính là không giống. Như Yên, ngươi không sao chứ? Diệp Phi đi tới Mặc Như Yên trước người hỏi. Ta không sao. Mặc Như Yên cười hì hì nói, Diệp Phi, ngươi bây giờ cùng Mao Mao Hòa làm một thể, nhìn thật sự chính là rất kỳ quái đâu. Khu khu. Diệp Phi một hồi xấu hổ, nói, chúng ta bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi, sợ là một hồi còn có càng mạnh sát thủ tới. Được. Mặc Như Yên ứng một tiếng, bá một cái đem thân thể mặt ngoài kim sắc quang mang cho triệt bỏ. Diệp Phi cũng không có từ Mao Mao trong thân thể ra, tình huống hiện tại, hắn trốn ở Mao Mao trong thân thể là tốt nhất, đã có thể giúp Mạc Như Yên, lại không lo lắng bị những người khác nhận ra. Hiện tại Mao Mao phối hợp Diệp Phi linh hồn, bình thường thần hồn cảnh võ giả đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Phi cùng Mạc Như Yên một đường hướng về Tây Lũng núi bên ngoài phóng đi, nhưng là hiện tại bọn hắn muốn nhanh chóng trở về lại là cũng không có đơn giản như vậy. Tựa hồ là nhận lấy đàn sói ảnh hưởng, cho nên hiện tại toàn bộ Tây Lũng trên núi yêu thú đều là đại quy mô xuất động, khắp nơi phản săn giết lần này tiến vào Tây Lũng núi khảo hạch tứ đại gia tộc tử đệ. Thật nhiều yêu thú a. Mạc Như Yên nhìn xem khắp nơi nhiều như vậy yêu thú, không hiểu hứng phấn. Diệp Phi không còn gì để nói, chỉ có thể là ỷ vào Mao Mao thân thể giúp Mạc Như Yên mở đường. Nơi này yêu thú cấp bậc đều không phải vô cùng cao, trên cơ bản không có đạt đến hai đã ngoài ngàn năm tu vi yêu thú. Diệp Phi nắm trong tay Mao Mao thân thể, bất luận cái gì yêu thú cơ hồ cũng không là đối thủ. Có hắc, chính là thoải mái, Diệp Phi hiện tại rốt cục cảm nhận được đại hào mang tiểu hào sảng khoái, chỗ đến, tất cả yêu thú đều bị nện thành thịt bối. Mạc Như Yên cũng chỉ cần ở phía sau nhặt thi thể là được rồi. Mạc Như Yên lần này mục tiêu nhưng là muốn tiến vào khảo hạch 10 hạng đầu đâu, những thi thể này đều là điểm tích lũy. Chương 225, nguy cơ tại Tây Lũng núi một địa phương khác, Mạc Như Tuyết sắc mặt hết sức khó coi. Chuyện gì xảy ra? Như Yên Nam Châm làm sao xảy ra vấn đề, ta bây giờ lại hoàn toàn không cách nào truy tung đến nàng. Mặc Như Tuyết dựa vào Mặc Như Yên trên thân truy tung Nam Châm một đường truy tung tới cứu viện Mặc Như Yên, nhưng là tiến vào trên núi sau một khoảng thời gian, hắn lại là phát hiện Mặc Như Yên truy tung Nam Châm mất linh. Như vậy, tại cái này mênh mông bên trong dãy núi, muốn tìm được Mặc Như Yên chính là khó hơn lên trời. Như Yên không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nếu như bị những này yêu lang cho bao vây, khẳng định sẽ là cựu tử nhất sinh. Mặc Như Tuyết trong mắt nhấp nhô nước mắt. Không được, ta nhất định phải muốn trở về bẩm báo phụ thân. Hiện tại chỉ có phụ thân tự mình xuất thủ mới có thể tìm đến Như Yên. Mặc Như Tuyết thầm nghĩ, nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng đi. Lúc này, yêu thú triều dân phạm vi đã là vô cùng rộng khắp, tất cả khảo hạch tử đệ lúc này đã đều là không để ý tới lại săn giết yêu thú, toàn bộ phóng ra ngoài, có thể bảo mệnh là mấu chốt nhất. Không ít tử đệ bởi vì bị yêu thú vây khốn, nguy cơ sớm tối, không phát không được ra tín hiệu cầu cứu. Cho dù là mình mất đi lần này khảo hạch tư cách, có thể bảo trụ mạng nhỏ vẫn là ưu tiên. Theo đông đảo cứu viện người tiến vào bên trong dãy núi, yêu thú tạo thành tổn thương mới ít đi một chút, nhưng là một đoạn như vậy thời gian, tứ đại gia tộc tử đệ chí ít tử vong vượt qua 200. Cái này tại khảo hạch trong lịch sử đã coi như là tỷ lệ tử vong tối cao một lần. Tại hoàng đế đại trướng bên trong, tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lao vẫn như cũ là đang đàm tiếu vui vẻ, tựa hồ đối với khảo hạch kết quả cũng không quan tâm. Chỉ có Mạc Vân một mực cao mày, tâm thần có chút không tập trung. Quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại Mạc Như Yên tại Tây Lũng trong núi, hắn vô luận như thế nào bình tĩnh cũng được. Ngay lúc này, một sĩ binh lần nữa tiến đến bẩm báo, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, yêu thú triều dân phạm vi tăng lớn, tuyệt đại bộ phận khảo hạch tử đệ đã là cũng bắt đầu rút lui ra." Ồ, yêu thú triều dân phạm vi làm lớn ra, thương vong như nhiều. Hoàng đế lôi quân một bộ lo lắng dáng vẻ hỏi. Trước mắt cụ thể số lượng thương vong không biết, nhưng là bởi vì yêu thú triều dâng đến đột nhiên, cho nên thương vong không ít. Binh sĩ trả lời. Ai, làm sao lại ra chuyện như vậy? Lôi quân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bọn hắn đều là đế quốc tương lai lương đống, như thế bổn mạng, quả thật là đế quốc tổn thất to lớn à. Lần này khảo hạch, liền đến này là ngừng đi, phát ra tín hiệu, để tất cả khảo hạch tử đệ rút khỏi tới. Lôi quân thua tay nói. Vậy hạ nhân tử. Tứ đại gia tộc gia chủ nhau nói. Lần khảo hạch này, mặc dù là từng cái gia tộc đều không nhỏ tổn thương, nhưng là hoàn cảnh như vậy, cũng chính là đối bọn hắn tốt nhất lịch luyện. Trải qua dạng này lịch luyện, bọn hắn sẽ hiểu thêm một võ giả chân chính đối mặt con đường. Hạ gia gia chủ Hạ Chi Trương nói, mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, tín hiệu phát ra, Tây Lũng trên núi đám tử đệ không còn có bất luận cái gì lưu luyến, toàn bộ nhanh chóng hướng về bên ngoài xung ra. 3000 dũng tướng quân cùng tứ đại gia tộc vệ đội lúc này cũng là tiến vào bên trong dãy núi, thành lập phòng tuyến, tiếp ứng những này khảo hạch tử đệ, kiêm thả ngăn cản yêu thú triều dâng. Chậm rãi, tứ đại gia tộc tử đệ từng nhóm đều từ Tây Lũng núi bên trong rút lui ra. Bởi vì yêu thú triều dâng nguyên nhân, trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế, rất nhiều người chạy trốn tới phòng tuyến bên ngoài về sau, lập tức liền phủ phụ một tiếng ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở, nửa ngày cũng đứng không dậy nổi. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, để bọn hắn cảm thấy có thể sống thật tốt. Hôm nay khảo hạch, chân chân chính chính cho bọn hắn lên bài học, để bọn hắn biết, một võ giả muốn đi đến đỉnh phong, đầu tiên trọng yếu một điểm là nhất định phải còn sống. Lôi quân cùng tứ đại gia tộc gia chủ lúc này cũng đều rời đi doanh trướng, đi vào bên ngoài, xem xét những này khảo hạch tử đệ tình huống. Theo một nhóm khảo hạch tử đệ trở về, Mạc Vân sắc mặt đông nhiên trở nên 10 phần âm trầm. Mạc Như Yên vẫn chưa về. Mạc Như Tuyết đã là tự mình đi tìm kiếm Mạc Như Yên, ấn lý thuyết, có truy tung nam châm tại, các nàng đã sớm nên trở về tới. Hiện tại vẫn chưa trở lại, khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Bệ hạ, xin thứ cho vi thần tạm cách một chút. Mạc Vân quay người đối Lôi Quân không người nói. Ồ, Mạc gia chủ có chuyện quan trọng gì sao? Lôi Quân hỏi. Tiểu nữ Như Yên tiến vào Tây Lũng núi khảo hạch, còn chưa trở về, ta lo lắng nàng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên muốn tự mình đi tìm. Nàng năm nay mới 12 tuổi, không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ sợ khó có thể ứng phó như thế tình thế nguy hiểm. Mạc Vân lo lắng nói. Ồ, Như Yên cũng tham gia khảo hạch. Lôi Quân nghe nói như thế, cũng là cả kinh. Mạc Như Yên thế nhưng là con dâu của hắn, tương lai thái tử phi. Vâng, ta vốn muốn cho nàng tại lần này khảo hạch lịch luyện một chút, không nghĩ tới xuất hiện yêu thú triều dâng. Mạc Vân nói. Như Yên truy tung Nam Châm ở nơi nào? Châm lập tức điều động dũng tướng quân tiến vào Tây Lũng núi tìm kiếm Như Yên hạ lạc. Lôi Quân vung tay lên nói, Như Tuyết đã mang theo truy tung Nam Châm tiến đến, nhưng là trước mắt còn không có trở về, chỉ sợ là xảy ra ngoài ý muốn. Mạc Vân nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thần tự mình tiến về mới là ổn thỏa. Lại có việc này, tốt, kia Mạc gia chủ ngươi liền tự mình đi một chuyến đi, chấm con dâu cũng không thể có nửa điểm sai lầm. Lôi Quân nói, vâng. Mạc Vân lập tức quay người, không đợi hắn lăng không bay lên, một thân ảnh đã là đi tới phụ cận, chính là Mạc Như Tuyết. Cha. Mạc Như Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng. Như Tuyết, Như Yên đâu? Mạc Vân nhìn thấy Mạc Như Tuyết một người trở về, trong lòng lo lắng vô hạn. Như Yên truy tung Nam Châm mất linh, ta không cách nào tìm tới Như Yên. Mạc Như Tuyết gấp nước mắt đều nhanh ra. Cái gì? Truy tung Nam Châm làm sao có thể mất linh? Mạc Vân sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ. Trong lòng của hắn đã là ẩn ẩn có một cái suy đoán. Hôm nay cái này yêu thú triều dâng, có lẽ cũng không phải là một cái ngoài ý muốn. Mạc Tử Hàng bọn hắn đâu? Mạc Vân hỏi lại. Ta tìm tới bọn hắn, nhưng là bọn hắn nói vừa tiến vào trên núi, Như Yên liền thoát khỏi bọn hắn, tự mình một người chạy, bọn hắn tìm rất lâu cũng không có thể tìm tới Như Yên. Mạc Như Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái gì? Mạc Vân lập tức giận dữ, nói, mấy cái này phế vật thật là vô dụng. Cha, ngươi bây giờ nhanh đi tìm xem Như Yên đi, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể tìm tới Như Yên. Mạc Như Tuyết nói. Mạc gia chủ, không nên quá sốt ruột, Như Yên thế nhưng là nổi danh thiên tài, 12 tuổi liền đạt đến thuần nguyên cảnh ngũ trọng, thực lực siêu phàm, chưa hẳn liền sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, Hạ gia gia chủ Hạ Chi Trương tới an ủi nói. Mạc Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, thân thể mãnh đẳng không mà lên, tại không trung bạo phát ra một thanh âm bạo, hướng về tây lũng núi bên trong bay đi. Mạc Vân thực lực lại tăng lên a. Không hổ là Tử Hồng Đế quốc đệ nhất võ đạo thiên tài a. Hạ Chi Trương nhìn xem Mạc Vân trên bầu trời lưu lại một vòng to lớn âm bạo mây, nhịn không được thở dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều tứ đại gia tộc tử đệ bắt đầu từ tây lũng núi bên trong ra. Bọn hắn từng cái mang theo sống sót sau hai nạn vui sướng, đem mình lần này săn giết thu hoạch lấy ra, tiến hành thống kê điểm tích lũy. Tại trong khảo hạch lấy được thành tích, thế nhưng là cùng bọn hắn về sau có thể từ gia tộc thu hoạch được tài nguyên tu luyện trực tiếp móc nối, cho nên bọn hắn đều mười phần chờ mong mình có thể lấy được một cái tốt thành tích. Mạc Vân không có ở đây, Mạc gia tự có những trưởng lão khác đi phụ trách thống kê sự tình. Chương 226, trở về Mạc Như Tuyết lo lắng ngay tại chỗ đi qua đi lại, không ngừng nhìn về phía ra đám người, hy vọng có thể ở trong đó nhìn thấy Mạc Như Yên thân ảnh. Đối tại gia tộc lần này khảo hạch thành tích, nàng đã là hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ là, Mạc Như Yên một mực không có thể xuất hiện. Trong nháy mắt, mặt trời đã chậm rãi hạ xuống, tây lung trên núi đi tới tử đệ càng ngày càng ít. Phụ trách tiếp ứng tử đệ cứu viện người, hiện tại đã là bắt đầu sau cùng thanh tràng, tìm kiếm mất tích tử đệ. Mạc Như Tuyết một trái tim bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Chẳng lẽ, Mạc Như Yên thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Nàng rất muốn cũng tiến vào bên trong đi tìm Mạc Như Yên, nhưng là Mạc Vân đã đi, nàng hiện tại cần phải ở chỗ này trông coi lối ra, vạn nhất Mạc Như Yên sẽ tự mình trở về. Tứ đại gia tộc cái khác ba cái gia chủ đều là khẩn trương vây quanh ở thống kê khu vực, chờ đợi lấy thống kê kết quả. Lần này, tứ đại gia tộc săn giết số lượng vô cùng tiếp cận, cuối cùng ai thua ai thắng, chỉ là rất nhỏ chênh lệch. Rất có thể, cuối cùng chính là mấy cái yêu thú thi thể, liền quyết định bọn hắn lần này đánh cược thắng thua. Hiện tại, khoảng cách thống kê kết thúc còn có một khắc đồng hồ, nếu là không có những người khác lại đến thống kê, liền tiến hành sau cùng định luận. Phụ trách thống kê đại thần lúc này lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, tứ đại gia tộc gia chủ cùng từng cái trưởng lão mặt bên trên biểu tình khác nhau. Hiện tại thống kê kết quả, Cổ gia chiếm cứ vị trí thứ nhất, Hạ gia thứ hai, Lục gia thứ ba, mà Mạc gia thì là xếp tại cuối cùng. Mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng là lần ấy chênh lệch cũng đủ để cho bọn hắn thua trận một phần to lớn sản nghiệp. Tại người sắp xếp dân phương diện, hiện tại chiếm giữ đệ nhất chính là Hạ gia Hạ Thanh Lam, tên thứ hai là Hạ gia Trúc Thanh Phong, Hạ gia có thể nói là chiếm hết ưu thế. Đằng sau 10 hạng đầu bên trong, Lục gia chiếm cứ 3 cái danh ngạch, Cổ gia chiếm 3 cái danh ngạch, Mạc gia chỉ có 2 cái danh ngạch, vẫn là hạng 7 hạng 8. Lần này, Mạc gia có thể nói là tất thua không thể nghi ngờ. Ai nha, lần này Mạc gia thành tích không thế nào tốt, xem ra Mạc đại tiểu thư không thể tham gia khảo hạch, đối Mạc gia ảnh hưởng rất lớn a. Lục gia gia chủ Lục Hồng Thiên lúc này chế nhạo nói. Thời điểm trước kia, Mạc gia bởi vì có Mạc Như Tuyết tại, cơ hồ mỗi lần khảo hạch đều là thứ nhất, đem cái khác ba nhà ép gắt gao. Hiện tại, Mạc Như Tuyết đạt đến thần hồn cảnh, không cách nào lại tham gia khảo hạch, Mạc gia rốt cục muốn xuống dốc. Chúng ta cũng không thể cao hứng quá sớm, mặc dù là không có Mạc đại tiểu thư, nhưng là Mạc gia còn có Mạc nhị tiểu thư đâu, ai cũng biết, Mạc nhị tiểu thư thiên phú thế nhưng là càng khủng bố hơn. Cổ gia gia chủ Cổ Huệ vớt dâu nói. Đúng vậy à, Mạc gia tử đệ thiên phú, thật là khiến người ta ghen tị ghen ghét à, mỗi một cái đều là như thế kinh tài tuyệt diễm. Nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai mấy năm khảo hạch, có Mạc nhị tiểu thư tại, ba nhà chúng ta vẫn là chỉ có thể bồi chạy phần a. Hạ Chi Trương cũng là phụ hòa nói. Mạc Như Tuyết nghe được ba cái gia chủ lời này, lại là biết bọn hắn hiện tại là nói ngồi trân trọng, trong lòng bọn họ khẳng định đều ước gì Mạc Như Yên hiện tại đã chết. Thống kê đưa vào đến ngược, nếu như không có ngoài ý muốn, lần này Mạc gia sẽ xếp tại một tên sau cùng, thua trận tất cả áp chú sản nghiệp số định mức. Nhưng là, Mạc Như Tuyết lại là đối với cái này hoàn toàn không quan tâm. Nếu như Mạc Như Yên thật đã xảy ra chuyện gì, cái khảo hạch này kết quả còn trọng yếu hơn sao? Đúng lúc này, đông nhiên phòng tuyến bên kia lên rối loạn tương mừng, thật nhiều phòng tuyến binh sĩ trực tiếp bị đập bay đến trên trời. Chuyện gì xảy ra? Yêu thú triều dâng ngăn cản không nổi sao? Tất cả mọi người là giật mình, quay đầu nhìn lại. Đều cút ngay cho ta, nếu ai dám đả thương ta mau mau, ta ở trên người hắn đâm 100 cái lỗ thủng. Một cái non nớt giọng nữ tại rối loạn bên trong mười phần rõ ràng truyền đến, mang theo mãnh liệt phẫn nộ. Như Yên. Nghe được thanh âm này, Mặc Như Tuyết trong nháy mắt kích động lập tức liền xông ra ngoài. Đến phòng tuyến phụ cận, một đạo sinh sắn thân ảnh mặc một bộ màu xanh sẫm áo giáp, chống lạnh đứng tại một con cự viên trên bờ bay, ngay tại đối những cái kia dũng tướng quân quắc mắt nhìn chừng chừng. Như Yên. Mặc Như Tuyết cơ hồ vui đến phát khóc. Tỷ tỷ. Mặc Như Yên nhìn thấy Mặc Như Tuyết, cũng là vui mừng. Mặc Như Tuyết nhanh chóng xông lại, nhìn thoáng qua Mặc Như Yên dưới chân cự viên, kinh ngạc nói, cái này cự viên là chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ, đây là ta thu phục sủng vật, bọn hắn không cho ta dẫn đi. Mặc Như Yên hầm hừ đạo. Sủng vật. Mặc Như Tuyết sững sờ, nhưng là hiện tại cái này đều không trọng yếu chính là Mặc Như Yên không có việc gì, vì cái gì không cho muội muội ta tới? Mặc Như Tuyết lạnh giọng đối với mấy cái này giúp tướng quân nói. Khu khu. Mặc đại tiểu thư, chúng ta phục mệnh ở đây chặn đường yêu thú, cái này cự viên cũng là một con yêu thú, chúng ta sợ bỏ qua sẽ tạo thành cái gì hỗn loạn. Dũng tướng quân một thủ lĩnh lung tung nói, bọn hắn dũng tướng quân bình thường tới nơi nào đều là uy phong bát diện, ai mặt mũi cũng không cho, nhưng là hiện tại đụng phải Mặc Như Yên, nhưng cũng không dám làm cản. Mặc Như Yên thế nhưng là tương lai thái tử phi, bọn hắn đắc tội Mặc Như Yên, kia là mình tự tìm phiền phức. Các ngươi không nghe thấy muội muội ta nói đây là sủng vật của nàng sao? Mặc Như Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, cái này, tốt a. Dũng tướng quân cái này thủ lĩnh vung tay một cái, để cho người ta cho qua. Mặc Như Yên vui vẻ từ cự viên trên bờ vai nhảy xuống, thì hì nói, tỷ tỷ, khảo hạch còn chưa kết thúc a. Ta lần này thế nhưng là săn giết thật nhiều yêu thú, khẳng định có thể tiến vào trước 10. Ngươi hả? Mặc Như Tuyết tức giận tại Mặc Như Yên trên trán hung hăng chọc lấy một chút, nói, làm sao như vậy tùy hứng, tự mình một người tại Tây Lũng núi bên trong chạy loạn, biết ta cùng cha lo lắng nhiều sao? Kỳ hỉ, người ta là muốn dựa vào mình thực lực đến tiến hành khảo hạch nha, nhiều người như vậy đi theo ta, ta còn thế nào lịch luyện a? Mặc Như Yên biết lần này Mặc Như Tuyết cùng Mặc Vân khẳng định là rất tức giận, cho nên tranh thủ thời gian một hồi nũng nịu. Ngươi truy tung Nam Châm làm sao mất linh rồi? Mặc Như Tuyết hiện tại yêu thương Mặc Như Yên còn đến không kịp, đương nhiên là sẽ không quá phận trách móc nặng nề Mặc Như Yên, chỉ là hỏi truy tung Nam Châm vấn đề. A, ta không biết a, ta vốn là muốn phát tín hiệu cầu cứu, nhưng là cầu cứu tín hiệu cũng hỏng. Mặc Như Yên nói. Cái gì? Mặc Như Tuyết sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu như chỉ là trong đó một cái xuất hiện vấn đề, có thể là trùng hợp, hai cái đều xảy ra vấn đề, như vậy liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vậy ngươi có hay không gặp được cái gì tình huống đặc thù? Mặc Như Tuyết lại hỏi. Tình huống đặc thù? Mặc Như Yên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, có cái người sói cùng bảy cái sát thủ áo đen muốn giết ta có tính không? Cái gì? Mặc Như Tuyết lập tức giật nảy cả mình, nói, thật sự có người ám sát ngươi? Bọn hắn đều là thực lực gì? Đại khái là thần hồn cảnh đi. Mặc Như Yên nói. Thần hồn cảnh? Mặc Như Tuyết lập tức sửng sốt, vậy là ngươi làm sao đào thoát? Mặc Như Yên hiện tại mới thuần nguyên cảnh ngũ trọng a, mà lại không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm, đối mặt thần hồn cảnh võ giả, hẳn là không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Ta liền dùng thiên lôi tử cùng kim phù tiễn đệm bọn hắn a, lại thêm mau mau hỗ trợ, liền đem bọn hắn đều xử lý. Mặc Như Yên một bộ giọng buông lỏng, không có chút nào đem những sát thủ kia để ở trong lòng. A, bọn hắn đều bị ngươi giết. Mặc Như Tuyết mắt trợn tròn. Chương 227, tình thế không ổn dưới cái nhìn của nàng, Mặc Như Yên có thể đào thoát, cũng đã là vận hạnh. Đúng vậy a, may mắn mà có mau mau đâu, mau mau rất biết đánh. Mặc Như Yên thân mật vuốt ve Mao Mao bàn tay nói, hiện tại Mao Mao trong thân thể là Diệp Phi linh hồn, nàng dạng này cũng tương đương với đang vuốt ve Diệp Phi. Nàng không thể đem Diệp Phi tình huống nói ra, chỉ có thể nói hết thảy đều là Mao Mao làm. Cái này cự biên, ngươi từ nơi nào làm? Mặc Như Tuyết nhìn xem Mao Mao, kinh ngạc hỏi, ta trên đường gặp được, ta muốn một con sủng vật, nhìn thấy nó rất thích hợp, liền hỏi nó muốn hay không làm sủng vật của ta, sau đó nó đáp ứng. Mặc Như Yên vui vẻ nói, Mặc Như Tuyết, còn có dạng này thu sủng vật, nàng làm sao không biết? Mặc Như Tuyết đây là vận khí nghịch thiên sao? Tốt, chúng ta đi về trước đi, ta muốn cho cha phát tín hiệu, hắn hiện tại tiến vào trên núi đi tìm ngươi. Mặc Như Tuyết nói. Ai nha, cha đi vào tìm ta a, lần này phiền phức lớn rồi. Mặc Như Yên lập tức thẻ lưỡi, cảm thấy lần này khẳng định là muốn bị phê bình. Đi tới bên ngoài, Mộ Dung Tuyết đối bầu trời bắn một viên tín hiệu tiễn. Dạng này Mặc Vân liền biết Mặc Như Yên đã trở về. Quả nhiên, chỉ là không đến một phút, trên bầu trời một hồi mãnh liệt âm bạo bạo phát đi ra, một thân ảnh bắt đầu từ trời mà hàng. Chính là Mặc Vân. Diệp Phi nhìn xem Mặc Vân từ trên trời giáng xuống tư thái, trong lúc nhất thời nhịn không được nhìn ngây người. Như thế phong lưu tuấn thưởng một cái tuyệt thế mỹ nam tử, nhẹ nhàng dục tiên, lăng không mà đến, tóc dài bay lên, một thân bạch bào, tay áo đồng bền, quả thực là xoáy đến không có bằng hữu. Diệp Phi có thể cảm giác được, bốn phía nữ tính lúc này toàn bộ ánh mắt tập trung tới, nếu là những ánh mắt này có thể có thực chất nhiệt độ, hiện tại toàn bộ Tây Lũng núi đoán chừng đều đã bị hỏa táng. Có dạng này một cái cha vợ, Diệp Phi cảm giác áp lực như núi. Tiên Nhi, Mặc Vân nhìn thấy ngay tại một bên cười toe toét cùng Mặc Như Tuyết nói chuyện Mặc Như Yên, một thanh xuống lại, liền đem Mặc Như Yên cho ôm vào trong ngực. Mặc Như Yên khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, nhìn cái dạng này, Mặc Vân là sẽ không xử phạt hắn. Ôm một hồi lâu, Mặc Vân mới nói, "Tiên Nhi, ngươi truy tung Nam Châm vì cái gì xảy ra vấn đề?" Mặc Như Tuyết lúc này đi tới, nhỏ giọng cùng Mặc Vân nói một lần Mặc Như Yên tình huống. "Cái gì?" Mặc Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Là ai? Muốn đưa Mặc Như Yên vào chỗ chết?" Mặc Vân ánh mắt tại cái khác tam đại gia tộc ba cái gia chủ trên thân khẽ quét mà qua. Tên hung thủ này khẳng định là bọn hắn một cái trong đó, hoặc là mấy cái. Chính hắn trong lòng cũng biết, Những năm này Mạc gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thế lực càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn đã là siêu việt tam đại gia tộc đối Mạc gia lòng mang oán hận cũng là bình thường. Nhất là Mạc Như Yên cùng thái tử Định gia hôn ước, tương lai sẽ trở thành thái tử phi, điều này càng làm cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Một khi nếu là Mạc Như Yên thật trở thành tương lai hoàng hậu, như vậy, cái khác tam đại gia tộc liền thật không có đường ra. Tam đại gia tộc liền rốt cuộc không có cùng Mạc gia tranh đấu tiền vốn, chỉ có thể là biến thành bãi phụ. Chuyện này, trở về rồi hay nói. Mạc Vân sẽ không bỏ qua cái này ám sát Mạc Như Yên màn tay hát thủ, nhưng là hiện tại cũng không phải giải quyết chuyện này địa phương. Lần này khảo hạch kết quả như thế nào? Mạc Như Yên bình an, Mạc Vân cũng quan tâm tới lần này khảo hạch kết quả tới. Dù sao, lần này khảo hạch bốn nhà áp chú sản nghiệp đều 10 phần khổng lồ, nếu bị thua, như vậy thế nhưng là tổn thất 10 phần thảm trọng. Mạc Như Tuyết nghe vậy lắc đầu, nói, lần này Mạc gia tử đệ biểu hiện không tốt lắm, nếu như không có ngoài ý muốn, Mạc gia lần này là khẳng định hạng chót. Mạc Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại. Trước đây ít năm khảo hạch, Mạc gia bởi vì có Mạc Như Tuyết tại, thành tích thường xuyên sẽ cầm tới thứ nhất, một mực ở vào chiến thắng địa vị. Hiện tại Mạc Như Tuyết không cách nào tham gia khảo hạch, Mạc gia lập tức liền rơi xuống A1 tên sau cùng, áp chú những ngày sản nghiệp, nhưng là muốn toàn bộ đổi tiến vào. Cha, ta lần này săn giết thật nhiều yêu thú, tăng thêm ta, chúng ta Mạc gia khẳng định có thể cầm tới đệ nhất. Mạc Như Yên lúc này hưng phấn nói. Mạc Vân lại là hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Như Yên một chút, nói, ngươi còn dám nói, trở về giam lại, một tháng không cho phép đi ra ngoài. A, cha tại sao có thể dạng này? Người ta không phải cố ý á. Mạc Như Yên lập tức lôi kéo Mạc Vân tay một hồi nũng nịu, muốn để Mạc Vân giảm bớt xử phạt. Thế nhưng là Mạc Vân lần này là quyết tâm, nhất định phải cho tiểu nha đầu này một chút giáo huấn, bằng không, tiểu nha đầu này thật sự là quá vô pháp vô thiên. Về phần Mạc Như Yên nói mình săn giết rất nhiều yêu thú thi thể, Mạc Vân cùng Mạc Như Tuyết đều cũng không có làm sao để ý, bọn hắn đều cho rằng Mạc Như Yên mới 12 tuổi, không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm, liền xem như may mắn giết mấy cái yêu thú cũng sẽ không quá nhiều. Lần này, Mạc gia cùng gia tộc khác chênh lệch quá xa, liền xem như lại thêm mấy cô yêu thú thi thể, cũng vô pháp lập bản. Gia chủ, lần này chúng ta Mạc gia thua nhiều lắm. Mạc gia đại trưởng lão đi tới, thở dài nói, được rồi, thắng bại là chuyện thường binh gia. Trước kia chúng ta cũng không phải không có thắng nổi. Mạc Vân thản nhiên nói, lần này tiền đặt cược thế nhưng là trước nay chưa từng có lớn, lần này thua, chúng ta Mạc gia thế nhưng là lập tức rút lui chí ít 5 năm. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, rút lui liền tiếp tục tiến lên trở về, vô luận là võ đạo vẫn là cái khác, đều là đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối, chỉ cần chúng ta bảo trì càng nhanh tốc độ đi tới là được rồi. Mạc Vân ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ha ha, Mạc gia chủ quả nhiên là bá khí. Mặc dù lần này Mạc gia tiền đặt cược muốn toàn bộ thua mất, nhưng là tin tưởng lấy Mạc gia chủ hùng tài đại lượng, khẳng định là dùng không được bao lâu liền sẽ lại tích lũy. Chỉ là, hy vọng sang năm Mạc gia đừng thua quá thảm, bằng không, Mạc gia chủ tích lũy tốc độ chỉ sợ là không đủ a. Lúc này, Lục gia gia chủ Lục Hồng Thiên đi tới, cười ha ha lấy nói, Lục gia cùng Mạc gia quan hệ thật không tốt, song phương tại rất nhiều sản nghiệp bên trên cạnh tranh đều đạt đến gay cấn, thậm chí là sinh ra nhiều lần xung đột đẫm máu. Bây giờ thấy Mạc gia thua thảm như vậy, Lục Hồng Thiên đương nhiên là sẽ không bỏ qua trào phúng cơ hội. Còn có cái gì so nhìn xem địch nhân của mình thua trận một đại phần sản nghiệp thoải mái hơn sự tình sao? Nếu có, đó chính là về sau mấy năm Mạc gia hàng năm đều thua trận như thế một đại phần sản nghiệp. Mạc Vân nhìn xem Lục Hồng Thiên, lại là không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ thản nhiên nói, Lục gia lần này thành tích tựa hồ cũng không thế nào tốt ta. Lục gia chúng ta thành tích mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng là cũng là tên thứ ba, sẽ không thua rơi toàn bộ. Lục Hồng Thiên nghe được Mạc Vân lời này, hừ một tiếng, nói, xem lại các ngươi thua trận nhiều như vậy, ta không có chút nào cảm thấy thương tâm. Ngây thơ. Mạc Vân hừ một tiếng, không tiếp tục để ý cái này Lục Hồng Thiên. Mạc gia chủ, ta liền nói lấy Mạc nhị tiểu thư thiên phú, không có việc gì. Còn khảo hạch sự tình, không nên quá để ở trong lòng, mặc dù lần này Mạc gia là hạng chót, nhưng là chỉ cần Mạc nhị tiểu thư bình an, về sau tứ đại gia tộc khảo hạch, Mạc gia vẫn là mạnh nhất tồn tại. Hạ Chi Trương lúc này cũng đi tới, nhìn như là an ủi Mạc Vân. Đa tạ hạ gia chủ. Mạc Vân đối với Hạ Chi Trương an ủi, lại là cũng không có cái gì cảm kích, cái này Hạ Chi Trương mặt ngoài nhìn là một cái người hiền lành, nhưng là trên thực tế lại là một cái vòng tròn trượt vô cùng lao hồ ly, am hiểu nhất chính là tiếu lý tàng đao, mặt ngoài cùng ai đều là hòa hòa khí khí, nhưng là khi ra tay so với ai khác đều hung ác. Chương 228, thống kê kết quả lần này, Hạ gia khảo hạch thành tích xếp tại thứ nhất, Hạ Chi Trương trong lòng khẳng định là trong bụng nở hoa. Mặc dù điểm tích lũy tổng số cổ gia là thứ nhất, nhưng là Hạ gia Hạ Thanh Lam cùng Trúc Thanh Phong lấy được cá nhân điểm tích lũy hạng nhất cùng thứ hai, sẽ cho tổng thể điểm tích lũy thêm điểm. Dạng này, Hạ gia thành tích bây giờ chính là khảo hạch đệ nhất. Căn cứ khảo hạch quy tắc, khảo hạch hạng chót gia tộc muốn đem toàn bộ tiền đặt cược bại bởi hạng nhất, tên thứ ba thì là đem một nửa bại bởi thứ hai. Mạc Vân mặc dù bây giờ không xác định ám sát Mạc Như Yên chính là ai, nhưng lại mười phần hoài nghi lão gia hỏa này. Lần này khảo hạch tăng lớn tiền đặt cược, cũng là lão gia hỏa này trước hết nhất nói ra, bằng không, lần này Mạc gia cũng không trở thành thua thảm như vậy. Lần này tiền đặt cược so những năm qua lớn cơ hồ gấp ba. Bất quá, hiện tại không có chứng cứ, Mạc Vân khẳng định cũng không thể liền đối Hạ Chi Trương thế nào. Nếu là một khi hắn có chứng cứ, thử hư, liền xem như Hạ gia là một trong tứ đại gia tộc, hắn cũng sẽ đem cái kia chủ mưu chu sát, gian đe. Trên thế giới này, không có người có thể động Mạc Như Yên. Lần này Mạc gia vận khí không tốt, hạng chót thật sự là rất đáng tiếc a. Cổ mẹ lúc này cũng đi tới, một bộ tiếc hận dáng vẻ, nói: "Ai, càng có thể tiếc chính là, lần này chúng ta cổ gia không có thể đạt được thứ nhất, Mặc ra kia một phần quặng mỏ sản nghiệp, ta một mực rất muốn đâu, chúng ta cổ gia luyện khí đi, rất cần cao cấp khoáng vật a. Rất nhanh, cổ Hoẹ lại giọng nói vừa chuyển nói. Hắn tới đây, hiển nhiên cũng là tới nói ngồi trầm trọng. Mặc Vân hừ một tiếng, không có phản ứng cái này của Hoẹ. Lần này Mặc gia thành tích hạt chót, cái khác tam đại gia tộc trong lòng đều trong bụng nở hoa. Trong lòng bọn họ khẳng định vẫn là đang nghĩ, nếu là Mặc Như Yên lần này cũng chết ở bên trong, thì tốt hơn. Mặc dù chưa chắc là bọn hắn ba nhà đều tham dự ám sát Mặc Như Yên, nhưng là, Mặc Như Yên nếu như chết rồi, đối bọn hắn ba nhà đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Dạng này tương lai 10 năm, bọn hắn đều không cần lo lắng Mặc gia tại trong khảo hạch có thể quật khởi. Đối với Mặc Như Yên tại Tây Lũng núi bên trong gặp cái gì, cái khác tam đại gia tộc gia chủ đều rất thức thời không hỏi, bọn hắn ẩn ẩn cũng có thể đoán được, Mặc Như Yên khẳng định là lọt vào ám toán. Lúc này nếu như bọn hắn chủ động hỏi thăm, ngược lại là sẽ gia tăng hiểm nghi. Lần này khảo hạch kết quả ra sao? Lúc này, một đạo bề ngoài xấu xí bóng người đi tới, lại chính là Tử Hồng Đế quốc hoàng đế Lôi Quân. Tại Lôi Quân bên cạnh, đi theo cái kia thái tử Lôi Tử Minh. Lôi Tử Minh thấy được Mặc Như Yên, nhưng lại cũng không có chủ động tới cùng Mặc Như Yên nói cái gì ôn nhu lời tâm tình, ngược lại là cao ngạo giơ cằm, trong mắt mang theo một chút tức giận, quái Mặc Như Yên lại là không có chủ động đi cho hắn Vân An. Nếu như Mặc Như Yên không phải Mặc Vân nữ nhi, hắn đã sớm để cho người ta tại trước mặt mọi người đánh Mặc Như Yên cái tát. Diệp Phi nhìn xem Lôi Tử Minh cái này muốn ăn đòn bộ dáng, hận không thể lập tức liền đi qua hung hăng chiếu vào mặt của hắn đến mấy bàn tay. Khởi bẩm bệ hạ, kết quả lập tức liền có thể lấy ra. Phụ trách thống kê đại thần nói. A, Như Yên trở về a, không có việc gì liền tốt. Lần sau cũng không nên tự mình một người chạy loạn, để chấm lo lắng. Lôi Quân nhìn thấy Mặc Như Yên, lập tức một bộ quan tâm ngữ khí. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Mặc Như Yên lập tức ngọt ngào cười một tiếng, đối Lôi Quân có chút thi lễ một cái. Khởi bẩm bệ hạ, lần này thống kê kết quả đã ra tới, tổng điểm số hạng nhất chính là. Phụ trách thống kê đại thần đem thống kê xong số liệu lấy tới, chuẩn bị hướng Lôi Quân báo cáo. Đợi một chút, chờ một chút. Mặc Như Yên lúc này tranh thủ thời gian giơ lên tay nhỏ, nói, ta cũng giết mấy cái yêu thú đâu, còn không có thống kê đi vào đâu, đây chính là ta lần thứ nhất săn giết yêu thú. Như Yên, chớ hồi náo, khảo hạch đều đã kết thúc, ngươi kia mấy cái yêu thú cầm lại ra sản chiến lợi phẩm là được rồi. Mặc Vân nhướng mày, quát lớn một tiếng. Hiện tại Mặc gia đã là nhất định phải thua, liền xem như tăng thêm Mặc Như Yên như thế mấy cái yêu thú, cũng không cải biến được kết quả. Hiện tại khảo hạch tính toán đã kết thúc, Mặc Như Yên không phải đem cái này mấy cái yêu thú thi thể cọ vào, sẽ để cho người cảm thấy hắn Mặc gia thua không nổi giống như. Vì cái gì a? Ta cũng là Mặc gia tử đệ a, ta săn giết yêu thú, lẽ ra giờ cũng tính đi bảo. Mặc Như Yên lại là vểnh lên miệng nhỏ, một bộ bảo bảo không vui dáng vẻ. Ha ha. Mặc Nhị tiểu thư nói không sai, đây là Mặc Nhị tiểu thư lần thứ nhất săn giết yêu thú, lẽ ra đương tính toán đi bảo, Lưu Thị Lang, giúp Mặc Nhị tiểu thư tính toán lên đi. Lúc này, Lục Hồng Tiên lại là cười ha ha một tiếng, chủ động thay Mặc Như Yên nói chuyện. Hắn đây thật ra là cố ý trêu chọc Mặc gia, đồng thời hiển lộ rõ ràng hắn Lục gia khí độ. Không sai, Mặc Nhị tiểu thư vất vả săn giết một lần, lẽ ra đương tính toán ở bên trong. Hạ Chi Trương lão hồ ly này lúc này cũng nuốt dâu mỉm cười nói, loại thời điểm này, đại cục đã định, ai sẽ làm khó dễ một cái 12 tuổi hải tử. Thuận nước dong thuyền người người nguyện ý đi làm, huống chi, Mặc Như Yên là thái tử phi, là Lôi Quân con dâu, giúp Mặc Như Yên nói chuyện, kỳ thật cũng là tại cho Lôi Quân mặt mũi. Mặc Nhị tiểu thư vừa mới trở về thời điểm kết thúc thời gian còn chưa tới, những này yêu thú tính toán ở bên trong không có trái với quy tắc. Cổ Hoẹ cũng là phụ hòa nói. Bọn hắn vừa nói như vậy, quả nhiên, Lôi Quân trên mặt liền mười phần vui vẻ, hắn cười ha ha một tiếng, nói, Mặc gia chủ, đây là Như Yên lần thứ nhất săn giết, sao có thể không có thành tích đâu. Đã tam đại gia chủ cũng không có ý kiến, vậy liền đem Như Yên thành tích tính toán lên đi, đây cũng là một cái kỷ niệm. Mặc Vân gặp Lôi Quân mở miệng, cũng vô pháp phản bác nữa, không người nói, phải. Sau đó, hắn đối Mặc Như Yên nói, Như Yên, đem ngươi săn giết những cái kia yêu thú đều lấy ra đi, để Lưu Thị Lang giúp ngươi thống kê đi lên. Ừm. Mặc Như Yên hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bắt đầu từ túi chứa vật bên trong ra bên ngoài móc yêu thú thi thể. Ba ba bá. Rất nhanh, mười mấy con yêu thú thi thể liền bị Mặc Như Yên móc ra, trải đầy đất. A, Mặc Nhị tiểu thư săn giết yêu thú không ít nha, lại có mười mấy con, chí ít đều có một đã ngoài ngàn năm tu vi. Mặc Nhị tiểu thư không hổ là Mặc đại tiểu thư về sau đế đâu ngày đầu tiên mới a. Hạ Chi Trương nhìn xem Mặc Như Yên lấy ra yêu thú thi thể, khen một tiếng. Những người khác cũng nao nao phụ họa. Đa tạ Hạ gia gia. Mặc Như Yên đối Hạ Chi Trương gật gật đầu, ngọt ngào cười một tiếng, sau đó tiếp tục móc. Rất nhanh, lại có mười mấy con yêu thú thi thể xuất hiện trên mặt đất. Mặc Nhị tiểu thư lại là săn giết nhiều như vậy yêu thú, thật sự là tướng môn hổ nữ a. Cổ Hoẹ lúc này cảm khái nói. Đa tạ Cổ gia gia. Mặc Như Yên cũng đối Cổ Hoẹ gật gật đầu, ngọt ngào cười một tiếng, sau đó tiếp tục móc. Không bao lâu, trên mặt đất lại thêm mấy chục con yêu thú, cộng lại đã có 70-80 con. Cái này, Mặc Nhị tiểu thư thật là lần thứ nhất săn giết yêu thú sao? Có người thì thào nói. Hạ Chi Trương cùng Cổ Hoẹ đã là không nói, sắc mặt của bọn hắn đều mười phần ngưng trọng lên. Mặc Như Yên năm nay mới 12 tuổi à, đây là nàng lần thứ nhất săn giết yêu thú à, liền săn giết nhiều như vậy yêu thú, cái này thiên phú là bực nào đáng sợ. Mặc Nhị tiểu thư không hổ là tương lai thái tử phi, loại này thiên phú, cùng thái tử thật sự là trời sinh một đôi à. Lục Hồng Tiên lúc này khen một câu Mặc Như Yên, lại là thuận tiện khen ngợi một chút thái tử. Đây chính là trần trụi đập Lôi Quân mị mợ. Chương 229, đau răng nhưng là trên thực tế, Lục Hồng Tiên câu nói này lại là có thâm ý, hắn là nhắc nhở Hạ Chi Trương cùng Cổ Hoè, mặc như yên thế nhưng là Thái Tử Phi. Dạng này thiên phú, lại thêm Thái Tử Phi thân phận, về sau đối bọn hắn ba nhà thế nhưng là to lớn uy hiếp. Mặc như yên nghe nói như thế, lại là rõ ràng trong lòng không vui, nàng có chút bĩu môi ra, bá 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 lấy ra mười mấy con yêu thú thi thể. Còn có, Mặc nhị tiểu thư đến cùng săn giết nhiều ít yêu thú a? Tất cả mọi người nhịn không được ngạc nhiên. Lúc bắt đầu, tất cả mọi người vẫn là ôm một loại nhìn tiểu nữ hài khoe khoang ánh mắt của mình nhìn xem Mặc Như Yên ra bên ngoài móc yêu thú, nhưng là chậm rãi, theo Mặc Như Yên móc ra yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều, ánh mắt của bọn hắn chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, sau đó là chấn kinh, đến cuối cùng là rung động. Đương hiện trường đã chất đống có 5-600 chỉ yêu thú thi thể, mà Mặc Như Yên vẫn còn tiếp tục không ngừng ra bên ngoài móc về sau, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ chỉ có rung động. Cái này sao có thể? Mặc Như Yên mới 12 tuổi à, lần thứ nhất săn giết yêu thú à, liền săn giết nhiều như vậy. Đây là yêu nghiệt sao? Trọng yếu nhất chính là lúc này Mặc Như Yên còn vẫn không có đình chỉ, nàng vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài móc. Nếu như lại như thế tiếp tục móc xuống dưới, Mặc gia điểm tích lũy, thật giống như là muốn siêu việt lục gia. Trong đám người, không biết là ai thì thào nói một câu. Đám người lúc này mới cùng một chỗ run run. Bắt đầu bọn hắn đều bị Mặc Như Yên người siêu cấp thiên phú chấn kinh, hiện tại bọn hắn mới phản ứng được, Mặc Như Yên những này yêu thú thi thể, thế nhưng là đưa vào Mặc gia điểm tích lũy. Dựa theo tiếp tục như vậy, nếu như Mặc Như Yên lại móc ra một chút yêu thú thi thể, Mặc gia điểm tích lũy liền siêu việt lục gia. Mà tại cá nhân điểm tích lũy phương diện, Mặc Như Yên cũng đã rất tiếp cận Hạ gia Hạ Thanh Lam. Cái này, hôm nay Mặc gia chẳng lẽ muốn dựa vào Mặc Như Yên một người nghịch chuyển căn khôn? Có người trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi đạo. Đây cũng không phải là không có khả năng. Có người lắc đầu nói, ta trước đó vẫn cho là Mặc Như Tuyết liền đủ yêu nghiệt, hiện tại ta biết ta sai rồi. Có người lệ rơi đầy mặt nói, đây chính là nhà khác thiên phú và mình thiên phú ở giữa khác nhau. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái hình tượng, Mặc Như Yên đứng ở giữa không trung, tay áo bồng bềnh, ngạo nghễ mà đứng, khóe miệng mang theo tà mị tiêu dung, nói, coi như ngươi lại cố gắng, lại khắc khổ, không ngủ không nghỉ, mất ăn mất ngủ, nhưng là ngươi vẫn như cũ thúc ngựa cũng không đuổi kịp ta. Ta nói đột phá đã đột phá, nói tấn cấp liền tấn cấp, giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Với ta mà nói, tu luyện cũng chỉ là hưu nhàn trò chơi đồng dạng. Hắn nhịn không được không cam lòng lớn tiếng la lên, có thiên phú liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mặc Như Yên gật đầu lại ngửa đầu, ân, số gì, có thiên phú thật có thể muốn làm gì thì làm. Hắn, Mặc Như Yên, không có ý tứ, đang cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ta lại tăng lên một cảnh giới. Hắn. Nào đó nào đó nào đó, tốt, phụ trách thống kê Lưu Thị Lang lúc này đống nhiên dừng một chút, hắn nhìn Lục Hồng Thiên một chút, dùng không phải thanh âm rất lớn nói, Mặc gia điểm tích lũy đã là vượt qua Lục gia. Lục Hồng Thiên nghe nói như thế, khoe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Sau đó, hắn giơ lên tay phải, đối với mình gương mặt hung hăng quạt một bạt hai. Gia chủ, ngài thế nào? Lục gia một trưởng lão tranh thủ thời gian hỏi. Ta đau răng. Lục Hồng Thiên che lấy quai hàm nói. Hắn hiện tại hận không thể quất chết mình à, vừa rồi thế nhưng là hắn chủ động yêu cầu thống kê Mặc Như Yên yêu thú thi thể a, cái gì gọi là tự làm tự chịu? Cái gì gọi là kén tự chói, cái gì gọi là gieo gió gặt bão, cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Miệng của hắn làm sao như vậy thiếu a, hắn đây là cho mình gia tộc đào một cái hố to a, hiện tại bọn hắn lục ra hạng chót a, hạng chót liền mang ý nghĩa muốn giao ra tất cả tiền đặt cược a. Đây chính là một phần hoàn chỉnh sản nghiệp a. Lục Hồng Thiên tâm tình bây giờ, đó chính là một cái khóc không ra nước mắt. Mà lúc này, Mặc Như Yên còn y nguyên tiếp tục ra bên ngoài móc yêu thú thi thể, Lưu Thị Lang vẫn còn tiếp tục kiểm kê. Mặc Như Yên cá nhân điểm tích lũy đã siêu việt Hạ Thanh Lam, trở thành lần này khảo hạch khôi thủ. Lưu Thị Lang lại nhỏ giọng nói, 3. Hạ Chi Trương hung hăng rút mình một bàn tay. Gia chủ, ngài thế nào? Hạ gia trưởng lão tranh thủ thời gian hỏi. Ta đau răng. Hạ Chi Trương che lấy quai hàm, tâm tình đồng dạng phức tạp. Hắn vừa rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm cái gì thuận nước dòng thuyền a. Hiện tại đem mình cho làm tiến bảo. Kiểm kê lại tiếp tục, lại một lát sau, Lưu Thị Lang lại nói, Mặc gia tổng điểm tích lũy vượt qua Cổ gia. Cổ Mẹ thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, khắp khuôn mặt là nhàn nhạt yêu thương. 3. Cổ Mẹ cũng một bàn tay hung hăng đánh vào trên gương mặt của mình. Gia chủ, ngài thế nào? Trong gia tộc trưởng lão hỏi, hỏi ngươi tê liệt, đau răng, không nghe thấy Lục gia chủ hòa Hạ gia chủ đều trả lời đã qua sao? Cổ Mẹ giận dữ hét. Lục Hồng Tiên cùng Hạ Chi Trương khoe miệng đều là co lại, Cổ Mẹ ngươi liền không thể lại nghĩ cái tốt đi một chút lấy cớ. Cổ Mẹ ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt thâm trầm, nghe nói nếu như muốn khóc thời điểm đem đầu hất lên, nước mắt liền sẽ không rơi xuống. Hắn mới vừa rồi là quất cái gì điên à, làm gì không phải đi theo Lục Hồng Tiên cùng Hạ Chi Trương phụ họa a, nếu là hắn vừa rồi không nói chuyện, hiện tại hắn còn có thể lấy lúc ấy khảo hạch đã kết thúc làm lý do không thừa nhận Mặc Như Yên cái thành tích này. Chỉ cần có một ngôi nhà chủ lúc ấy không có đồng ý, như vậy Mặc Như Yên thành tích liền khó mà giữ lời. Nhưng là hết lần này tới lần khác, vừa rồi bọn hắn tam đại gia chủ toàn bộ đều chính miệng nói ra, đồng ý đem Mặc Như Yên thành tích tính toán ở bên trong. Lần này bọn hắn muốn tìm cái cơ không thừa nhận đều căn bản tìm không thấy. Ba người bọn họ chính miệng đem con đường của mình cho phá hỏng. Nếu như bây giờ bọn hắn có thể trở lại mười mấy phút trước đó, bọn hắn nhất định sẽ đem khi đó mình một bàn tay cho quất bay ra ngoài, sau đó lại hung hăng ở trên mặt đạp cho 108 chân. Nói ngươi nghe nha Miệt thiếu. Hiện tại, chỉ có Mặc gia người từng cái trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Nguyên bản, bọn hắn đều coi là, lần này Mặc gia là muốn thất bại thảm hại, làm sao cũng không nghĩ tới lại là sẽ xuất hiện như thế một cái thần chuyển hướng. Như Yên không hổ là gia chủ huyết mạch, cái này thiên phú. tiêu chuẩn a. Mặc ra tử đệ trong lòng đều thầm nghĩ, Như Yên vậy mà một người săn giết nhiều như vậy yêu thú, nàng là thế nào làm được? Mặc Vân cùng Mặc Như Tuyết lúc này thì đều là một mặt một bước, căn cứ bọn hắn đối Mặc Như Yên hiểu rõ, Mặc Như Yên không có khả năng có thực lực như vậy a. Nếu như nói Mặc Như Yên là mượn phù bảo lực lượng đánh giết những này yêu thú, như vậy Lưu Thị Lang thống kê thời điểm khẳng định là loại bỏ ra ngoài a tứ đại gia tộc vì để cho khảo hạch công bằng, đối với phù bảo giết chết yêu thú là bất kể tính ở bên trong. Nếu không tất cả mọi người mang lên một đống lớn phù bảo đi qua, chính là so đấu tiền tài, mà không phải so đấu thực lực. Phù bảo trên thân có đặc thù phù văn năng lượng, yêu thú chỉ cần là dính vào, như vậy cũng rất dễ dàng có thể nhận ra tới này là phù bảo giết chết. Thống kê tiếp tục, một lát sau, Mặc Như Yên lại lấy ra mười mấy con yêu thú thi thể, sau đó nhẹ nhõm vùi tay, nói, tốt, cứ như vậy nhiều. Lưu Thị Lang đem sau cùng những này yêu thú thi thể kiểm kê đi bảo, sau đó nói, Mặc gia điểm tích lũy, siêu việt Hạ gia, trở thành lần này khảo hạch đệ nhất. Ba, 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 ba tiếng tiếng bạn thai cùng một chỗ vang lên, tam đại gia chủ mỗi người lần nữa hung hăng rút mình một bàn tay. Sau đó bọn hắn cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trời, mang trên mặt nhàn nhạt yêu thương. Tam người ta, nguyên bản đã đại viên mãn cục diện, sinh sinh bị ba người bọn hắn cho hoàn thành dạng này. Nhất là Lục Hồng Thiên, hắn hiện tại muốn giao ra toàn bộ cái này một phần sản nghiệp, mà lại giao cho đối tượng vẫn là Mặc gia. Chương 230, còn có như thế thu sủng vật. Không đúng, ta không tin Mặc Như Yên 12 tuổi có thể một người săn giết nhiều như vậy yêu thú, nàng khẳng định là gian lận. Lúc này, đột nhiên Lục gia một cái tuổi trẻ tử đệ lớn tiếng kêu lên. Nghe nói như thế, Lục Hồng Thiên ba người khẽ giật mình, lập tức đều là đại hỉ. Không sai à, Mặc Như Yên liền xem như thiên tài đi nữa, một người săn giết nhiều như vậy yêu thú, đây cũng quá khoa trương. Nàng bất quá là 12 tuổi à, mới thuần nguyên cảnh ngũ trọng, mà lại là lần thứ nhất thực chiến, làm sao có thể lập tức săn giết nhiều như vậy yêu thú? Liền xem như thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không thể nào làm được điều này. Không sai, Mặc Nhị tiểu thư mặc dù là thiên phú dị bẩm, nhưng là muốn nói một người săn giết nhiều như vậy yêu thú, thật sự là rất không có khả năng đi. Hẳn là Mặc Nhị tiểu thư sử dụng cái gì thủ đoạn khác? Lục Hồng Thiên trầm giọng nói, những này yêu thú không phải ta một người săn giết à? Mặc Như Yên nghe nói như thế, lại là mười phần thản nhiên đạo. Quả nhiên, nghe nói như thế, tất cả mọi người lập tức lông mày nhướng lên, ở trong đó quả nhiên là có vấn đề. Tam đại gia chủ kiến Mặc Như Yên thừa nhận, lập tức kích động, từng cái mặt mo đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Mặc Nhị tiểu thư, ngươi nói đây không phải một mình ngươi săn giết yêu thú, như vậy là có ai đang trợ giúp ngươi? Hạ Chi Trương lúc này hưng phấn hỏi. Mặc Vân lúc này lông mày sâu nhăn, Mặc Như Yên vẫn là quá tuổi nhỏ, hoàn toàn không có tâm cơ á lúc này, sao có thể thừa nhận loại sự tình này đâu? Hắn bây giờ muốn ngăn cản cũng không kịp. Còn có Mao Mao a? Mặc Như Yên nói. Mao Mao? Mao Mao là ai? Là các ngươi Mặc gia cái nào đó cao thủ sao? Cổ Huệ mang theo dụ hoặc ngữ khí hỏi, nếu là ngồi vững Mặc gia có cao thủ trợ giúp Mặc Như Yên cùng một chỗ săn giết yêu thú, như vậy, Mặc gia chính là gian lận. Tứ đại gia tộc đối với loại này gian lận trừng phạt, thế nhưng là sớm đã có quy định. Đến lúc đó, bọn hắn tam đại gia tộc cùng một chỗ đối Mặc gia nổi lên, Mặc gia lần này tuyệt đối muốn lột một tầng ra. Không phải à, khảo hạch là không cho phép trong gia tộc cường giả hỗ trợ, nếu không chính là gian lận, cổ gia gia chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mặc Như Yên ngây thơ hỏi lại. Ê! Nghe nói như thế, cổ mẹ bị hỏi trực tiếp nghẹn lại. Kia Mao Mao là ai? Hạ Chi Trương tiếp lời hỏi. Cái này chính là Mao Mao a. Mặc Như Yên tự hào cho đám người dẫn tiến thái thản cự viên. Ừm, một con cự viên. Đám người mặc dù là đều thấy được một con cự viên ở đây, có chút kỳ quái, nhưng là đều không có quá nhiều để ý, có lẽ đây là ai trộm tới chuẩn bị huấn luyện làm sủng vật. Đúng a, nó chính là Mao Mao. Là ta vừa mới thu sủng vật. Mặc Như Yên hưng phấn nói. Vừa mới thu sủng vật. Đám người ngạc nhiên. Yên Nhi, cái này Mao Mao ngươi là từ đâu làm ra? Ta làm sao không biết? Mặc Vân lúc này giải tình huống, đội bằng hỏi. Nếu là nguyên nhân này, như vậy, Mặc gia hôm nay liền sẽ không bị lật bàn. Chính là tại Tây Lũng trên núi a, ta đi vào săn giết yêu thú, nhìn thấy Mao Mao lông tóc rất xinh đẹp, liền hỏi hắn có nguyện ý hay không làm sủng vật của ta, kết quả hắn nguyện ý, sau đó hắn chính là ta sủng vật. Hôm nay hắn một mực bồi tiếp ta, cùng ta cùng một chỗ săn giết yêu thú, cho nên ta mới có thể săn giết nhiều như vậy. Mặc Như Yên thân mật sờ lên Mao Mao bàn tay nói. Mặc Như Yên mặc dù ngây thơ, cũng biết lúc này không thể nói ra Diệp Phi đến, cho nên chỉ đem hết thảy đều giao cho Mao Mao. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người cùng một chỗ há to miệng, thu sủng vật còn có thể như thế thu. Bọn hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua? Khu khu. Căn cứ chúng ta tứ đại gia tộc cộng đồng chế định quy tắc là không cho phép mang sủng vật cùng tọa kỵ trợ chiến A. Lúc này, Hạ Chi Trương đuốt dâu nói. Hạ gia chủ nói không sai, căn cứ chúng ta ước định quy tắc, đích thật là không thể mang sủng vật tiến vào Tây Lũng trong núi trợ chiến. Nhưng là, Như Yên cái này sủng vật lại không phải từ bên ngoài mang bảo, mà là từ bên trong đặt được. Cái này tương đương với Yên Nhi ở bên trong sử dụng tuần thú thuật mà thôi, mà không phải mượn ngoại lực, cái này không thể xem như phạm vi a. Thuần phục yêu thú năng lực cũng là thực lực một loại đi. Mặc Vân lập tức phản bác. Nghe được Mặc Vân nói như vậy, ba cái gia tộc gia chủ như mày cũng vô pháp cãi lại. Lúc trước quy tắc đích thật là không thể mang sủng vật vào bên trong đi, thế nhưng là không có nói không có thể ở bên trong thuần phục nữa sủng vật. Từ bên trong thuần phục yêu thú hoàn toàn chính xác không tính là vi quy, nhưng là Mặc Nhị tiểu thư, ngươi cái này sủng vật thật là tại Tây Lũng núi bên trong thuần phục sao? Ai cũng biết yêu thú là hung ác ngang ngược, liền xem như chuyên nghiệp tuần thú sư muốn thuần phục một con yêu thú cũng cần mấy tháng, thậm chí là thời gian mấy năm, ta liền không có nghe nói qua ai yêu thú có thể thời gian ngắn như vậy thuần phục. Mạc Nhị tiểu thư, cái này cự viên sợ là đã sớm thuần phục tốt, sau đó trước đó đặt ở Tây Lũng núi bên trong a. Lục Gia một cái đệ tử nghi ngờ nói. Không sai, Chiến Phong nói có đạo lý, một con yêu thú chỗ nào dễ dàng như vậy liền thuần phục. Ở trong đó khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật a. Lục Hồng Tiên lúc này bắt lấy sơ hở, lập tức phản kích. Ta trước kia đều chưa từng gặp qua ma mao, thế nào lại là thuần phục tốt lại mang vào đây này? Ta hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Mặc Như Yên ngây thơ đạo, nếu là chúng ta Mặc ra thật làm như vậy tệ, cũng sẽ không lại đem cái này cự viên mang ra cho các ngươi nhìn. Mặc Vân lúc này hừ lạnh một tiếng nói, cái này nhưng khó nói vô cùng, hư hư thật thật, nói không chừng sẽ càng khiến người ta khó mà phán đoán. Lục Hồng Tiên thản nhiên nói, đúng vậy a, Mặc gia chủ, đây chính là rất khó phán đoán a. Cổ Huệ cũng ở một bên nói, Tam đại gia tộc gia chủ lúc này bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, đương nhiên là sẽ không bỏ qua, vô luận như thế nào cũng muốn ngồi vững Mặc gia dùng cự viên gian lận sự thật. Trang diện nhất thời rằng có không xong. Kỳ thật, muốn phân biệt cái này cự viên đến cùng phải hay không hôm nay vừa mới thuần phục cũng không khó khăn. Lúc này, Mặc Như Tuyết lại là đi tới, từ tốn nói, Mặc đại tiểu thư có lời gì nói? Lục Hồng Tiên híp mắt lại hỏi, rất đơn giản, chỉ cần tìm một cái thuần thú đại sư, liền có thể đánh giá ra cái này cự viên là lúc nào thuần phục. Mặc Như Tuyết nói, mọi người đều biết, một con yêu thú bị thuần phục, nhất định phải là linh hồn bị in dấu lên một loại nào đó ân ký, mới có thể để bọn hắn cam tâm khuất phục. Nhìn một chút cái này cự viên trong linh hồn có hay không thuần thú lạc ấn liền biết. Cái này, Tam đại gia tộc gia chủ nghe nói như thế, sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, tựa như là cũng muốn không có. Mặc Như Tuyết như thế có lực lượng, liền nói rõ không có sợ hãi. Nếu như cuối cùng thật phân biệt ra cái này cự viên thật là hôm nay mới thuần phục, như vậy, bọn hắn ba nhà lần này thật sự là thua thiệt thảm rồi. Các đại gia tộc hẳn là đều có mình bồi dưỡng thuần thú sư đi, nhưng là để cho cân bằng, ta cảm thấy có thể khẩn cầu bệ hạ mệnh lệnh cung đình thuần thú đại sư đến tiến hành kiểm tra. Cung đình thuần thú sư giám định kết quả, tin tưởng mọi người cũng sẽ không có ý kiến đi. Mặc Như Tuyết còn nói thêm, Như Tuyết nói có đạo lý. Lôi Quân lúc này tiến lên một bước, nói, chuyện này hiện tại rằng co không xong, liền để cung đình thuần thú sư tới làm ra một cái giám định kết quả đi. Tam đại gia chủ kiến Lôi Quân lên tiếng, chỉ có thể là tiếp nhận. Chương 231, chủ phó khế ước hử, ta cũng không tin cái này cự viên là nàng hôm nay thuần phục. Lúc này, Lục gia bên kia Lục Triển Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Lục Triển Hạo là Lục gia tiểu bối bên trong kiệt xuất nhất tử đệ, thực lực siêu phàm, đối với Mặc Như Yên đột nhiên phản siêu, nghịch chuyển khảo hạch xếp hạng, trong lòng của hắn một mực không phục, cho rằng Mặc Như Yên khẳng định là gian lận. Mặc Như Yên liền xem như thiên phú mạnh hơn, dù sao chỉ có 12 tuổi, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thật săn giết nhiều như vậy yêu thú. Không sai, ta cũng hiểu được tuần thú thuật, rõ ràng nhất muốn thuần phục một con yêu thú khó khăn, cái này cự viên xem xét chính là huyết mạch thuần khiết, liền xem như có thuần thú đại sư, chí ít cũng phải mấy tháng mới có thể thuần phục. Cổ gia Cổ Chính Sa lúc này cũng là đứng ra nói, các ngươi không muốn nói như vậy, Mặc Nhị tiểu thư trời sinh siêu phàm chi tư, nói không chừng tại tuần thú thuật phương diện, cũng sớm đã là siêu việt rất nhiều thuần thú đại sư đâu. Lúc này, Hạ gia Trúc Thanh Phong cũng là âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không tuần thú thuật. Mặc Như Yên nháy nháy con mắt nói, sẽ không tuần thú thuật. Những này khảo hạch tuổi trẻ tử đệ đều là sững sờ. Mặc Nhị tiểu thư sẽ không tuần thú thuật, kia là làm sao đem cái này cự viên thuần phục? Trúc Thanh Phong mang theo một vòng châm chọc hỏi, ta mới vừa nói ta cảm thấy cái này cự viên lông tóc rất xinh đẹp, cho nên liền hỏi hắn có nguyện ý hay không làm sủng vật của ta, kết quả hắn nguyện ý, sau đó hắn liền thành sủng vật của ta á. Mặc Như Yên con mắt hoàn thành hai cái trang lưới liềm, một bộ thập phần vui vẻ dáng vẻ. Đáng người. Mặc Nhị tiểu thư, liền xem như biên nói dối, xin nhờ có thể hay không lập hơi chân thực một chút. Rất nhanh, hoàng gia tuần thú sư chính là phụng chiếu đi vào. Cái này hoàng gia tuần thú sư tên là Phòng Vân Kính. Hiện trường rất nhiều người đều nhận biết. Tại toàn bộ đế quốc bên trong, Phòng Vân Kính thuần thú năng lực có thể nói là số 1 số 2, rất nhiều quan lại quyền quý đều sẽ tới cửa tìm Phòng Vân Kính hỗ trợ thuần phục một chút cường đại yêu thú. Phòng Vân Kính đã là biết mình bị gọi tới nguyên nhân, đến phụ cận đối Lôi Quân thi lễ một cái về sau, chính là đi tới cự viên trước mặt, nói, đây chính là con kia cự viên sao? Ừm, đây chính là Mao Mao. Mặc Như Yên chỉ Mao Mao nói. Lúc này, Diệp Phi đã là lặng lẽ rời đi Mao Mao thân thể, về tới Mặc Như Yên trong linh hồn. Hiện tại cái này Phòng Vân Kính nhưng là muốn kiểm tra Mao Mao linh hồn. Nếu là Diệp Phi còn đang bên trong, có thể là sẽ bị phát hiện. Phong Vân Kính nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mao Mao, lập tức, con ngươi của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng rút lui hai bước, thất thanh nói, cái này, đây là thượng cổ thần thú Thái Thản Cự Viên. Cái gì? Nghe được Phong Vân Kính lời này, hiện trường tất cả mọi người lập tức đều là mánh lấy làm kinh hãi. Thượng cổ thần thú, loại vật này, thế nhưng là đã tuyệt tích thời gian rất lâu. Phong đại sư, ngươi không nhìn lầm a? Cái này cự viên là thượng cổ thần thú Thái Thản Cự Viên. Lôi Quân nghe nói như thế, cũng là một hồi run run. Thượng cổ thần thú, đó là chân chính đứng ở thế giới kim tự tháp đỉnh cường đại tồn tại, huyết mạch chi lực vượt xa bình thường sinh linh. Chỉ cần là có thể trưởng thành, như vậy, thượng cổ thần thú liền sẽ là chúa tể một phương. Không có sai, đây tuyệt đối là thượng cổ thần thú Thái Thản Cự Viên. Phong Vân Kính dạng này thuần thú đại sư, căn bản cũng không cần cẩn thận kiểm tra, chỉ cần nhìn một chút Mao Mao ánh mắt, liền có thể đánh giá ra Mao Mao thân phận. Mao Mao nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một cố kiêu căng chi sắc, ôm lấy cánh tay, một bộ các ngươi hiếm thấy nhiều quái dáng vẻ. Kia, cái này Thái Thản Cự Viên thật là bị tuần phục sao? Lục Triển Hạo lúc này sững sờ đạo, thuần phục. Làm sao có thể? Thượng cổ thần thú là so với chúng ta nhân loại còn cao cấp hơn sinh linh, làm sao có thể bị thuần phục? Phong Vân Kính lắc đầu. Không có bị thuần phục. Kia, yeah. Cái này Thái Thản Cự Viên, thật chẳng lẽ chính là hôm nay bị Mặc Như Yên phát hiện? Thế nhưng là, hắn làm sao lại đi theo Mặc Như Yên, làm Mặc Như Yên sủng vật đây? Tất cả mọi người là không lý giải. Thế nhưng là, Mặc Nhị tiểu thư nói cái này Thái Thản Cự Viên là sủng vật của nàng đâu? Trúc Thanh Phong ánh mắt lấp loé nói. Phong Vân Kính lại nhìn Mao Mao một chút, nói: Thượng cổ thần thú không có khả năng trở thành ai sủng vật, nếu là hắn nguyện ý cùng người nào đó ký kết một loại nào đó quan hệ, có thể ký kết linh hồn khế ước. Mặc Nhị tiểu thư, cái này Thái Thản Cự Viên cùng người ký kết linh hồn khế ước sao? Phong Vân Kính lại hỏi Mặc Như Yên. Linh hồn khế ước? Không có a. Mặc Như Yên lắc đầu, nói, ta cùng Mao Mao chính là bằng hữu bình thường quan hệ, ta thích hắn, hắn cũng thích ta, chúng ta liền ở cùng nhau, hì hì. Đám người nghe nói như thế, khóe miệng đều là kéo ra. Một con thần thú, cứ như vậy dễ dàng liền bị bắt cóc rồi. Chẳng lẽ đây quả thật là một cái xem mặt xã hội? Còn có, ông trời ngươi dạng này đem đồ tốt đều cho một người thật được không? Gọi những người khác sống thế nào a? Tiên Nhi, ngươi tranh thủ thời gian hỏi một chút cái này Thái Thản Cự Viên, có nguyện ý hay không cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Mạc Vân lúc này lại là hưng phấn vội và nói, cái này là bực nào khó được một cái to lớn kỳ ngộ, Mạc Vân trong lòng tự nhiên là hết sức rõ ràng, đã qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này mà. Cho dù là Mạc gia hôm nay thua, chỉ cần Mạc Như Yên có thể cùng cái này Thái Thản Cự Viên ký kết linh hồn khế ước, như vậy, bọn hắn Mạc gia chính là kiếm lợi lớn. Được. Mạc Như Yên gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn xem Mao Mao, nháy một chút đen nháy mắt to, nói: "Mao Mao, ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước sao?" Mao Mao không có bất luận cái gì suy tư liền gật gật đầu, sau đó, Mao Mao một ngón tay điểm vào Mạc Như Yên trên trán. "Ông." Một cái màu đen lục mang tinh trận pháp lập tức tại Mạc Như Yên trên trán nổi lên, cùng lúc đó, Mao Mao trên trán cũng xuất hiện một cái đồng dạng trận pháp. Bạch. Đột nhiên, hắc sắc quang mang đem Mạc Như Yên cùng Mao Mao cùng một chỗ cuốn vào trong đó, tạo thành một cỗ màu đen phong bạo. Tất cả mọi người theo bản năng lùi lại. Mấy hơi thở về sau, những này màu đen đột nhiên ở giữa biến mất, chui vào Mặc Như Yên cùng Mao Mao thể nội, hai người bọn họ cái chán màu đen lục mang tinh quang mang lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Khế ước ký kết hoàn thành. Cái này, thật ký kết khế ước. Đây chính là một con thượng cổ thần thú a. Hiện trường tất cả mọi người đều có một cỗ muốn khóc xúc động. Tùy tiện ra khảo hạch săn giết cái yêu thú, kết quả là thu một con thượng cổ thần thú. Đây là dạng gì vật khí? Không mang theo dạng này kích thích người được không? Chúng ta mỗi ngày săn giết làm sao cũng không thấy một con thần thú cái bóng. Lôi Quân nhìn đến đây, miệng ngậm ngừng, trong mắt cũng là lóe lên một vòng tiếc hận. Dạng này một con thượng cổ thần thú, hắn làm sao không muốn lấy được, nhưng là hắn lại không thể đi lên cứng rắn đoạn. Trong đầu hắn một mực suy tư dùng cái gì lấy cớ có thể đem Mao Mao cho muốn đi qua, kết quả Mạc Vân cũng không phải đồ đần, tại chỗ liền để Mạc Như Yên cùng Mao Mao ký kết linh hồn khế ước. Mạc Nhị tiểu thư, ngươi cùng cái này cự viên ký kết chính là cái gì khế ước? Phong Vân Kính nhìn đến đây, vội vàng hỏi. Đây, tựa như là chủ phó khế ước. Mạc Như Yên nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Cái gì? Chủ phó khế ước? Ai là chủ ai là bộ? Phong Vân Kính hỏi lại. Hắn là sủng vật của ta, đương nhiên ta là chủ, hắn là ngã. Mặc Như Yên nói, bất quá, ta sẽ không coi hắn làm người hầu, hắn là bằng hữu của ta, cũng là ta. Ân Hải Tử đồng đạo. Cái gì? Ngươi là chủ, hắn là bột. Phong Vân Kính mở to hai mắt, đầy mắt không thể tin. Chương 232, Hoàng Cố Thái Tử cái này thượng cổ cự viên lại là nguyện ý chủ động cùng Mặc Như Yên ký kết dạng này một cái đối với mình mười phần bất lợi khế ước. Hắn đến cùng mưu đồ gì a? Chẳng lẽ là đồ Mặc Như Yên xinh đẹp? Cái này cự viên chẳng lẽ là có người thú khuynh hướng? Vẫn là thụ ngược đại khuynh hướng? Hiện tại, ta nghĩ hết thảy đều đã rõ ràng a. Lần này Điên Nhi có thể lấy được cái thành tích này, hoàn toàn chính xác không phải thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, chỉ là vận khí của nàng tương đối tốt, đạt được một con thần thú sủng vật mà thôi. Mặc ra lần này xem như thắng mà không võ, nhưng là dù sao cũng là chúng ta thắng. Mạc Vân lúc này mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đứng chắc tay, tay áo đồng bền, ngọc thụ lâm phong, xoáy đến bỏ đi, thỏa thích trăm bước. Thực lực chúng ta đích thật là không mạnh, nhưng là chúng ta vận khí chính là tốt, sao? Không phục các ngươi cắn ta a. Cái này bức trang thật sự sảng khoái a. Cái này cũng không nhất định liền có thể chứng minh cái này thần thú không phải Mặc ra trước đó đặt ở Tây Lũng trong núi. Lục Hồng Thiên lúc này còn đang con bị chết mạnh miệng, muốn hung hăng cắn bấy. Đúng rồi, lần này Điên Nhi tại khảo hạch quá trình bên trong, ngoại trừ săn giết nhiều như vậy yêu thú bên ngoài, còn săn giết mấy cái đến đây ám sát nàng sát thủ. Nhìn thấy Lục Hồng Thiên còn đang hung hăng cắn bấy, Mặc Vân phút chốc sắc mặt trở nên lạnh, nói: "Điên Nhi, đem những sát thủ kia thi thể lấy ra." Tốt. Mặc Như Yên gật gật đầu, đem 7 cái sát thủ thi thể cùng người sói kia thi thể đều đem ra. Diệp Phi lúc ấy để Mặc Như Yên đem những này thi thể đều mang trở về, nói không chừng Mạc Vân có thể tìm ra đầu mối gì. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, hiện trường trong nháy mắt một mảnh ồn ào, Mạc Như Yên lại là gặp ám sát. Là ai làm? Tam đại gia chủ cùng một chỗ lấy làm kinh hãi, liếc nhìn nhau, thần sắc đều là kinh nghi bất định. Bọn hắn đều là kẻ ra đời, trong lòng đều biết, chủ sử sau màn khẳng định là bọn hắn một cái trong đó. Yên Nhi lọt vào ám sát. Lúc này, Lôi Quân cũng là bỗng nhiên sắc mặt âm trầm xuống. Mạc Như Yên thế nhưng là con dâu của hắn, tương lai thái tử phi, có người dám ám sát Mạc Như Yên, đây là tại đánh hắn mặt ta không tệ. Mạc Vân chỉ vào người sói kia nói, lần này đột nhiên xuất hiện đại quy mô đàn sói, chính là người sói này phát động, mục đích đúng là vì muốn tạo thành một loại giả tượng, Yên Nhi là chết tại đàn sói phía dưới. Người sói này không có thể giết chết Yên Nhi, đằng sau 7 cái sát thủ lại nối liền, may mắn Yên Nhi đạt được Thái Thản Cự Viên, nếu không lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mạc Vân sau khi nói đến đây, ánh mắt tại Tam đại gia chủ trên mặt lần lượt lướt qua, nếu để cho ta biết ai là chủ sự sau màn, vô luận hắn có cái gì quyền thế cùng địa vị, ta đều sẽ liều lĩnh, tướng đánh giết. Mạc gia chủ không phải là hoài nghi chuyện này là chúng ta làm. Hạ Chi Trương bình chân như bại đạo. Ta nhưng không có nói như vậy, ba vị gia chủ đều là đức cao vọng trọng hạng người, làm sao lại làm ra loại này hèn hạ chuyện vô xỉ đâu. Mạc Vân âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này, cho ta tra rõ đến cùng, chỉ cần tìm được chủ sự sau màn, tuyệt không nhân lượng. Lôi Quân cũng là lớn tiếng nói. Vâng. Lôi Quân sau lưng một người mặc áo bào đen khô gầy lão giả ứng tiếng nói. Lão giả này thân hình khô gầy, dáng người cong xuống, diện mục như chuột, cơ hồ như hình với bóng đi theo tại Lôi Quân tả hữu, nhưng là, nếu như không phải hắn nói chuyện, đám người cơ hồ đều căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Lão giả này là Lôi Quân bên người đệ nhất tâm phúc, đại nội tổng quản Mai Thanh Vũ. Mai Thanh Vũ là đại nội tổng quản, nhưng lại không phải thái giám, có thể thấy được Lôi Quân đối với hắn đến cỡ nào tín nhiệm. Không có người biết Mai Thanh Vũ lai lịch, hắn từ khi Lôi Quân kế vị đến nay, vẫn đi theo Lôi Quân như bóng với hình. Cũng không có người biết Mai Thanh Vũ thực lực, cho dù là hắn đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi cũng căn bản cảm giác không tra được cảnh giới của hắn. Nhưng là, trên người của ngươi sẽ có một loại rắn độc vây quanh ở bên cảm giác. Lần này khảo hạch liền đến nơi này. Tứ đại gia tộc tài tuấn xuất hiện lớp lớp, chấm rất vui mừng. Tương lai các ngươi đều là đế quốc nhân tài trụ cột. Lôi Quân còn nói thêm, tứ đại gia tộc gia chủ cùng một chỗ có người, Lôi Quân nói như vậy, cũng chính là xác định hiện tại tứ đại gia tộc cái khảo hạch này kết quả, không được lại có dị nghị. Như khói, làm lần này khôi thủ, chấm ban thưởng ngươi một kiện tử bức áo choàng, dạng này về sau ngươi lại đối mặt nguy hiểm, cũng nhiều một hạng năng lực tự vệ. Lôi Quân lại lấy ra một bộ tử sắc áo choàng, ban cho Mạc Như Yên. Mỗi một lần khôi thủ, hoàng đế đều phải ban thưởng phần thưởng. Chỉ là, lần này khôi thủ là Mạc Như Yên, Lôi Quân ban thưởng phần thưởng cũng rõ ràng so trước kia cao hơn mấy cấp bậc. Cái này tử bức áo choàng, thế nhưng là một kiện 10 phần nổi danh áo choàng, là một con tử bức vương gia lông luyện chế mà thành, phụ thêm về sau, có thể hình thành một cái to lớn cánh rơi, tại thuần nguyên cảnh liền có thể thu hoạch được năng lực phi hành. Đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ bảo vật. Phu hoàng, cái này áo choàng nhi thần thế nhưng là muốn rất lâu. Lôi Tử Minh nghe được Lôi Quân muốn đem cái này tử bức áo choàng ban thưởng cho Mạc Như Yên, lập tức sắc mặt lo lắng. Hắn đối cái này tử bức áo choàng thế nhưng là thích cực kỳ, trước đó đối Lôi Quân cầu rất nhiều lần, Lôi Quân đều không có cho hắn. Không nghĩ tới, lần này lại là thưởng cho Mạc Như Yên. Người gấp cái gì? Lôi Quân nhìn thấy Lôi Tử Minh cái dạng này, lập tức quát lớn một tiếng, nói: "Như khói thế nhưng là vị hôn thê của ngươi, cái này áo choàng cho Như khói, ngươi không phải nên càng cao hứng." Lôi Tử Minh nghe được Lôi Quân nói như vậy, mặc dù lòng tràn đầy oán giận, cũng chỉ có thể là đè xuống. Mặc Như Yên đối cái này từ bước áo choàng cũng sớm có nghe thấy, lúc này tiến lên một bước, nhận lấy áo choàng, hì hì cười nói: "Đa tạ bệ hạ." "Tử Minh, ngươi đi bồi Như khói đi một chút, hai người các ngươi cũng nên nhiều tăng tiến tình cảm." Lôi Quân lại đối Lôi Tử Minh nói: "Vâng." Lôi Tử Minh rầu rĩ không vui ứng một tiếng. Mặc Như Yên lại là miệng nhỏ trong nháy mắt bệnh lên, nàng cũng không nguyện ý cùng cái này Lôi Tử Minh cùng nhau chơi đùa. Bất quá bây giờ Lôi Quân ra lệnh, nàng cũng không tốt tự tuyệt. "Mau mau đi, chúng ta đi chơi đi." Mặc Như Yên cũng không để ý tới Lôi Tử Minh, kêu mau mau nhảy nhảy nhót nhót liền đi ra. Phu hoàng ngươi nhìn nàng, chỗ nào ta đây thái tử để ở trong mắt. Lôi Tử Minh thấy thế, giận dữ cáo trạng. "Hôn trướng." Lôi Quân lại là sắc mặt âm trầm, mắng to một tiếng, nói: "Như khói là ngươi thái tử phi, không phải ngươi thị nữ, nếu như ngươi không thể hống tốt Như khói, hôm nay cũng đừng trở về." Lôi Tử Minh bị Lôi Quân mắng một trận, càng thêm dầu dĩ không vui, đi theo Mạc Như Yên đi. "Mạc nhị tiểu thư, người sói kia ngươi là thế nào giết chết? Liền xem như có Thái Thản Cự Viên hỗ trợ, như thế một con tam giai người sói cũng không tốt giết đi." Lúc này, Phong Vân Kính nghiên cứu một chút cái kia tử vong người sói thi thể, hỏi một câu Mạc Như Yên. "À, ta cầm một chi kim phù tiễn nổ hắn, kết quả hắn không chết, hắn liền để cho ta dùng càng nhiều kim phù tiễn nổ hắn, ta lại cầm 10 chi kim phù tiễn nổ hắn, hắn liền chết." Mạc Như Yên vì ý đạo. Phong Vân Kính nghe nói như thế, khóe miệng hung hăng co lại. Người sói này là lại lắm miệng thiếu a. Chủ động để Mạc Như Yên dùng càng nhiều kim phù tiễn nổ hắn. Bất quá, 11 chi kim phù tiễn a, cứ như vậy ném ra bên ngoài, cũng chỉ có vị này Mạc nhị tiểu thư mới có thể như thế hào đi. "Ba vị gia chủ, chúng ta bây giờ nên nói một chút sản nghiệp chuyển giao sự tình a." Mạc Vân lúc này mang theo nụ cười thản nhiên, đi tới Lục Hồng Thiên bọn người trước mặt. Chương 233, Đại Phong Sa. Lục Hồng Thiên khỏe miệng đống nhiên khẽ run rẩy, đột nhiên cảm giác được mình cùng người sói kia tựa như là đồng môn sư huynh đệ, đều làm miệng thiếu, không làm bất tử. Mình làm chết, ngậm lấy nước mắt cũng phải nhịn xuống dưới. Mạc Như Yên mang theo Mao Mao nhảy nhảy nhót nhót đi, Diệp Phi liền trở về Mao Mao trong thân thể. Lần này, Mạc Vân an bài trong gia tộc mấy cái cường giả âm thầm theo dõi bảo hộ, không thể lại để cho Mạc Như Yên ra một chút việc. Cái kia Lôi Tử Minh rầu rĩ không vui đi theo Mạc Như Yên sau lưng, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng khí. Bình thường nữ nhân nào thấy hắn không phải cực điểm định loạn cùng lấy lòng, hắn không thể đem thân thể đều dính sát, cái này Mạc Như Yên lại là đối tốt với hắn giống như là nô bộc, cái này khiến hắn cực độ phẫn nộ. "Đợi đến có một ngày ta cưới nàng, xem ta như thế nào giáo huấn nàng." Lôi Tử Minh trong lòng hung tợn nghĩ đến. Diệp Phi tại Mao Mao trong thân thể nhìn xem cái này Lôi Tử Minh biểu lộ, nhìn không được im lặng nhíu môi, nói: "Tiểu tử này thật sự là không cứu nổi, liền hắn cái này điếu dạng sau này làm thái tử cũng ngồi không được mấy năm hoàng đế." "Ta khát nước." Lôi Tử Minh bỗng nhiên nói. "Khát nước đi uống nước à?" Mặc Như Yên cũng không quay đầu lại nói, ngươi không nên đi cho ta pha trà sao? Lôi Tử Minh cả giận nói, thật có lỗi, ta sẽ không pha trà. Mặc Như Yên hì hì cười nói. Lôi Tử Minh nghiến răng nghiến lợi, ta đi mệt, ta cần một thất tọa kỵ. Lôi Tử Minh lại nói, muốn tọa kỵ chính ngươi đi tìm. Mặc Như Yên nói, ta muốn cưới cái này cự viên. Lôi Tử Minh nhìn xem Ma Mao, trong mắt mang theo một cỗ tà dị. Ma Mao là đồng bọn của ta, không phải bị người cưới. Mặc Như Yên chống nạnh cả giận nói, ta là thái tử, ta nói ta hiện tại muốn cưới cái này cự viên. Lôi Tử Minh nhướng mày lớn tiếng nói, thái tử thì ngon sao? Ma Mao là ta. Mặc Như Yên không mảy may để đạo, ngươi là vị hôn thê của ta, ngươi đổ vật chính là ta. Lôi Tử Minh trong mắt lóe lên một vòng ngang ngược, vụt một tiếng liền nhảy tới Ma Mao trên thân. Lúc này Ma Mao, thế nhưng là Diệp Phi linh hồn, tiểu tử này muốn chết. Diệp Phi xem sớm ra hỏa này không vừa mắt, bắt lại ra hỏa này chân, sau đó đem hắn vung mạnh thành một cái đại phong xa. Diệp Phi cũng không có để ra hỏa này thụ thương, bởi vì nếu như đem cái này ra hỏa đả thương tại Mặc Như Yên tại Lôi Quân nơi đó khó thực hiện. Dạng này một hồi vung mạnh, có thể để Lôi Tử Minh ăn nhiều đau khổ, nhưng là lại sẽ không thụ thương, tuyệt đối là chỉnh người kinh điển chiêu số. Diệp Phi vung mạnh mấy trăm vòng, đem Lôi Tử Minh sách ngược lấy đặt ở trước mặt mình, lộ ra một cái tà ác tiểu dung. Người cái này, Lôi Tử Minh còn không có nói ra tiếp xuống hai chữ, liền hoa hoa miệng lớn nói ra. Cho dù ai bị như thế vung mạnh một trận, đều phải nôn. Khanh khách, hắn vừa rồi dáng vẻ hào hào chơi đâu. Mặc Như Yên cười khanh khách, vỗ tay nói. Diệp Phi cười hắc hắc, đã Mặc Như Yên thích, như vậy, liền lại nhiều vung mạnh một chút. Thế là, thái tử bài đại phong xa lần nữa long trọng đăng tràng, lấp lánh tứ phương. Nhị tiểu thư, thái tử thân phận tôn quý, dạng này không tốt lắm đâu. Một cái âm thầm bảo hộ cường giả nhìn không được, đi tới Mặc Như Yên bên người khuyên nhủ. Không có việc gì, hắn lại không bị tổn thương, bệ hạ sẽ không trách tội ta. Mặc Như Yên cười hì hì, không thèm để ý chút nào. Diệp Phi lại vung mạnh trong chốc lát, ngừng lại, đem cái này Lôi Tử Minh giơ lên trước mắt nhìn một chút, phát hiện cái này thái tử đã là con mắt trắng dã, một câu cũng nói không nên lời. Thế là, Diệp Phi hài lòng đem hắn treo ngược lấy vác ở trên bờ bay, tựa như là lưng một cái chỗ thủng túi bình thường cõng, cùng Mặc Như Yên cùng đi chơi. Lôi Tử Minh chỉ cần là tỉnh táo lại, Diệp Phi chính là một hồi đại phong xa. Đây chính là Diệp Phi cùng Mặc Như Yên hẹn hò, sao có thể bị gia hỏa này cho quấy hào hứng đâu. Diệp Phi cùng Mặc Như Yên hẹn hò hoàn tất trở về giống, Diệp Phi liền đem cái này Lôi Tử Minh cho ném tới trên một chiếc xe, để hoàng gia thị vệ đem hắn xách về đi. Nghe nói, từ nay về sau, Lôi Tử Minh chỉ cần là nhìn thấy cùng loại bánh xe đồ vật, liền sẽ đem trong bụng tất cả mọi thứ toàn bộ đều phun ra. Mặc Vân nghe nói việc này, hung hăng khiển trách Mặc Như Yên dừng lại, đồng thời đi hướng Lôi Quân tỉnh tội. Mặc Như Yên như thế tùy hứng hồi náo, hắn cũng là rất đau đầu. Ai, đều là hắn đem Mặc Như Yên cho làm hư. Mặc Như Yên an toàn về nhà, Diệp Phi linh hồn cũng liền về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dạng này phối Mặc Như Yên đánh một ngày, Diệp Phi cũng là rất mệt mỏi. Đến ngày thứ ba, Diệp Phi mới nghỉ ngơi tới, lại đi tìm Mặc Như Yên, cho nàng một cái toa thuốc, để nàng tìm luyện dược sư luyện dược cho Mao Mao ăn. Đồng thời, Diệp Phi cũng sẽ phụ thể tại Mao Mao trong linh hồn tu luyện luyện ngục chi thuật, dạng này có thể giúp Mao Mao chữa trị thần hồn. Mặc Như Yên khoảng thời gian này bị cấm túc, không được rời đi tiểu viện, mười phần nhàm chán. May mắn có Diệp Phi thường xuyên đến theo nàng. Bất quá, Diệp Phi cũng không có khả năng một mực hầu ở Mặc Như Yên bên người, hắn còn cần tu luyện chính mình. Tinh Hà, ta cảm giác phụ thể tại Mao Mao trong thân thể tu luyện, vô luận là thần ngục luyện thể quyết, yêu tộc vô danh công pháp vẫn là luyện ngục chi thuật đều có to lớn tăng lên. Diệp Phi đối Tinh Hà nói, đây là đương nhiên, một con thần thú thân thể giúp ngươi rèn đúc thần hồn, ngươi không tăng lên mới là lạ chứ. Tinh Hà nói, thì ra là thế, vậy xem ra về sau Mao Mao thật là ta hực. Diệp Phi mừng rỡ nói, nếu như ngươi có Mao Mao thân thể, ngươi cưới Mặc Như Yên tỷ lệ đạt tới 100. Tinh Hà nói, Diệp Phi, cái này không hắn a nói nhảm sao? Mao Mao thế nhưng là thần thú, Diệp Phi một cái nhân tộc nếu là có Mao Mao cường hoành thân thể, kia không thấy được người giết người, gặp Phật giết Phật a, những người khác còn chơi cái dám a bất quá, đây mới thực sự là nhân vật chính a. Vì sao ta liền không có như thế quan hoàn? Trần Chiêu Minh, bởi vì ngươi là tuổi mục lưu nhân vật chính. Hiện tại lưu hành tuổi mục lưu không biết sao? Nhân vật chính không tuổi mục ai nhìn a? Diệp Phi, ngươi ngốc à, hiện tại đã sớm không lưu hành tuổi mục chạy, khó trách ngươi bị vùi dập giữa chợ nhào thành dạng này, đáng đời. Trần Chiêu Minh, đúng rồi Tinh Hà, nếu như ta làm một giọt Mao Mao tinh huyết, có thể hay không đưa đến Long Chi tinh huyết đồng dạng hiệu quả? Diệp Phi đột nhiên hỏi. Mao Mao hiện tại quá tuổi nhỏ, đợi đến hắn trưởng thành, hắn một giọt tinh huyết liền giá trị vô lượng. Tinh Hà nói. Vậy ta phải để như khói đem Mao Mao cho ăn no. Diệp Phi thầm nghĩ. Khuyên ngươi lần sau phụ thể tại Mao Mao trên thân thời điểm tốt nhất đừng có ý nghĩ này, không phải ngươi liền sẽ mất đi cái này hắc. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Mấy ngày nay, Đoạn Ỷ Nhiên đem Diệp Phi giao giải phẫu cho luyện chế hoàn tất đưa tới. Diệp Phi kiểm tra một hồi, phát hiện một bộ này giao giải phẫu chế tạo vô cùng linh xảo, vô cùng thích hợp hắn đến sử dụng. Hắn khắc khổ tu luyện một đoạn thời gian giao giải phẫu pháp, để cái môn này đao pháp có thể đạt tới thuần thủ. Cái môn này đao pháp đối với hắn về sau cho người ta làm giải phẫu sẽ có rất lớn tác dụng, cho nên nhất định phải tu luyện. Diệp Phi trước đó là thuộc về viện y học học sinh, học chính là bên trong Tây y kết hợp, đối với giao giải phẫu cũng không xa lạ gì, lúc này lại nắm, mười phần nhẹ nhõm. Cái này một ngày, Diệp Phi đi vào cửa hàng bên trong xem xét tình huống. Hắn bây giờ tại nơi này thời điểm càng ngày càng ít, trên cơ bản đều là Hạ Tử Linh đang xử lý. Bất quá, Hạ Tử Linh thông qua khoảng thời gian này miễn phí luyện dược thực lực cũng là thẳng tắp tăng lên. Sư phụ, Hạ Tử Linh nhìn thấy Diệp Phi đi vào, hưng phấn kêu lên. Mấy ngày nay có hay không gặp được vấn đề gì a? Diệp Phi hỏi. Gặp được thật nhiều vấn đề đâu, một hồi ta hảo hảo hướng sư phụ thỉnh giáo một chút. Hạ Tử Linh nói. Chương 234, phách lối xin thuốc tốt. Diệp Phi gật gật đầu. Hắc hắc, lão đại, ngươi gần nhất bể bộn nhiều việc a? Diệp Hiên nhìn thấy Diệp Phi, cũng là thân mật chào hỏi. Khoảng thời gian này, hắn tại Diệp Phi nơi này làm việc vặt, mỗi ngày có đại lượng cùng Hạ Tử Linh đơn độc ở chung cơ hội, hạnh phúc ghê gớm. Đương nhiên, Hạ Tử Linh đối với hắn vẫn là không ưa. "Ừm, ngươi mỗi ngày ở đây làm việc vặt, không cần tu luyện sao?" Diệp Phi hỏi Diệp Hiên. Hắn cũng biết, Diệp Hiên hiện tại là tinh võ học trong nội viện học sinh, muốn tu luyện, nhưng là hắn lại là mỗi ngày ngâm mình ở nơi này. "Hắc hắc, đương nhiên cũng tu luyện, ta ban ngày ở đây làm việc vặt, lúc buổi tối tu luyện." Diệp Hiên nói. "Cũng thật khó cho ngươi." Diệp Phi bĩu môi, Diệp Hiên gia hỏa này vì theo đuổi con gái, thật đúng là dốc hết vô liếng. "Tiểu thư." Lúc này, đột nhiên một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cửa hàng bên trong. Diệp Phi lại là đều không có phát giác được người này là lúc nào tiến đến. Ừm. Diệp Phi khẽ giật mình, quay đầu nhìn lên, phát hiện người này là Vương Bình. Vương Bình là phụ thành chủ quản gia, Diệp Phi lần trước là gặp qua, không nghĩ tới hắn hôm nay tới đây tìm Hạ Tử Linh. "Không phải không cho ngươi tới nơi này sao?" Hạ Tử Linh nhìn thấy Vương Bình đi vào, lập tức đôi mi thanh tú rất sâu nhíu lên. "Lão gia có việc gấp muốn ngài hiện tại lập tức trở về một chuyến." Vương Bình nói. "Chuyện gì?" Hạ Tử Linh đạm mạc đạo. "Lão nô không biết, nhưng là khẳng định là chuyện rất trọng yếu, lão gia lần này tựa hồ là nổi giận." Vương Bình cho Hạ Tử Linh trước để tỉnh một câu. "Tốt a, vậy ta trở về nhìn xem." Hạ Tử Linh nghe nói phụ thân nổi giận, không có cách nào, chỉ có thể là trở về nhìn xem. Hạ Tử Linh rời đi, Diệp Phi thay vị trí, tiếp tục cho người ta miễn phí trần trị, luyện dược. Vừa mới nhìn mấy người, đông nhiên ngoài cửa một hồi ồn ào, có người ở bên ngoài hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Tiêu ngạo thật lớn, liền ta muốn luyện dược cũng phải xếp hàng sao?" "Không có ý tứ, bất kể là ai, nếu muốn tìm Diệp đại sư luyện dược, đều phải xếp hàng." Ngoài cửa đứng gác hộ vệ nói. Trọng Văn Đình về sau lại cho Diệp Phi nhiều phân phối một đội binh sĩ đứng gác, cho nên lúc bình thường Diệp Phi cửa hàng bên ngoài không người nào dám chọc sự tình. Hôm nay xem ra là có người là nghĩ đến làm ồn ào. Hẳn là những mày không thèm để ý, tiếp tục cho trước người luyện dược. "Ngươi nói cho hắn biết, ta gọi Điêu Văn Hải." Người ngoài cửa âm thanh lạnh lùng nói. "Tam gia, cùng bọn hắn những tiểu lâu la này nói lời vô dụng làm gì, chúng ta trực tiếp đi vào. Như thế đại phổ luyện dược sư, ta vẫn là lần thứ nhất gặp đâu. Trước kia chúng ta cũng bái phỏng qua không ít ngũ phẩm, lục phẩm luyện dược sư, cũng không gặp kiêu ngạo như thế." Một cái giọng nữ lại từ bên ngoài truyền đến, trong giọng nói mang theo ngang ngược. "Không sai, các ngươi những tiểu lâu la này cũng dám ngăn con đường của ta, muốn chết." Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một hồi bành 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 thanh âm truyền đến, ngoài cửa những binh lính kia hiển nhiên là bị đánh bay ra ngoài. Diệp Phi lập tức mày nhíu lại đến sâu hơn, đến một nam một nữ này thật bá đạo a. Đang khi nói chuyện, hai đạo nhân ảnh đi vào cửa hàng bên trong, một nam một nữ, nam lưng hùng vai gấu, thân hình cao lớn, mặc trên người một kiện da hổ áo, phương diện rộng miệng, hai mắt tựa như trung đồng, khí thế mười phần. Nữ nhìn chừng 30 tuổi, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt quyến rũ, người mặc một bộ màu hồng phấn váy dài, trên đầu phục trang đẹp đẽ, phú quý bức người. Trong ngực của nàng còn ôm một cái nhìn chỉ có một tuổi nhiều hài nhi. Diệp Phi nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, tiếp tục luyện dược, lý cũng không lý tới. Nhìn thấy Diệp Phi cái dạng này, một nam một nữ này càng cho hơi vào hơn không đánh một chỗ tới. "Ngươi chính là cái kia Diệp đại sư?" Nam hỏi Diệp Phi. "Ta là Diệp Phi, là một cái luyện dược sư, nếu như muốn xin thuốc, tại sổ ghi chép bên trên đăng ký, đến phiên các ngươi thời điểm lại đến." Diệp Phi không chút khách khí một chỉ sổ ghi chép, đạm mạc nói. "Khẩu khí thật lớn, chúng ta tới ngươi nơi này xem bệnh, là phúc khí của ngươi, cũng dám để chúng ta đăng ký xếp hàng." Cái này xinh đẹp nữ tử lập tức lông mày dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói. "Không có ý tứ, ta không chịu nổi các ngươi phúc khí như vậy, nếu như không nguyện ý luyện dược liền đi đi thôi." Diệp Phi lạnh lùng nói. "Ngươi dám đuổi chúng ta đi?" Nữ tử lập tức khí trước ngực một đôi sung mãn run rẩy không ngừng. "Tam gia, ngươi nghe một chút, như thế một tên mao đầu tiểu tử dám đối với chúng ta đến kêu đi hét, quả thực không có vương pháp. Chính các ngươi định quy củ chính là vương pháp rồi." Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi nói không sai, chúng ta định quy củ chính là vương pháp." Nam giận hàng một tiếng, trên thân khí thế bạo phát, bước về phía trước một bước, nói, "Hiện tại ta muốn ngươi cho nhi tử ta trần trị luyện dược, nếu không thư hử, lão tử liền đem ngươi cửa hàng này tự phá hủy." Diệp Phi nghe vậy khinh thường suy một tiếng, nói, "Tốt, vậy ngươi không ngại thử nhìn một chút ngươi phá hủy ta cửa hàng sẽ có hậu quả gì?" "Ngươi..." Nam tử nghe được Diệp Phi lời này càng thêm nổi giận, khá lắm không biết tốt xấu tiểu tử, đã dạng này vậy ta liền đem ngươi bắt lại, hảo hảo cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Đang khi nói chuyện, nam tử tiến lên một bước, một thanh liền chộp vào Diệp Phi trên bờ bay. "Siêu." Diệp Phi tốc độ phản ứng nhanh chóng, thân thể nghiêng một cái, chính là tránh thoát nam tử này một chảo, lui về sau 4-5 bước. Thân hồn cảnh nhất trọng. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. "Ừm, tiểu tử quả nhiên là thật sự có tài, bất quá điểm ấy cảnh giới ở trước mặt ta không đáng chú ý." Nam tử hừ một tiếng, lần nữa tiến lên, vồ một cái về phía Diệp Phi. "Bành!" Một tiếng vang trầm, thân thể người đàn ông này trực tiếp rút lui 7-8 bước, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. "Cái gì?" Nam tử lập tức lấy làm kinh hãi, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phi thực lực rõ ràng nhiều lắm thì thuần nguyên cảnh, làm sao có thể một chút đem hắn đánh lui? Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy Diệp Phi trong tay một khối kim quang lóng lánh cục gạch. Coi là thần hồn cảnh không được sao? Diệp Phi ước lượng trong tay cục gạch, nói: "Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đánh nhau thật khí." Nói, Diệp Phi giương một tay lên, liền đem trong tay cục gạch đối nam tử này đập ra ngoài. Bành! Cửa hàng bên trong lúc đầu địa phương liền nhỏ hẹp, nam tử này không cách nào trốn tránh, bị Diệp Phi một cục gạch cho đập trúng, thân thể bay thẳng ra cửa hàng. "Cái gì?" Kia xinh đẹp nữ tử thấy thế, giật nảy cả mình. Diệp Phi nhìn qua nhiều lắm là hơn 20 tuổi à, làm sao có thể đưa nàng trượng phu cho đập bay? Hắn trượng phu thế nhưng là thần hồn cảnh võ giả. Diệp Phi nhìn thoáng qua cái này xinh đẹp nữ tử, không để ý đến, đi theo liền xông ra ngoài. Diệp Phi một đại nam nhân, không thích đánh nữ nhân, cho dù là nữ nhân này rất thiếu ăn đòn. Huống chi, nữ nhân này trong ngực còn ôm một đứa bé, Diệp Phi càng thêm không thể ra tay. Diệp Phi ra đến bên ngoài, nam tử kia đang muốn xuống tới. Hai người gặp nhau, chính là mãnh hổ gặp giao long. Bành! Diệp Phi cục gạch lần nữa đánh ra, đem cái này nam tử lần nữa bay ra ngoài. Diệp Phi thực lực bây giờ đã là đạt đến thuần nguyên cảnh ngũ trọng, lần trước dung hợp mỹ thu lệ quỷ về sau, thần hồn càng là thành gấp 10 tăng lên. Thần hồn tăng lên, luyện ngục chi thuật uy lực liền có thể bộc phát mãnh liệt hơn, Diệp Phi lực lượng cơ thể liền càng mạnh. Mãnh liệt như vậy lực lượng cơ thể tăng thêm 10 vạn cân cục gạch, liền xem như thần hồn cảnh võ giả, cũng như thường tới một cái đập một cái, đến hai cái đập một đôi. Chương 235, du côn bên trong văn thanh bành bành bành. Diệp Phi cơ cục gạch, thi triển ra cự viên cuồng bạo kích công kích chiêu thức, trên dưới một hồi loạn đập. Cự viên cuồng bạo kích vốn chính là lấy đánh ra làm chủ phương thức công kích, Diệp Phi cục gạch làm vũ khí phù hợp. Trong nháy mắt, nam tử này liền bị Diệp Phi cho đập đẩy mặt hoa đào nở. Từ nói, đánh nhau dùng gạch ư? Không cũng hỗn loạn. Chiếu mặt ư? Manh ư? Hô bất tử lại hổ. Diệp Phi một bên trợn vỗ cục gạch, một bên gật gù đắc ý dùng 10 phần văn nhã ngữ khí đọc lên cục gạch đánh nhau yếu quyết. Kia Hòa Phong, quả thực là lưu manh bên trong thư sinh bên trong du côn bên trong văn thanh bên trong tên du thủ du thực. Bành! Rốt cục, Diệp Phi trùng điệp một cục gạch đập vào phía sau lưng người đàn ông này bên trên, nam tử này bị đập bay ra ngoài xa 10 mấy mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, té nhào vào trên mặt đất. Tam gia, nữ tử kia thấy thế, khóc lớn chạy ra. Cái này, chính là không văn minh chen ngang hạ tràng. Diệp Phi thu hồi cục gạch, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, 10 phần trang bức nói. Nguyên bản có mấy cái nghĩ chen ngang xin thuốc người nhìn thấy một màn này, đều là khẽ run rẩy, quá độc ác, không nghĩ tới, vị này Diệp đại sư lại là như thế hung ác, chen ngang vậy mà liền đánh thành dạng này. Diệp Phi trở lại cửa hàng bên trong, tiếp tục xem bệnh, luyện dược, không bị ảnh hưởng chút nào. Nam tử kia Điêu Văn Hải ngã trên mặt đất, nhìn xem Diệp Phi bóng lưng, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, hắn không cách nào lý giải, Diệp Phi rõ ràng còn không có đạt tới thần hồn cảnh, tại sao có thể bắt hắn cho đánh thành dạng này? Dựa theo đạo lý tới nói, thần hồn cảnh võ giả đối thuần nguyên cảnh võ giả, kia là tuyệt đối nghiền ép thần hồn cảnh võ giả thần hồn cường đại, đối trong thân thể chân nguyên khống chế sẽ càng thêm tinh vi, bộc phát ra lực lượng sẽ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Vì cái gì Diệp Phi có thể bộc phát ra lực lượng như vậy đâu? Tam gia, ngươi không sao chứ? Cái kia xinh đẹp nữ tử không nói, ta không sao. Điêu Văn Hải đứng người lên, một hồi nhe răng niết miệng. Hắn a, tiểu tử này nện thật đúng là đủ hung ác. Hắn kia cục gạch lấy ở đâu? Lợi hại như vậy. Tam gia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? Xinh đẹp nữ tử lại ố ô đạo. Hừ, hắn một cái nho nhỏ không có phẩm cấp luyện dược sư, cũng dám cự tuyệt chúng ta Điêu gia, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ta sẽ để cho hắn hối hận. Điêu Văn Hải lạnh giọng nói ra, chúng ta bây giờ đi trước tìm một cái bằng hữu, hắn là nơi này thành phòng quân thống lĩnh, để hắn đem cái này tiểu tử trực tiếp bắt lại. Điêu Văn Hải mang theo xinh đẹp nữ tử rời đi, thẳng đến thành phòng quân bản bộ. Đi tới thành phòng quân bản bộ bên ngoài, Điêu Văn Hải báo lên danh tự, binh sĩ lập tức liền đi thông báo. Điêu Văn Hải Điêu gia, mặc dù không tại Hải Đường quận, nhưng lại cũng là đại danh đỉnh đỉnh, thế lực thậm chí so Tinh Hải thành Tam đại gia tộc còn muốn càng mạnh một bậc, bọn hắn đương nhiên là không dám thất lễ. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ bên trong thành phòng quân bản bộ bên trong nhanh chóng ra, chính là một thân nhung trang Trọng Văn Đình. Ha ha, Điêu huynh đệ lần này làm sao có rảnh đến Tinh Hải thành a? Trọng Văn Đình cười ha ha lấy đạo, hiển nhiên, hắn nhận biết Điêu Văn Hải. Trọng huynh. Điêu Văn Hải chắp tay, nói thẳng, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, ta tới tìm ngươi, là cầu ngươi hỗ trợ. Ồ, hỗ trợ? Gấp cái gì? Trọng Văn Đình kinh ngạc nói. Ngươi giúp ta đi bắt một người, ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Điêu Văn Hải cắn răng nói. Là ai? Cũng dám đắc tội Điêu gia? Trọng Văn Đình càng thêm kinh ngạc. Là một cái không có phẩm cấp luyện dược sư, ngươi cũng biết, nhi tử ta từ xuất sinh liền có chút vấn đề, ta mang theo hắn bốn phía cầu y địa gần nhất, ta nghe nói Tinh Hải thành có một cái luyện dược sư được xưng là thánh nhân gì, nghe nói chuyên trị nghi nan tạp chứng, ta liền đến nhìn xem, kết quả hắn lại là không nể mặt ta, còn đánh ta một trận. Điêu Văn Hải nhớ tới Diệp Phi cục gạch, liền khí hàm răng trực dương dương. Được xưng là thánh nhân luyện dược sư. Trọng Văn Đình nghe nói như thế, lập tức trợn sắc mặt biến đổi, nói, ngươi tìm người đại sư kia không phải gọi Diệp Phi à? A, Trọng huynh ngươi biết? Điêu Văn Hải kinh ngạc nói, ta làm sao lại không biết? Nếu như không phải vị này Diệp đại sư, ta chỉ sợ là không sống được đến bây giờ. Trọng Văn Đình thở dài nói, cái gì? Cái này luyện dược sư cho ngươi luyện qua thuốc? Điêu Văn Hải hỏi. Không sai, Điêu huynh đệ, ngươi sẽ không là chọc hắn đi. Trọng Văn Đình nói, ừ, ta kêu hắn cho nhi tử ta xem bệnh, hắn lại không chịu, cho nên ta liền cùng hắn đánh một trận. Điêu Văn Hải nổi giận đùng đùng nói, cái này, Điêu huynh đệ, Diệp đại sư cũng không là bình thường luyện dược sư, ngươi thái độ như vậy thế nhưng là không sáng suốt à. Trọng Văn Đình cười khổ nói. Hừ, thái độ gì? Hắn chỉ là một cái không có phẩm cấp luyện dược sư, ta đối với hắn đã là đủ khách khí. Liền xem như lục phẩm luyện dược sư, dám giống hắn như thế cự tuyệt chúng ta điều ra sao? Điêu Văn Hải vẫn như cũ vênh váo hung hăng. Điêu huynh đệ, Diệp đại sư nhưng không thể lấy phẩm cấp đi bình phán. Trọng Văn Đình nói, Diệp đại sư thực lực kia thật có thể nói là thuốc đến bệnh trừ, tại Tinh Hải thành bên trong, rất nhiều người đều nhận qua Diệp đại sư ân huệ. Kia lại như thế nào? Dám đắc tội chúng ta điêu ra, ta liền sẽ không để hắn tốt hơn. Điêu Văn Hải âm thanh lạnh lùng nói, Điêu huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đắc tội một cái có thể chúa tể vận mệnh ngươi luyện dược đại sư, bằng không mà nói, ngươi về sau cần cứu mạng thời điểm, liền thiếu đi một con đường. Con trai ngươi bệnh cái này thời gian dài bao lâu, một mực không người có thể chữa trị, mà Diệp đại sư chính là một cái cơ duyên, nếu như ngươi bỏ qua, rất có thể sẽ hại con của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý cùng giải, ta có thể đi giúp ngươi làm hòa sự lão. Trọng Văn Đình khuyên nhủ. Điêu Văn Hải dư vẫn chưa tiêu, lông mày sâu nhăn, nhưng nhìn một chút con của mình, thừ một tiếng, nói, ngươi xác định hắn có thể chữa khỏi nhi tử ta bệnh sao? Ta không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là ta chí ít có 8 phần nắm chắc. Ta kiến thức qua Diệp đại sư thủ đoạn, cho nên biết thực lực của hắn. Loại bệnh này đoán chừng chỉ có hắn dạng này kỳ tài mới có thể trị liệu. Trọng Văn Đình nói, tốt, vậy liền phiền phức Trọng huynh. Điêu Văn Hải nói, tốt, bất quá chúng ta trước không muốn hiện tại đi. Trọng Văn Đình nói, Diệp đại sư người này có quy củ của hắn, lúc ban ngày, hắn muốn cho người miễn phí luyện dược, chúng ta tốt nhất đến trạm vạng tối lại đi, lúc kia hắn sẽ không cự tuyệt chúng ta. Hắn đây là cái quỷ gì quy củ? Điêu Văn Hải cau mày nói, đại sư tự nhiên là đều có một ít chỗ cổ quái. Trọng Văn Đình đem Điêu Văn Hải bọn hắn để đi vào, nói, Diệp đại sư dạng này miễn phí cho người ta chữa bệnh, là muốn phản pháp quy chân, mượn nhờ giúp càng nhiều người bình thường luyện dược, tôi luyện cảnh giới của mình. Hắn đến cùng là cái gì cấp bậc luyện dược sư? Điêu Văn Hải cau mày nói, ta không biết. Trọng Văn Đình lắc đầu, nói, nhưng là ta biết, hắn có thể cho thiên cương cảnh võ giả luyện dược. Cái gì? Điêu Văn Hải nghe nói như thế, lập tức giật mình. Diệp Phi còn trẻ như vậy một cái luyện dược sư, lại là có thể cho thiên cương cảnh võ giả luyện dược. Đúng rồi, Điêu huynh đệ, trên người ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Trọng Văn Đình nhìn xem Điêu Văn Hải đầy mặt hoa đào nở, lại hỏi. Điêu Văn Hải nghe nói như thế, khoe miệng giật một cái, nói, thương thế của ta là bị cái kia Diệp Phi cho đánh. Cái gì? Trọng Văn Đình lập tức sửng sốt, nói, ngươi thế nhưng là thần hồn cảnh thực lực a? Trọng Văn Đình mặc dù không hiểu rõ Diệp Phi thực lực cụ thể, nhưng là cũng biết Diệp Phi thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, mà Điêu Văn Hải là thần hồn cảnh võ giả. A chương 236, Khô Lâu bệnh tên kia có một khối kỳ quái cục gạch, uy lực rất lớn. Điêu Văn Hải cũng cảm giác 10 phần thật mất mặt, mình một cái thần hồn cảnh võ giả, lại là để một cái thuần nguyên cảnh võ giả cho đánh thành dạng này. Cho nên, Diệp đại sư cường đại, ngươi hiểu rõ đi. Trọng Văn Đình hít sâu một hơi, nói. Trọng Văn Đình trước điều động một sĩ binh đi cùng Diệp Phi nói một tiếng, ban đêm sẽ có một người bạn đi cầu thuốc, làm tốt hẹn trước. Dạng này, đến khi chạm vào tối, hắn liền trực tiếp mang theo Điêu Văn Hải vợ chồng đi Diệp Phi cửa hàng. Diệp đại sư, đã lâu không gặp. Trọng Văn Đình vừa thấy mặt liền cười lớn. Trọng tướng quân, hôm nay tìm ta có việc sao? Diệp Phi cười nói. Là như vậy, ta có một người bạn hải tử được một loại rất kỳ quái bệnh, tìm rất nhiều luyện dược sư đều thúc thủ vô sách. Hy vọng Diệp đại sư có thể hỗ trợ cứu chữa. Trọng Văn Đình nói. Trọng tướng quân không cần phải khách khí, để ngươi bằng hữu vào đi. Diệp Phi không nghĩ quá nhiều, gật đầu nói. Hắn thiếu Trọng Văn Đình nhân tình, cho nên Trọng Văn Đình hiện tại dẫn người tới, hắn khẳng định là sẽ không từ chối. Điêu huynh đệ, các ngươi vào đi. Trọng Văn Đình quay đầu với bên ngoài nói. Hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi vào, chính là Điêu Văn Hải cùng cái kia xinh đẹp nữ tử. Diệp Phi nhìn thấy một màn này, lập tức nhướng mày, không nghĩ tới Trọng Văn Đình mang đến người lại là cái này Điêu Văn Hải. Diệp đại sư, ta biết trước đó giữa các ngươi có một ít hiểu lầm, nhưng là hài tử là vô tội, đứa bé này hiện tại vẫn chưa tới 2 tuổi, nhưng lại thâm thụ ốm đau tra tấn, 10 phần đáng thương, còn hy vọng Diệp đại sư có thể xuất thủ. Trọng Văn Đình đối Diệp Phi khẩn thiết đạo. Diệp Phi đối cái này Điêu Văn Hải không có bất luận cái gì rất cảm động, vốn là không muốn ra tay, nhưng là Trọng Văn Đình phía sau đánh trúng Diệp Phi uy hiếp. Hai tử là vô tội, Diệp Phi làm một luyện dược sư, không cách nào nhìn xem như thế một cái đứa bé nhận ốm đau tra tấn mà ngồi xem không để ý tới. Diệp Phi đạm mạc mà nói, đem hải tử báo tới ta nhìn. Xinh đẹp nữ tử nhìn thấy Diệp Phi vẫn là như thế một bộ lãnh đạm dáng vẻ, 10 phần không thích, nhưng là nàng vẫn là đem hải tử ôm lấy cho Diệp Phi nhìn. Diệp Phi kiểm tra một chút cái này hải nhi, phát hiện hải nhi ánh mắt 10 phần ngốc trệ, xanh xao vàng gọn, một bộ bệnh nặng hấp hối dáng vẻ. Đây là vấn đề gì đâu? Diệp Phi kiểm tra hoàn tất, lại là cũng không có khả năng phát hiện cái này hài nhi đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Xem ra, cái này không là bình thường vấn đề a. Diệp Phi để Tinh Hà đối hài nhi tiến hành quét hình, sau đó làm ra chẩn bệnh. Ba ba ba. Rất nhanh, Tinh Hà quét hình hoàn tất, một loạt số liệu chính là xuất hiện ở Diệp Phi trước mặt. Lại là loại này hiếm thấy bệnh. Diệp Phi xem hết Tinh Hà số liệu phân tích về sau, lập tức hiểu cái này hài nhi là bệnh gì. Cái này hài nhi hoàn chính là một loại 10 phần hiếm thấy chứng bệnh, gọi là khô lâu bệnh. Loại bệnh này thân thể cơ năng cùng linh hồn đều sẽ theo bệnh tình tăng thêm không ngừng biến mất, cuối cùng cả người biến thành một cái khô lâu, 10 phần đáng sợ. Trị liệu loại bệnh này cũng là vô cùng phiền phức, liền xem như lấy Diệp Phi thực lực bây giờ, cũng cần một phen phiền phức mới có thể chữa khỏi. Diệp đại sư, ngài nhìn ra đây là bệnh gì sao? Trọng Văn Đình nhìn thấy Diệp Phi sắc mặt, hỏi. Đây là 10 phần hiếm thấy khô lâu bệnh, cần mau chóng cứu chữa, bằng không mà nói, cái này hài nhi sống không quá 3 tháng. Diệp Phi nói, thì ra là thế, vậy liền phiền phức Diệp đại sư xuất thủ. Trọng Văn Đình nói, trị liệu loại bệnh này 10 phần khó khăn, cần dùng đại lượng thiên tài địa bảo không ngừng tầm bổ, để hài nhi thân thể nặng đổi sinh cơ, bằng vào ta thực lực, chí ít cần thời gian 3 tháng mới có thể hoàn toàn chữa trị. Diệp Phi nói, chỉ cần có thể chữa trị, cái khác đều không phải vấn đề. Trọng Văn Đình cười nói, Điêu gia cũng không là bình thường gia tộc, tiền phương diện căn bản cũng không phải là vấn đề. Tốt, nếu là dạng này, vậy ta trước hết cho cái này hài nhi thi châm, luyện dược, bất quá, phí tổn phương diện các ngươi muốn trước giao nộp một chút. Diệp Phi đối với Điêu Văn Hải loại người này, thế nhưng là sẽ không khách khí. Loại người này ỷ vào mình bối cảnh thâm hậu tướng bất luận kẻ nào đều không để vào mắt, đáng đời rủi ro. Chỉ cần ngươi có thể trị hết nhi từ ta, tiền không là vấn đề, vô luận ngươi mở ra giá bao nhiêu mã, chúng ta Điêu gia đều có thể thỏa mãn ngươi. Điêu Văn Hải nghe Diệp Phi nói như vậy, trong mắt xem thường. Diệp Phi đem mình đóng gói cao thượng đến mức nào, cuối cùng còn không phải là vì tiền sao? Diệp Phi nhìn thấy Điêu Văn Hải loại này sắc mặt, hừ một tiếng, nói: "Ta cho ngươi mở một cái toa thuốc, ngươi đi trước đem những này vật liệu mua đầy đủ." Diệp Phi nói: "Ba, viết một cái toa thuốc, đưa cho Điêu Văn Hải." Điêu Văn Hải tiếp nhận phương thuốc, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền đi mua tài liệu. Tinh Hải Thành là thành lớn, muốn mua được những tài liệu này, hẳn là cũng không là vấn đề. Diệp Phi thì là trước tiên đem Hải Nhi bỏ vào trên giường, nhẹ nhàng cho hắn tiến hành xoa bóp. Cái này Hải Nhi thân thể rất nhiều sinh cơ đều đã là chôn vùi. Diệp Phi phải dùng đặc thủ thủ pháp không ngừng cho Hải Nhi tỏa ra sự sống mới được. Diệp Phi một mực cho Hải Nhi xoa bóp khoảng chừng một canh giờ, lau lau mồ hôi chán, sau đó lấy ra kim châm cho Hải Nhi thi châm. Diệp Phi dạng này cho Hải Nhi xoa bóp, so cùng Điêu Văn Hải đánh một trận còn mệt mỏi hơn nhiều lắm, bởi vì cho Hải Nhi xoa bóp, cần đối lực đạo trưởng không đạt tới tinh vi, hơi nặng một chút, liền có thể sẽ tổn thương đến Hải Nhi thân thể, mà hơi nhẹ một chút, lại không đạt được hiệu quả. Cũng chính là Diệp Phi hiện tại thần hồn chi lực tăng lên mấy lần, bằng không mà nói, chuyến này xoa bóp, chỉ sợ là liền có thể để nàng nằm xuống. Một phen thi châm lại tốn khoảng chừng thời gian nửa tiếng. Đương Diệp Phi thi châm hoàn tất về sau, Hải Nhi sắc mặt trở nên vàng như nến lên, tựa như là bôi một tầng sáp, nhìn mười phần đáng sợ. Nhưng là Diệp Phi lại là mười phần mừng rỡ, bởi vì cái này chứng minh Hải Nhi trong thân thể một bộ phận sinh cơ đã là bị tỉnh lại, mà một chút bên trong tạp chất bắt đầu phải từ từ bài xuất tới. Lúc này Điêu Văn Hải cũng cầm vật liệu trở về. Diệp đại sư, vật liệu đều ở nơi này, hy vọng ngươi có thể thật sự có cái kia bản lĩnh thật sự, đem nhi tử ta trị hết bệnh. Điêu Văn Hải nói, đem vật liệu nhét vào trên mặt bàn, trong giọng nói vẫn như cũng là vênh váo hung hăng. Diệp Phi sầm mặt lại, nếu như không phải xem ở cái này Hải Nhi đáng thương, hắn hiện tại trực tiếp liền đem cái này Điêu Văn Hải cho đuổi ra ngoài. Cái gì mà bệnh? Mình tân tân khổ khổ cho hắn nhi tử chữa bệnh, hắn còn một bộ sai sử nô tài ngữ khí. Trọng Văn Đình thấy thế, lên mau sung làm hòa sự lão, hai mặt điều đỉnh. Hôm nay trị liệu liền đến nơi này, ngày mai các ngươi ban đêm lại đến. Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. Xinh đẹp nữ tử lập tức tiến lên ôm lấy Hải tử. Nhi tử ta sắc mặt làm sao như thế hoàng? Xinh đẹp nữ tử nhìn xem Hải Nhi sắc mặt, nhịn không được biến sắc, nghiêm nghị chất vấn. Ta đem hắn trong thân thể độc tố bước đi ra, cho nên sắc mặt có thể như vậy, lại trị liệu mấy ngày sau, da của hắn liền sẽ biến tốt. Diệp Phi càng thêm không cao hứng, nói, các ngươi nhìn hắn hô hấp, có phải là so trước kia vững vàng? Đi ngủ có phải là thơm rồi? Cái này Điêu Văn Hải vợ chồng thấy thế là không thể nói lý. Xinh đẹp nữ tử kiểm tra một chút Hải Nhi hô hấp, quả nhiên phát hiện Hải Nhi hiện tại hô hấp 10 phần bình ổn, đi ngủ dáng vẻ cũng 10 phần thơm ngọt, không còn là trước kia loại đau khổ này biểu lộ. Chương 237, Hảo Tâm không biết lòng lang dạ thú Diệp đại sư thực lực, ta lấy danh dự đảm bảo. Trọng Văn Đình ở một bên nói, đã như vậy, đa tạ Trọng Minh, chúng ta liền đi về trước. Điêu Văn Hải nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đối Diệp Phi nói một cái tạ chữ. Loại người này, xem xét chính là loại kia ăn chơi thiếu gia, từ nhỏ dưỡng thành bên mặt hất hàm sai khiến tính tình. Diệp Phi trước đó đối bọn hắn không khách khí, bọn hắn liền không khả năng đối Diệp Phi chịu thua. Trong mắt bọn họ, chỉ có những người khác tới cho bọn hắn xin lỗi, nơi nào có bọn hắn cho người khác nói xin lỗi đạo lý. Điêu Minh đệ nếu như không có chỗ ở, có thể ở tại ta nơi đó. Trọng Văn Đình lại đối Điêu Văn Hải nói, đa tạ Trọng Minh, bất quá chúng ta đã có ở địa phương. Điêu Văn Hải vợ chồng như vậy cáo tử. Trọng Văn Đình quay người có chút xấu hổ đối Diệp Phi nói, Diệp đại sư, không có ý tứ, lần này để ngươi khó làm. Được rồi, tựa như ngươi nói, ta thân là một cái luyện dược sư, không thể đối một đứa bé thấy chết không cứu. Diệp Phi khoát tay áo, cũng không có quá để ý nếu là Điêu Văn Hải ra hỏa này như thế hung hăng bá đạo, như vậy lần này liền lợi dụng các loại vật liệu hảo hảo làm thịt hắn dừng lại. Đối với loại người này, hoàn toàn không cần khách khí. Vậy ta liền đi về trước, ngày mai thời điểm ta sẽ lại tới. Trọng Văn Đình nói, hắn sợ nếu là vạn nhất hắn không tại, lấy Điêu Văn Hải cái tính khí kia, rất có thể sẽ lại cùng Diệp Phi náo. Được. Diệp Phi gật gật đầu. Như thế, liên tục 7-8 ngày, Điêu Văn Hải vợ chồng đều là đến Diệp Phi nơi này cho Hải tử trị liệu. Diệp Phi mặc dù đối Điêu Văn Hải vợ chồng khó chịu, nhưng là cho cái này Hải Nhi trị liệu, vẫn là tận tâm tận lực. Đây là thân là một cái bác sĩ đạo đức nghề nghiệp, là hắn kiếp trước thờ phụng một đầu chuẩn tắc. Trải qua 7-8 ngày trị liệu, tiểu gia hỏa tình huống cũng biến thành tốt lên rất nhiều, thân thể kỹ năng dần dần khôi phục, thể nội độc tố cũng chậm chậm bài xuất đi, sắc mặt trở nên trắng. Làm sao chữa nhiều ngày như vậy, nhi tử ta vẫn là không có cái gì khởi sắc. Ta bỏ ra gần 1.2 tỷ hoàng kim mua vật liệu, ngươi cũng dùng đến đi nơi nào? Cái này một ngày, trị liệu hoàn tất, Điêu Văn Hải ôm Hải Nhi, nổi giận đùng đùng nói. Tại Diệp Phi trong mắt, hài nhi tình huống đã là trên phạm vi lớn cải thiện, sinh cơ không ngừng khôi phục, chậm rãi liền có thể trở nên cùng người bình thường đồng dạng. Nhưng là, tại Điêu Văn Hải trong mắt của bọn hắn, lại là cảm thấy hài nhi sắc mặt cực độ tái nhợt, cực kỳ thích ngủ, một ngày trừ ăn ra thuốc, cơ hồ không có tỉnh dậy thời điểm. Cho nên, bọn hắn cảm thấy anh tình huống là trở nên càng thêm nghiêm trọng. Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức giận không chỗ phát tiết, âm thanh lạnh lùng nói, ta trước đó cũng đã nói, muốn chữa khỏi con của ngươi, cần thời gian 3 tháng chậm rãi khôi phục, loại này hiếm thấy chứng bệnh, nơi nào có tốt như vậy lập tức liền chữa trị. Điêu huynh đệ, ngươi tâm hắn gấp. Trọng Văn Đình lúc này tranh thủ thời gian tới quên ngủ, lệnh công tử bệnh các ngươi cũng đi tìm rất nhiều luyện dược sư, không phải cũng đều không có khởi sắc. Cái này xem xét chính là 10 phần hiếm thấy chứng bệnh, khẳng định là muốn tế thủy trường lưu mới có thể triệt để trị tận gốc. Về sau, Trọng Văn Đình lại quay đầu đối Diệp Phi nói, Diệp đại sư, ngài không nên tức giận, Điêu huynh đệ bọn hắn cũng là ái tử xuất ruột. Hắn kẹp ở giữa, vô cùng khó thực hiện. Nhưng là, hai phe hắn cũng không thể đắc tội, chỉ có thể là tận tình hai mà quên. Hừ, nếu là cuối cùng trị cho ngươi không tốt nhi tử ta bệnh, cái này 1.2 tỷ hoàng kim vật liệu, ta muốn ngươi gấp 10 phương ra. Điêu Văn Hải âm thanh lạnh lùng nói, nếu như vậy, vậy ta đem dược liệu trả lại cho ngươi, chính ngươi khác mời Cao Minh đi. Diệp Phi giận từ tâm lên, hắn có thể cứu nhân chi tâm, nhưng là đối phương như lúc này mỏng, hắn cũng không cần không phải cổ hủ một mực nhẫn mãi lấy. Nếu như cái này hài nhi cuối cùng vì vậy mà chết, như vậy chỉ có thể trách hắn có dạng này một đôi phụ mẫu. Hai vị bất giận, đều bất giận. Trọng Văn Đình tranh thủ thời gian lại quên, nói, Điêu huynh đệ, ngươi nhìn lệnh công tử mấy ngày nay ăn ngon ngủ ngon, so trước kia mạnh không biết nhiều ít, nếu như không phải Diệp đại sư, cái nào luyện dược sư có thể làm được điểm này? Các ngươi cũng tìm rất nhiều luyện dược sư, tự nhiên hẳn là rõ ràng mấu chốt trong đó. Điêu Văn Hải hừ một tiếng, không nói gì thêm, ôm hài tử đi. Trọng Văn Đình một hồi bất đắc dĩ lắc đầu, làm loại này hòa sự lão, thật sự chính là mệt mỏi a tâm ra, cái này luyện dược sư quá phết lối, tuổi còn nhỏ, không biết có bao nhiêu năng lực, tính tình lại là như thế lớn, chúng ta trước kia cũng nhận biết không ít ngũ phẩm, lục phẩm luyện dược đại sư, thế nhưng là cũng không có hắn dạng này vênh váo hung hăng. Cái kia xinh đẹp nữ tử ra Diệp Phi cửa hàng, căm giận đạo: "Nếu như không phải hiện tại không có biện pháp nào khác, ta đã sớm đem hắn cửa hàng này từ đốt." Điêu Văn Hải hừ lạnh một tiếng nói. Bọn hắn về tới khách sạn, người hầu lập tức liền đi lên chuẩn bị hết thể rửa mặt dụng cụ. Tam gia, ta gần nhất dò thăm một tin tức, có lẽ là sẽ đối Tam gia hữu dụng. Lúc này, trong đó một cái tên là Mã Tam nô tài định mà nói: "Ồ, tin tức gì?" Điêu Văn Hải thản nhiên nói: "Ta nghe nói, Đế Đô luyện dược sư công hội trưởng lão Phong Thất Hải Phong đại sư đi vào Tinh Hải thành, hiện tại ngay tại phủ thành chủ làm khách." Mã Tam nói: "Cái gì? Luyện dược sư công hội Phong đại sư?" Nghe nói như thế, Điêu Văn Hải lập tức lông mày nhíu lại. Cái này Phong Thất Hải Phong đại sư, Điêu Văn Hải cũng là biết đến, là luyện dược sư công hội một trưởng lão, lục phẩm luyện dược đại sư, nghe nói lập tức sẽ đến thất phẩm. Bọn hắn lúc trước cũng đi luyện dược sư công hội tìm mấy cái luyện dược đại sư, nhưng là không có thể tìm tới trưởng lão cấp luyện dược đại sư. Luyện dược sư công hội quyền lực cực lớn, trưởng lão đều có rất nhiều sự tình phải bận rộn, muốn gặp một lần thế nhưng là không dễ dàng. Bọn hắn chính là bởi vì không có thể tìm tới trưởng lão cấp luyện dược sư, cho nên mới bất đắc dĩ đến Tinh Hải thành tìm Diệp Phi thử thời vận. Không nghĩ tới, cuối cùng bọn hắn lại là ở đây đụng phải Phong Thất Hải. Đây là thật sao? Điêu Văn Hải hưng phấn nói. Đương nhiên là thật, tiểu nghe ngóng vô cùng rõ ràng. Nghe nói thành chủ Hạ Thiên Nhất nữ nhi Hạ Tử Linh muốn bái vị này Phong đại sư vi sư. Mã Tam nói, lập tức cho ta đi phủ thành chủ đưa thiết mời, ta muốn tiếp vị này Phong đại sư. Điêu Văn Hải hưng phấn nói, nếu là có thể bái kiến Phong Thất Hải, hắn còn tìm Diệp Phi làm gì? Vâng. Mã Tam lập khắp đi làm. Tam gia, nếu là có thể tìm tới Phong Thất Hải Phong đại sư, con của chúng ta bệnh khẳng định là rất nhanh liền có thể trị hết. Xinh đẹp nữ tử cũng là tươi cười rạng rỡ. Không tệ. Điêu Văn Hải gật gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một vòng lạnh như băng nói, đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo cùng cái kia Diệp Phi tính toán sổ sách. Ta một mực liền nhìn hắn không thuận mắt, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo tìm hắn tính sổ sách. Xinh đẹp nữ tử cũng hừ một tiếng. Đến lúc buổi tối, Điêu Văn Hải đạt được phụ thành chủ hồi phục, Phong Thất Hải ngày mai nguyện ý tiếp kiến bọn hắn. Điêu Văn Hải cùng thê tử Mạc Tiểu Kiều đều là đại hỷ, một đêm đều không có ngủ, sáng sớm hôm sau liền ôm Hải tử đi phụ thành chủ. Điêu Văn Hải thê tử bản mệnh gọi là Mạc Tiểu Kiều, Mạc gia cũng là một đại gia tộc, thế lực 10 phần khổng lồ. Mặc dù không so được Đế Đô Mạc gia, nhưng là không kém hơn Tinh Hải thành tam đại gia tộc. Chính vì vậy, cho nên bọn hắn mới có thể như thế bênh vá hung hăng. Chương 238, Phong Thất Hải hai người ôm Hải tử đi tới phụ thành chủ, đưa lên bái tiếp, rất nhanh liền có người dẫn đầu bọn hắn đi vào. Điêu gia cùng Mạc gia đều là đại gia tộc, người của phủ thành chủ cũng không dám lãnh đạo. Một đường tiến vào phủ thành chủ bên trong, đi tới một chỗ vườn hoa bên trong, lúc này thành chủ Hạ Thiên Nhất chính cùng đi Phong Thất Hải uống trà. Hạ Tử Linh lúc này cũng đứng hầu ở một bên, nhưng lại mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Từ lần trước bị gọi trở về, nàng vẫn bị Hạ Thiên Nhất cho cưỡng ép 6 tại trong nhà, không cho phép lại đi Diệp Phi nơi đó. Bởi vì Hạ Thiên Nhất nghe nói Hạ Tử Linh bái Diệp Phi vi sư tin tức về sau, hết sức tức giận. Bái sư chuyện lớn như vậy, Hạ Tử Linh lại là đều không cùng hắn nói một tiếng. May mắn Diệp Phi không có luyện dược sư phẩm cấp, Hạ Tử Linh bái sư chỉ là trên miệng, không có tại luyện dược sư công hội đăng ký, bằng không mà nói, Hạ Tử Linh liền sẽ bỏ lỡ bái Phong Thất Hải vi sư dạng này cơ hội thật tốt. Hạ Thiên Nhất là một cái 10 phần nho nhã trung niên nhân, nhìn chừng 40 tuổi, mặt trắng không râu, người mặc trường sam màu xanh lam, tự có một cỗ phong lưu khí độ. Mà cái kia Phong Thất Hải thì là già vẫn trắng kiện, sắc mặt hồng nhuận, một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều đi tới, hành lễ nói, bái kiến hạ thành chủ, bái kiến phong đại sư. Dễ nói dễ nói. Hạ Thiên Nhất đứng lên, cũng không có dám quá mức sân láo. Điêu gia thế lực thế nhưng là không phải bình thường, lại tăng thêm Mạc Kiều Kiều mặt ra, hắn vẫn là phải khách khí một phen. Mà Phong Thất Hải thì là cũng không có đứng người lên, hình dáng thế ngoại cao nhân. Thánh võ đại lục, võ giả vi tôn, võ giả lại lấy luyện dược sư vi tôn, cho nên luyện dược sư địa vị rất cao, mà luyện dược sư công hội trưởng lão địa vị liền cao hơn. Trừ phi là đế đô tứ đại gia tộc, bình thường thế lực Phong Thất Hải đều không thế nào nhìn ở trong mắt. Chúng ta hôm nay mạo muội bái phỏng, là muốn mời Phong đại sư ra tay giúp tiểu nhi luyện dược. Điêu Văn Hải cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đối Phong Thất Hải nói. Hắn đối Phong Thất Hải nói chuyện, thế nhưng là đừng với Diệp Phi khách khí nhiều, bởi vì người ta Phong Thất Hải thực lực thế nhưng là còn tại đó đâu, luyện dược sư công hội trưởng lão. Cái này vô luận đi tới chỗ nào, đều là biển chữ vàng. Diệp Phi lại là liền phẩm cấp đều không có một tên mao đầu tiểu tử, chỗ nào có thể cùng Phong Thất Hải so sánh. Nguyên lai là Điêu công tử có việc gì, ta đến xem. Phong Thất Hải đứng người lên, đi tới Mạc Tiểu Kiều trước người, kiểm tra một chút Hải Nhi tình huống. Thì ra là thế. Phong Thất Hải chẩn đoán một phen về sau, lộ ra một cái giật mình thần sắc, nói: "Lệnh công tử bệnh ta đã là hiểu rõ, ta một hồi cho lệnh công tử luyện chế mấy uống thuốc, trở về phục dụng về sau, ba ngày nhưng càng." "Thật sao?" Điêu Văn Hải cùng Mạc Tiểu Kiều lập tức đại hỉ. "Không hổ là luyện dược công hội trưởng lão a, quả nhiên là thực lực siêu phàm, ba ngày liền có thể đem Hải tử trị hết bệnh." Nhớ tới bọn hắn hao tốn 1 tỷ 2 hoàng kim mua vật liệu, kết quả Diệp Phi còn đem Hải tử cho trị thành cái dạng này, bọn hắn chính là giận không chỗ phát tiết, thậm chí là lửa giận tiêu đốt. Nhìn ta một hồi làm sao cùng hắn tính sổ sách. Điêu Văn Hải cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Phong Thất Hải đứng dậy, rất nhanh liền giúp Điêu Văn Hải luyện chế tốt dược vật. "Phong đại sư, đây là ta tiền xem bệnh, một điểm ý tứ, hy vọng ngài không muốn ngại ít." Điêu Văn Hải từ túi chứa vật bên trong lấy ra một loại chân quý dược liệu, đưa cho Phong Thất Hải làm tiền xem bệnh. Hắn biết, dạng này đại sư, bình thường đồ vật khẳng định là trước mắt. Loại này cấp bậc đại sư, về sau cuối cùng sẽ còn cần đạt được, hiện tại tạo mối quan hệ, đối về sau đều có chỗ tốt, cho nên lúc này tuyệt đối không thể keo kiệt. Điêu công tử có lòng. Phong Thất Hải tiếp nhận dược liệu này, nhìn thoáng qua, phát hiện lại là một gốc đạt đến 7000 năm niên đại đỏ tía khoai, nhịn không được trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Loại này con em của đại gia tộc, quả nhiên bên trên đạo, biết nên xuất ra dạng gì tiền xem bệnh. Ta lại cho lệnh công tử thi châm một phen đi, như vậy bệnh có thể tốt càng nhanh một chút. Phong Thất Hải xem ở tiền xem bệnh trên mặt mũi, còn nói thêm: "Đa tạ Phong đại sư." Điêu Văn Hải mừng lớn nói. Phong Thất Hải đem hài tử đặt ở trên mặt bàn, lại bắt đầu thi châm. Một chuyến châm thi triển xuống tới, hài tử sắc mặt lập tức trở nên hồng nhuận, tựa hồ là sinh cơ tỏa sáng. Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều càng cao hứng hơn. Đây mới thật sự là đại sư à, nhìn lại Diệp Phi, cho bọn hắn nhà hài tử trị liệu 7-8 ngày, thu nhiều như vậy tiền xem bệnh, kết quả hài tử hay là một mực sắc mặt tái nhợt. Phong đại sư không hổ là Phong đại sư. Điêu Văn Hải tán thưởng một tiếng, nói: nếu là sớm một chút gặp được Phong đại sư liền tốt, chúng ta liền sẽ không bị một cái lừa gạt. Cái gì? Các ngươi bị tên lừa đảo lừa? Là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Nhất lúc này hỏi loại chuyện này phát sinh ở hắn Tinh Hải Thành, hắn cũng không thể mặc kệ không hỏi. Hạ thành chủ, lần này thật đúng là cần ngươi ra tay giúp đỡ, trừng trị cái kia lừa đảo. Điêu Văn Hải cắn răng nghiến lợi nói. Điêu công tử từ từ nói, là ai dám như thế lớn mật, lừa gạt Điêu công tử? Hạ thành chủ nói, là như thế này, chúng ta trước đó đi Đế Đô luyện dược sư công hội muốn mời một vị trưởng lao giúp tiểu nhi trị liệu, nhưng là làm sao luyện dược sư công hội chư vị trưởng lão đều là 10 phần bận rộn, rút ra không được thời gian. Chúng ta lúc này nghe nói Tinh Hải Thành có một vị luyện dược sư được xưng là thánh nhân, chuyên môn trị liệu nghi nan tạp chứng, cho nên chúng ta liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn tới đây thử một chút. Kết quả không nghĩ tới, cái này cái gọi là thánh nhân lại là một cái lừa gạt chúng ta 1 tỷ 2 hoàng kim vật liệu, trị liệu 7-8 ngày, tiểu nhi lại là không có nửa điểm khởi sắc. Điêu Văn Hải hận hận nói, thật to gan, cũng dám tại Tinh Hải Thành đi lừa gạt, cái kia lừa đảo ở đâu? Tên gọi là gì? Ta cái này lấy người đi điều tra. Hạ Thiên Nhất âm thanh lạnh lùng nói, cái này lừa đảo gọi là Diệp Phi. Hắn chuyên môn cho người ta miễn phí luyện dược, góp nhặt thanh danh, sau đó tốt thừa cơ đi lừa gạt, quả thực là tội ác tại trời. Điêu Văn Hải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói ai là lừa đảo? Bên cạnh Hạ Tử Linh nghe nói như thế, lập tức bạo phát ra, khuôn mặt nhỏ mặt giận dữ, lông mày đứng đây nói, ừm. Nhìn thấy Hạ Tử Linh phản ứng lớn như vậy, hiện trường tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tử Linh, ngươi làm gì? Hạ Tiên Nhất nhướng mày, trầm giọng quát lớn, cái kia là sư phụ ta, hắn dám nói sư phụ ta là lừa đảo. Hạ Tử Linh thở phì phò nói, sư phụ ta cho người ta miễn phí luyện dược, không biết trợ giúp nhiều ít người, ngươi đi Tinh Hải Thành hỏi thăm một chút, ai không nói sư phụ ta là thánh nhân? Ngươi cũng dám nói sư phụ ta là lừa đảo? Sư phụ ta đều có thể cho thiên cương cảnh võ giả chữa bệnh, cần phải đi lừa ngươi? Cái gì? Sư phụ? Phong Thất Hải lúc này từ tốn nói, nguyên lai Hạ tiểu thư đã có sư phụ. Mấy ngày nay, Hạ Tử Linh thế nhưng là chuẩn bị muốn bái Phong Thất Hải vi sư, hiện tại Phong Thất Hải nghe nói Hạ Tử Linh có sư phụ, lập tức trên mặt hiện ra không vui. Phong đại sư đừng nghe tiểu nữ nói bậy, nàng chỉ là bị người cho lừa gạt mà thôi, cũng không phải là thật bái sư. Hạ Thiên Nhất vội vàng nói, ta mới không có bị lừa, ta theo sư phụ về sau, luyện dược thực lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, hiện tại khảo hạch tam phẩm luyện dược sư đều không có vấn đề. Sư phụ ta là chân chính luyện dược đại sư, mới không phải lừa đảo. Hạ Tử Linh lớn tiếng phản bác. Chương 239, đại lừa gạt Tử Linh. Hạ Thiên Nhất quát lớn một tiếng, sắc mặt tâm trầm, nói, làm sao như thế không nhẹ không nặng? Vốn chính là, ngươi có thể hỏi một chút Trọng Văn Đình, Phạm Hưng bọn hắn, còn có Tần Vũ Dương, trên người bọn họ bệnh dữ, đều là bị sư phụ ta trị hết. Nếu như là lừa đảo, có thể có thực lực này sao? Hạ Tử Linh lớn tiếng nói, chuyện này ta sẽ đi điều tra. Hạ Thiên Nhất đối Hạ Tử Linh, lại là cũng không có nghe lọt, quay đầu đối Vương Bình nói, Vương quản gia, đem tiểu thư trước mang vào. Vâng. Vương Bình ứng một tiếng, khẽ vươn tay, liền nắm lấy Hạ Tử Linh tiến vào. Lấy thực lực của hắn, dạng này bắt lấy Hạ Tử Linh, sẽ không tổn thương Hạ Tử Linh mảy may, nhưng lại có thể để Hạ Tử Linh không có nửa điểm sức phản kháng. Hạ Thanh Chủ, đây là có chuyện gì a? Phong Thất Hải bình chân như bại hỏi. Ai, một lời khó nói hết. Hạ Thiên Nhất lắc đầu, nói, tiểu nữ ngang bướng, thích chạy loạn khắp nơi, gần nhất đầu óc nóng lên, liền bái một cái sư phụ, nhưng là cái kia luyện dược sư liền huy chương đều không có, cũng không tính đến được. Thì ra là thế, xem ra Tinh Hải Thành nơi này lừa đảo rất phách lối à? Hạ Thành Chủ hẳn là hảo hảo trị một chút. Phong Thất Hải thản nhiên nói, ta sẽ. Hạ Thiên Nhất gật đầu nói, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Chỉ là cái này Diệp Phi tựa hồ là nhận biết không ít Tinh Hải Thành nhân vật, mà lại tại dân gian rất có thanh danh, ta cũng không tốt không có chứng cứ liền làm to chuyện. Không làm phiền Hạ Thành Chủ xuất thủ, một hồi ta liền đi phá hủy hắn cửa hàng. Cái này lừa đảo dám gạt ta, kia là chán sống rồi. Điêu Văn Hải âm thanh lạnh lùng nói, còn xin Điêu công tử không nên đem chuyện này huyên náo quá lớn, miễn cho sinh ra quá lớn ảnh hưởng xấu. Hạ Thiên Nhất đối Điêu Văn Hải nói, yên tâm đi Hạ Thành Chủ, ta để ý tới. Điêu Văn Hải vô vô ngực nói. Điêu Văn Hải vợ chồng cáo tử, Phong Thất Hải cũng đi nghỉ ngơi, Vương Bình một lần nữa về tới Hạ Thiên Nhất bên người. Vương Bình, ngươi cảm thấy cái kia Diệp Phi là lừa đảo sao? Hạ Thiên Nhất hỏi Vương Bình. Cái này khó mà nói. Vương Bình lắc đầu, nói, Tần Vũ Dương, Trọng Văn Đình bọn người đối với hắn mười phần tôn kính, hắn hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Nếu là có bản lĩnh thật sự, vì sao ngay cả luyện dược sư huy chương đều không có, lại mỗi ngày cho người ta miễn phí luyện dược, luôn có một loại âm mưu xáo lộ cảm giác. Hạ Thiên Nhất cau mày nói, Thanh Chủ là hoài nghi hắn cùng Tần Vũ Dương bọn người cấu kết, thông qua loại phương thức này lẫn lộn thanh danh của mình, sau đó kiếm trác bạo lợi. Vương Bình hỏi, hôm nay Điêu Văn Hải không phải liền là một cái ví dụ rõ ràng sao? Hạ Thiên Nhất nói, nghĩ như vậy cũng có đạo lý. Vương Bình gật gật đầu, nói, có lẽ đây hết thảy đều là Tần Vũ Dương trong bóng tối thao tác, phía trước bố cục, đằng sau thu lưới, chuyên môn lừa gạt những cái kia phú quý tử đệ tiền tài. Lấy Tần Vũ Dương dạng này khôn khéo cá tính, làm ra loại sự tình này không kỳ quái. Mà lại, ta điều tra qua, cái này Diệp Phi trước kia đích thật là một cái nghề nghiệp lừa đảo. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn có phải là hợp mưu gạt người tiền tài, chúng ta kỳ thật không cần thiết quản chuyện này, đi đắc tội Tần Vũ Dương. Vương Bình lại nói, ngươi nói không sai, liền để Điêu Văn Hải đi thôi, Điêu ra thế lực, liền xem như Tần Vũ Dương cũng không dám coi nhẹ. Hạ Thiên Nhất nói. Vương Bình gật gật đầu. Thanh Chủ, lần này Phong đại sư có hay không có thể nghĩ ra cho ngài phương án trị liệu? Lúc này, Vương Bình bỗng nhiên lại hỏi. Ta phương án trị liệu? Hạ Thiên Nhất lắc đầu, nói, ta vấn đề này quá khó khăn, chỉ sợ là rất khó. Liền Phong đại sư cũng không có cách nào sao? Vương Bình sắc mặt tạm đạm. Yên tâm, ta tạm thời còn chưa chết. Hạ Thiên Nhất tự giễu cười cười, nói, chết sống có số, ta chỉ hy vọng về sau Tử Linh có thể có chỗ dựa vào, bằng không mà nói, nàng tại Hạ gia bên trong, chỉ sợ là rất khó đặt chân a. Tiểu thư thiên tư thông minh, luyện dược một đạo thiên phú cực cao, chỉ cần là theo chân Phong đại sư, về sau thành tựu nhất định là sẽ không quá thấp. Vương Bình nói, cho nên hiện tại nhất định phải coi chừng nàng, không thể để cho nàng đi nhầm đường. Hạ Thiên Nhất thở dài một tiếng nói, Điêu Văn Hải cùng Mạc Tiểu Kiều đi tới Diệp Phi cửa hàng bên ngoài, hừ lạnh một tiếng, liền xông vào. Diệp Phi ngay tại luyện dược, nhìn thấy Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều khí thế hung hăng tiến đến, khẽ cho mày, thản nhiên nói, ta không phải đã nói rồi sao? Muốn tới ban đêm mới có thể cho các ngươi xem bệnh. Ngươi xem bệnh? Hừ hừ, lại để cho ngươi xem tiếp đi, chúng ta Điêu gia gia sản chỉ sợ là đều muốn bị ngươi cho nhìn không có. Điêu Văn Hải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Phi sầm mặt lại, nói, cái này Điêu Văn Hải là càng ngày càng không biết điều a có ý tứ gì. Cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta đã là tìm Đế Đô luyện dược sư công hội trưởng Lao Phong Thất Hải Phong đại sư, hắn cho chúng ta mở một bộ thuốc, sau khi trở về phục dụng, 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Ngươi hao tốn chúng ta 1.2 tỷ hoàng kim, trị liệu nhiều ngày như vậy không chút nào không gặp khởi sắc, còn nghĩ tiếp tục lừa gạt xuống dưới sao? Điêu Văn Hải âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phi nghe vậy, lập tức nhướng mày, sau đó trầm mặt lại. Đã như vậy, ngươi dược liệu ta đều trả lại cho ngươi. Diệp Phi lắc đầu, hắn biết đứa bé kia là giữ không được, nhưng là đây đều là cha mẹ của hắn tìm đường chết, Diệp Phi cũng là bất lực. Ngươi cho rằng chỉ là lui dược liệu là được rồi sao? Điêu Văn Hải giơ cằm, ngạo nghễ nói, gặt chúng ta Điêu ra tiền, cũng không phải tốt như vậy liền không giải quyết được gì. Tùy ngươi. Diệp Phi cũng lười để ý tới cái này Điêu Văn Hải, đem Điêu Văn Hải mua được những tài liệu kia cho lấy ra, liền ném cho hắn. Những tài liệu này tuyệt đại bộ phận Diệp Phi cũng còn không có sử dụng, bởi vì cái này hài tử đến đằng sau mới có thể đại lượng uống thuốc, hiện tại uống thuốc sẽ là tại tác dụng phụ. Hôm nay ta liền đem ngươi cửa hàng này tự phá hủy. Điêu Văn Hải gặp Diệp Phi lại là còn lớn lối như thế thái độ, lập tức nổi giận. Hắn đem những này vật liệu cho thu lại, hét lớn một tiếng, chính là đối Diệp Phi vào tới. Cút. Diệp Phi hét to một tiếng, gạch vàng đánh ra, Điêu Văn Hải thân thể mánh bay ra ngoài, ầm vang một tiếng tướng cửa hàng đối diện lấp kín tường trực tiếp đều cho đập sập. Xem ra lần trước ngươi không có bị đập đủ a. Diệp Phi cầm gạch vàng đi tới, lạnh lùng nhìn xem Điêu Văn Hải. Ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Điêu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Không có người có thể bảo vệ được ngươi. Điêu Văn Hải sắc mặt hung tợn nói. Tốt, ta chờ. Diệp Phi khinh thường nói. Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều nhanh chóng đi, về tới khách sạn về sau, hắn lập tức liền viết một phong thư, để Phi Ưng chuyển thư trở về, để Điêu gia phái người tới. Tam gia, cái này hỗn trướng quá ghê tởm, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Mạc Kiều Kiều cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Nhất định phải, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là thảm. Điêu Văn Hải hung tợn nói. Vậy chúng ta trước cho nhi tử mớm thuốc đi, lần này tới đây có thể gặp được Phong đại sư, thật là chúng ta may mắn. Mạc Kiều Kiều nói. Ừm, chỉ cần là có thể chữa khỏi con của chúng ta, hết thảy liền đều đáng giá. Điêu Văn Hải gật gật đầu, bắt đầu cho hài tử mớm thuốc. Hài tử bị Phong Thất Hải cho ghim kim về sau, tựa hồ là tinh thần tốt rất nhiều, mớm thuốc thời điểm 10 phần an ổn, rất nhanh liền đem một bình thuốc đều cho ăn không có. Nhìn xem tiểu gia hỏa ngọt ngào thiết đi, Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều đều là thở dài một hơi, trên mặt nhịn không được lộ ra tiêu dung. Chương 240, dị biến hảo hài tử, cha liền biết, ngươi là trời sinh có người có đại khí vận, sẽ không dễ dàng như vậy có việc, lại tới đây đánh bậy đánh bạn, lại là đụng phải Phong đại sư. Điêu Văn Hải nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa đầu nói. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên tiểu gia hỏa thân thể đột nhiên bỗng nhiên cứng lên, sau đó trong miệng oa phun ra một ngụm hắc thủy, cả người giống như hỏa tiêu. Cái này, đây là có chuyện gì? Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều lập tức liền luống cuống. Tiểu gia hỏa rõ ràng là thừa nhận thống khổ to lớn, không ngừng lật tới lật lui, muốn khóc lớn lại khóc không được, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến phát tím. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Điêu Văn Hải hoàn toàn trợn tròn mắt. Tam gia, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp à, đây chính là ngươi qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất nhi tử à. Mạc Kiều Kiều gấp đều khóc lên. Ta nghĩ biện pháp. Điêu Văn Hải lúc này lại là tâm hoảng ý loạn, cây vốn không biết nên làm cái gì mới tốt. Đúng rồi, đi tìm Phong đại sư, nhanh đi tìm Phong đại sư, nhìn đây rốt cuộc là vấn đề gì. Tại gấp một hồi về sau, Điêu Văn Hải vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, ôm lấy Hải tử liền phóng ra ngoài. Mạc Kiều Kiều thấy thế, cũng mau từ đằng sau đuổi theo, một bên chạy, nàng còn một bên không ngừng lên tiếng khóc lớn. Một hồi chạy vội, bọn hắn rốt cục đi tới phủ thành chủ. Không giống nhau những hộ vệ này thông báo, Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều liền trực tiếp vào tìm kiếm Phong Thất Hải. Bọn hộ vệ nhận biết Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều, cũng không có ngăn cản. "Ừm, Điêu công tử, ngươi tại sao lại trở về rồi?" Hạ Thiên Nhất nhìn thấy Điêu Văn Hải lại chạy trở về, nhịn không được kinh ngạc nói. "Hạ thành chủ, Phong đại sư đâu?" Điêu Văn Hải hỏi. "Phong đại sư đi nghỉ ngơi, thế nào?" Hạ Thiên Nhất liếc một cái Điêu Văn Hải trong ngực hải tử, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, "Hải tử làm sao dạng này rồi? Ta cũng không biết ta sau khi trở về cho hải tử đút Phong đại sư thuốc, sau đó hắn liền biến thành dạng này." Điêu Văn Hải lo lắng nói, "Đi theo ta." Hạ Thiên Nhất lập tức mang theo Điêu Văn Hải đi tìm Phong Thất Hải. Đi tới Phong Thất Hải biệt lạc, Phong Thất Hải lúc này ngay tại luyện dược. Điêu Văn Hải bọn hắn cứ như vậy xông vào, quấy rầy hắn luyện dược, cái này khiến hắn bất mãn hết sức. "Chuyện gì?" Phong Thất Hải trầm giọng nói. "Phong đại sư, nhi tử ta." "Ngươi nhìn ta nhi tử, làm sao biến thành dạng này rồi? Chúng ta sau khi trở về cho ngươi ăn thuốc, hắn liền biến thành dạng này." Điêu Văn Hải đem hải tử nhanh chóng ôm đến Phong Thất Hải trước người, lo lắng nói. "Ừm." Phong Thất Hải nghe nói như thế, nhướng mày, ngừng luyện dược, đi lên trước xem xét hải tử tình huống. "Tại sao có thể như vậy?" Phong Thất Hải nhìn xem hải tử dị trạng, nhíu mày nhăn trán, cũng là vô kế khả thi. "Phong đại sư, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhi tử ta lại biến thành dạng này a? Có phải hay không là ngươi luyện thuốc có vấn đề gì a?" Điêu Văn Hải lo lắng nói. Phong Thất Hải không có trả lời, hắn lần nữa đối đứa bé này tiến hành một phen kiểm tra. "Khô lâu bệnh." Đột nhiên ở giữa, Phong Thất Hải kinh hãi, thất thanh nói. "Ừm." Nghe được Phong Thất Hải lời này, Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều đều là bỗng nhiên sửng sở. "Đại sư, ngài hiện tại mới nhìn ra đến nhi tử ta là bệnh gì?" Điêu Văn Hải con mắt trừng thật to, đã là tràn đầy sắc cơ. Khó trách hắn nhi tử lại biến thành như vậy chứ, nguyên lai cái này Phong Thất Hải từ vừa mới bắt đầu liền bệnh đều nhìn lầm. Loại này khô lâu bệnh giấu giếm rất sâu, nhìn không ra cũng là bình thường. Phong Thất Hải nghe vậy, lại là thản nhiên nói. "Cái gì? Nhìn không ra cũng là bình thường? Cái này kêu cái gì lời nói?" Điêu Văn Hải lập tức nổi giận. "Ý của ngươi là ngươi thừa nhận ngươi nhìn lầm bệnh, luyện sai thuốc?" Điêu Văn Hải sắc mặt âm trầm đáng sợ, Phong Thất Hải đây là tương đương với tại giết chết con của hắn. Hắn chỉ có nhi tử. "Cái gì gọi là ta nhìn lầm bệnh? Luyện sai thuốc?" Nghe nói như thế, Phong Thất Hải lập tức bất mãn, đây chính là ảnh hưởng danh dự của hắn. Loại này khô lâu bệnh, vốn chính là bệnh nan y, không có cách nào trị tận gốc, mà lại giấu giếm rất sâu, xem ra không ra là bình thường, không phải ta nhìn lầm bệnh, luyện sai thuốc. Phong Thất Hải đem mình viết đến không còn một mảnh. "Ngươi nói cái gì?" Điêu Văn Hải trong nháy mắt bạo nộ rồi, đột nhiên đối Phong Thất Hải một quyền liền đánh tới. "Cái gì cầu thí luyện dược đại sư, liền là bệnh gì đều nhìn không ra liền dám luyện dược, cái này hoàn toàn chính là lang băm giết người. Người ta Diệp Phi thế nhưng là trước kia liền nhìn ra đây là khô lâu bệnh." Hạ Thiên Nhất lúc này mau tới trước ngăn cản Điêu Văn Hải, nói: "Điêu công tử, tỉnh táo, tỉnh táo. Lệnh công tử bệnh, khẳng định không là bình thường ma bệnh, Phong đại sư khẳng định cũng sẽ không cố ý luyện sai thuốc. Ta muốn hắn cho nhi tử ta đền mạng." Điêu Văn Hải lúc này lại là tiến vào cuồng bạo trạng thái, hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Hôm nay nhi tử ta nếu là chết rồi, hắn cũng đừng nghĩ sống, đừng cho là chúng ta Điêu gia không dám giết một cái lục phẩm luyện dược sư." Nhìn thấy Điêu Văn Hải cái dạng này, Phong Thất Hải cũng là có chút hoảng hốt. Điêu gia thế lực, hắn cũng là biết đến, nếu là Điêu Văn Hải điên thật rồi, như vậy cái mạng nhỏ của hắn khẳng định là không gánh nổi. Mặc dù hắn không nhỏ thế lực, vẫn là luyện dược sư công hội trưởng lão, nhưng là Điêu gia dạng này một cái thế lực lớn nổi điên, liền xem như tứ đại gia tộc cũng phải luận ra. Điêu công tử, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, hiện tại mấu chốt chính là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem lệnh công tử cho bảo vệ đến a. Hạ Thiên Nhất ở bên cạnh tranh thủ thời gian quyết đủ. Nếu là Phong Thất Hải thật tại hắn nơi này chết rồi, như vậy hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Mà lại Điêu gia cũng sẽ bởi vậy hận lên hắn, hắn nội tình bên ngoài không phải người. Còn có cái gì biện pháp? Nhi tử ta đều đã dạng này rồi. Điêu Văn Hải nhìn xem trong ngực sắc mặt càng ngày càng khó coi Hải Nhi, nhịn không được song nước mắt tung hành. Phong đại sư, ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp à? Vì kế hoạch hôm nay là nhất định phải ôm lấy Điêu công tử nhi tử mới là biện pháp giải quyết. Hạ Thiên Nhất thở dài một tiếng, quay đầu đối Phong Thất Hải nói: cái này khô lâu bệnh là bệnh nan y liệt, không chữa được. Điểm này ai cũng biết. Liền xem như không có ta cho hắn luyện thuốc, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Thất Hải hướng phía sau rụt, nói: đánh giám, trước đó chúng ta tìm Diệp đại sư, hắn liền nói 3 tháng có thể chữa trị con của chúng ta. Mặc Kiều Kiều lúc này cũng ở bên cạnh cuồng loạn mắng to. Diệp đại sư, nghe nói như thế, Hạ Thiên Nhất nhịn không được nao, nói: cái kia Diệp đại sư nói hắn có thể trị hết lệnh công tử ma bệnh. Như vậy, chúng ta không ngại lại để cho hắn đi xem một chút. Kỳ thật, Hạ Thiên Nhất cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, hiện tại Điêu Văn Hải muốn cùng Phong Thất Hải liều mạng, hắn nhất định phải trước ổn định Điêu Văn Hải. Về phần Diệp Phi có thể hay không chữa bệnh, hắn một điểm hy vọng đều không có ôm. Bởi vì hắn dưới đáy lòng vẫn là cho rằng Diệp Phi là Tần Vũ Dương bọn người làm ra một trận âm mưu mà thôi, không có khả năng thật có được thực lực như vậy. Đúng, Diệp đại sư, chúng ta còn có thể tìm Diệp đại sư. Lúc này, Điêu Văn Hải con mắt đột nhiên sáng lên, trước đó Diệp Phi cho hắn nhi tử trị liệu 7-8 ngày, nhưng một mực là 10 phần bình ổn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Mấy ngày nay, con của hắn trạng thái mặc dù không thể nói là rất tốt, nhưng là chí ít rất bình tĩnh, chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Chẳng lẽ, Diệp Phi thật là có biện pháp trị liệu cái này khô lâu bệnh sao? Vậy chúng ta bây giờ mau đi đi. Hạ Thiên Nhất nói. Tốt. Điêu Văn Hải ứng một tiếng, nhấc chân liền muốn hướng về phía trước chạy, nhưng là rất nhanh hắn lại dừng bước. Cả người hắn cứng ở tại chỗ. Chương 241, tình huống không ổn thế nào? Điêu công tử. Hạ Thiên Nhất không hiểu đạo. Ta vừa rồi cùng Diệp đại sư trở mặt, ta cùng hắn ra tay đánh nhau. Còn nói muốn hủy hắn cửa hàng. Điêu Văn Hải nói. A, cái này. Hạ Thiên Nhất nhịn không được gãi gãi đầu, hắn cũng nhớ tới đến, vừa rồi bọn hắn đều là cho rằng Diệp Phi là lừa đảo. Hiện tại, bọn hắn làm sao đi cầu Diệp Phi? Không sao, liền xem như trước đó ngươi đắc tội hắn, nhưng là ta thân là thành chủ, vẫn còn có chút mặt mũi. Ta tin tưởng, nể tình ta, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Hạ Thiên Nhất lại nói. Tại Hạ Thiên Nhất xem ra, Diệp Phi nếu là tại Tinh Hải Thành, như vậy liền có dùng đến hắn địa phương, cho nên Diệp Phi hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi. Tốt. Điêu Văn Hải trong lòng dâng lên một tia hy vọng, gật gật đầu. Hừ, trên thế giới này không ai có thể trị liệu khô lâu bệnh, hắn như vậy nói, chỉ có thể nói hắn là một cái đại lừa gạt. Phong Thất Hải lúc này ở một bên bĩu môi một cái nói. Nghe được Phong Thất Hải lời này, Điêu Văn Hải trong lòng lại là trầm xuống. Chẳng lẽ con của hắn liền thật không cứu nổi sao? Cho nên chuyện này không thể trách ta, lệnh công tử đây là mệnh số. Phong Thất Hải bước râu, hình dáng thế ngoại cao nhân. Đánh giám, sư phụ ta mới không phải đại lừa gạt, hắn nói có thể trị bệnh, liền nhất định có thể trị. Ta theo hắn thời gian dài như vậy, liền không có gặp qua hắn không chữa khỏi bệnh. Lúc này, Hạ Tử Linh không biết từ nơi nào chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ giận dữ nói. Khẩu khí thật lớn, liền xem như cựu phẩm luyện dược sư, cũng không dám nói không có không chữa khỏi bệnh. Phong Thất Hải hừ một tiếng, nói chắc như linh đóng cột mà nói, ta nói, khô lâu bệnh là bệnh nan y, không có người có thể chữa trị. Vậy chỉ có thể nói rõ ngươi là hết ngồi đại giếng. Hạ Tử Linh không chút khách khí nói. Tử Linh, làm sao cùng Phong đại sư nói chuyện đâu? Hạ Thiên Nhất lập tức nhướng mày, quát lớn. Vốn chính là, chính hắn đem người cho chữa chết, liền nói bệnh này là bệnh nan y, chuyện không liên quan tới hắn, hừ, cái này vung nổi vùng cũng quá dễ dàng. Hạ Tử Linh nghiêm thanh lạnh lùng nói. Cái gì gọi là vung nổi? Khô lâu bệnh vốn chính là bệnh nan y, nếu là hắn thật sự có thể chữa khỏi khô lâu bệnh, ta quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu, bái hắn làm thầy. Phong Thất Hải cũng bị Hạ Tử Linh chọc giận, lớn tiếng nói: sư phụ ta đệ nhất dạy bảo ta chính là ý đức, loại người như ngươi, tự cho là đúng, lung tung kê đơn thuốc, sau đó không nhận nợ, không có chút nào ý đức, sư phụ ta mới sẽ không thu ngươi dạng này đồ đệ. Hạ Tử Linh khinh thường nói: ngươi. Phong Thất Hải giận dữ, nếu như Hạ Tử Linh không phải Hạ Thiên Nhất nữ nhi, hắn hiện tại đi lên chính là mấy bàn tay. Tốt, mặc kệ cái kia Diệp Phi có thể hay không chữa khỏi Điêu công tử nhi từ bệnh, chỉ cần có một cơ hội, chúng ta liền không thể bỏ qua. Chúng ta cùng đi xem một chút đi. Hạ Thiên Nhất dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Tốt, ta liền đi xem hắn làm sao chữa tốt cái này khô lâu bệnh. Phong Thất Hải âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Thiên Nhất không nói gì thêm, để cho người ta an bài xe ngựa, một người đi đường nhanh chóng hướng về Diệp Phi cửa hàng mà đi. Đi tới Diệp Phi cửa hàng, nhảy xuống xe ngựa, bọn hắn lại là phát hiện cửa hàng đã là khóa cửa, không có ở đây. Hạ Thiên Nhất thấy thế, nhướng mày, hỏi Hạ Tử Linh nói: Tử Linh, ngươi người sư phụ kia nhà ở đâu? Sư phụ ta đoán chừng là không có về nhà, khả năng tại hắn biệt viện. Hạ Tử Linh nói. Diệp Phi hiện tại đối Hạ Tử Linh đã rất tín nhiệm, cho nên cũng mang nàng tới qua biệt viện. Dạng này về sau nàng có chuyện có thể trực tiếp tới nơi này tìm hắn. Mang bọn ta đi thôi. Hạ Thiên Nhất nói. Xe ngựa khởi động, lần nữa hướng về Diệp Phi biệt viện mà đi. Đi tới biệt viện trước cổng chính, Hạ Thiên Nhất nhảy xuống xe ngựa, nói, chính là chỗ này sao?
Ừm.
Hạ Tử Linh gật gật đầu, cũng từ trên xe nhảy xuống. Hạ Thiên Nhất đi lên trước, gõ cửa một cái. Không bao lâu, một cái người hầu từ bên trong đi ra, nói, xin hỏi các hạ có chuyện gì? Ta tìm nhà ngươi chủ nhân Diệp Phi. Hắn bây giờ tại không ở nơi này. Hạ Thiên Nhất nói. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Người hầu hỏi. Hạ Thiên Nhất. Hạ Thiên Nhất thản nhiên nói. Hạ Thiên Nhất. Thành chủ. Người hầu sững sờ. Không tệ. Hạ Thiên Nhất ngạo nghễ nói. Xin cho ta đi bẩm báo. Người hầu nhanh chóng đi. Cũng không lâu lắm, bên trong một bóng người tóc biển lên ra, nhưng lại cũng không phải là Diệp Phi, mà là Lạc Băng Vũ. Hạ thành chủ đại gia quang lâm, không biết có gì muốn làm. Lạc Băng Vũ làm nơi đây nữ chủ nhân, biểu hiện mười phần khiêm tốn lễ phép.
Ừm.
Ngươi là Lạc gia Lạc Băng Vũ. Hạ Thiên Nhất khẽ giật mình. Đúng vậy. Lạc Băng Vũ nói. Ngươi ở đây xin thuốc sao? Hạ Thiên Nhất kinh ngạc hỏi. Cha, Băng Vũ tỷ tỷ thế nhưng là thời ta nương. Hạ Tử Linh lúc này ở đằng sau nói. Cái gì? Hạ Thiên Nhất nghe nói như thế, lập tức giật nảy cả mình, nói, nàng là sư nương của ngươi. Ngươi nói nàng gả cho cái kia Diệp Phi. Lạc Băng Vũ là Tinh Hải thành đệ nhất mỹ nữ, Hạ Thiên Nhất cũng là biết đến. Không sai, Hạ thành chủ, ta là Diệp Phi thế tử. Lạc Băng Vũ gật đầu nói. Hạ Thiên Nhất trên dưới nhìn xem Lạc Băng Vũ, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, cái này Diệp Phi là dùng thủ đoạn gì, lại là đem Lạc Băng cũng cho lừa qua tới. Xin hỏi Diệp Phi sao? Hạ Thiên Nhất mặc dù không hiểu, nhưng là hiện tại cũng không phải hỏi cái này thời điểm. Hạ thành chủ là muốn xin thuốc sao? Lạc Băng Vũ nhìn Hạ Tử Linh một chút, hỏi. Hạ Thiên Nhất gật gật đầu, nói, vâng, ta muốn xin thuốc. Kia Hạ thành chủ mời đến đi. Lạc Băng Vũ mở cửa, để Hạ Thiên Nhất bọn hắn tiến đến. Nàng này chủ yếu là xem ở Hạ Tử Linh trên mặt mũi, Hạ Tử Linh là Diệp Phi đồ đệ, mà Hạ Thiên Nhất là Hạ Tử Linh lão cha, lúc này cũng không thể để Hạ Thiên Nhất đứng ở bên ngoài. Hạ Thiên Nhất gặp Diệp Phi lại là đều không có tự mình ra nên tiếp hắn, trên mặt không thích, nhưng là hiện tại có việc cầu người, cũng không tiện phát tác, cất bước tiến vào bên trong. Đằng sau Điêu Văn Hải vợ chồng cùng Phong Thất Hải đều đi theo vào. Băng Vũ, là ai tới? Diệp Phi lúc này đang uống trà nghỉ ngơi, chờ đợi lấy ăn cơm. Là Hạ thành chủ muốn xin thuốc. Lạc Băng Vũ nói. Hạ thành chủ. Diệp Phi nghe vậy, lông mày nhướng lên. Hạ Tử Linh thật nhiều ngày đều không có tới hắn cửa hàng, hiện tại Hạ Thiên Nhất đột nhiên đi vào, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Diệp Phi từ trong nhà mà ra, nhìn thấy Hạ Thiên Nhất cùng phía sau hắn Điêu Văn Hải, lập tức liền minh bạch Hạ Thiên Nhất là làm gì tới. Hạ thành chủ muốn cầu thuốc gì? Diệp Phi làm bộ hỏi. Ngươi chính là Diệp Phi? Hạ Thiên Nhất trên dưới đánh giá Diệp Phi một chút, phát hiện Diệp Phi tuổi nhiều lắm là hơn 20 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ là một cái phổ thông thanh niên, nhịn không được nhíu mày. Một người như vậy, lại là làm ra nhiều như vậy động tĩnh. Ta là. Diệp Phi gật đầu nói. Sư phụ. Hạ Tử Linh lúc này thân mật ôm lấy Diệp Phi cánh tay, kia siêu cấp cực đại hai đoàn không e dè đặt ở Diệp Phi trên cánh tay. Hạ Thiên Nhất nhìn đến đây, lập tức mặt đều tái rồi. Xin nhờ, khuê nữ ngươi có thể hay không chú ý điểm hình tượng. Hình tượng á, nhưng là hắn lúc này cũng không thể nói rõ, chỉ có thể là hung hăng chừng Hạ Tử Linh một chút. Chương 242, tới cửa xin thuốc khủ khủ. Là như thế này, ta hôm nay đến không phải ta đi cầu thuốc, mà là thay vị này Điêu công tử xin thuốc. Ta biết Diệp Phi ngươi cùng Điêu công tử ở giữa có chút hiểu lầm, hiện tại Điêu công tử nhi tử nguy cơ sớm tối, hy vọng ngươi có thể nể tình ta, ra tay cứu trị. Hạ Thiên Nhất đối Diệp Phi xưng hô, liền dùng ngươi chữ, mà không có gọi là Diệp đại sư. Hắn dù sao cũng là thành chủ thân phận, mà Diệp Phi chỉ là một cái không có bất luận cái gì tên tuổi người trẻ tuổi, hắn đương nhiên sẽ không dùng tôn xưng. Không có ý tứ, Hạ thành chủ, chuyện này ta sẽ không lại quản. Diệp Phi thản nhiên nói, trước đó ta đã cho hắn cơ hội, nhưng là chính hắn không nguyện ý nắm chắc, cũng không thể trách ta. Diệp Phi, chỉ cần ngươi có thể xuất thủ, mặc kệ có thể hay không chữa khỏi Điêu công tử nhi tử bệnh, về sau đều xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hạ Thiên Nhất nhíu mày nói, hắn không nghĩ tới, Diệp Phi lại là hoàn toàn mặc sắc mặt mũi của hắn. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ lấy Diệp Phi thật sự có thể đem Điêu Văn Hải nhi tử bệnh chữa lành, hắn chỉ là muốn để Diệp Phi nhìn xem, sau đó cũng nói cái này khô lâu bệnh không cách nào chữa trị, như vậy, Điêu Văn Hải cùng Phong Thất Hải ở giữa không đến mức đánh nhau chết sống là được rồi. Không có ý tứ Hạ thành chủ, con người của ta mặc dù không phải cái gì đại nhân vật, nhưng là cũng là nói một không hai, ta nói bất trị, liền bất trị. Diệp Phi thản nhiên nói. Lúc đầu Diệp Phi đối Điêu Văn Hải liền mười phần chán ghét, xem ở hài tử trên mặt mũi không tính toán với hắn, không nghĩ tới hắn lại là ngược lại làm tầm trọng thêm. Diệp Phi không phải tiện cốt đầu, sẽ không một bên bị người như thế khi nhục, trả hết đội vàng đi cho đối phương hài tử chữa bệnh. Thầy thuốc nhân tâm, cũng chia tình huống. Diệp Phi, chẳng lẽ ngươi thật không cho bổn thành chủ mặt mũi này sao? Hạ Thiên Nhất sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn đã là đủ khách khí, kết quả Diệp Phi lại là như thế không biết điều. Hắn nhưng là đường đường Tinh Hải thành thành chủ, khách khí như vậy nói chuyện, liền xem như tam đại gia tộc tộc trưởng cũng phải nể tình. Diệp Phi tính là thứ gì, lại là dám như thế? Hạ thành chủ mặt mũi quá lớn, ta cấp không nổi. Hạ thành chủ không có chuyện liền mời về đi, ta không tiễn. Diệp Phi bĩu môi. Điêu Văn Hải làm ra như thế chuyện quá đáng, một chút hối hận cũng không có, ngược lại tìm Hạ Thiên Nhất đến chỗ rửa ép hắn cúi đầu, hắn nhưng cũng là có mấy cây xương cứng. Cha, ngươi nói cái gì đó? Chuyện này vốn chính là lỗi của bọn hắn, ngươi vì cái gì trách cứ sư phụ ta? Hạ Tử Linh lúc này ở một bên không vui. Ngươi nha đầu này, hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi như thế hướng về hắn nói chuyện. Hạ Thiên Nhất bị nữ nhi của mình có trách, lập tức trên mặt càng thêm không nhịn được. Cái này Diệp Phi đến cùng là có thủ đoạn gì, chẳng những là đem Lạc Băng Vũ cho lừa gạt tới làm nàng dâu, còn đem mình nữ nhi cho lừa gạt như thế khăng khăng một mực. Cái gì gọi là hướng về hắn? Ta nói là lời công đạo. Chuyện này vốn cũng không phải là sư phụ ta sai. Hạ Tử Linh ngẩng một cái ngạo nghễ hai ngọn núi, tiếp tục nói. Hạ Thiên Nhất bị Hạ Tử Linh một hồi miệng mai, tức giận đến gây gớm, phẫn nộ quát, cút cho ta đi về nhà, trong vòng một tháng không cho phép đi ra ngoài. Dựa vào cái gì a? Ta lại không có làm gì sai. Hạ Tử Linh lập tức đổi trở về. Lúc này, Điêu Văn Hải trong ngực Hải Tử lần nữa mãnh liệt rung động mấy cái, phun ra mấy ngụm bọt mép. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Điêu Văn Hải lập tức kinh hãi, gấp cơ hồ đều muốn khóc ra. Hừ, cái này cô lâu bệnh, căn bản là không có cần phải trị. Cầu hắn để làm gì? Coi như hắn đã đáp ứng, chẳng lẽ hắn có thể trị hết? Điêu công tử, ta khuyên ngươi vẫn là về sớm một chút chuẩn bị Hải Tử hậu sự. Cái này không thể trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể trách đứa nhỏ này phúc bạc. Phong Thất Hải lúc này ở vừa nói. Ai nói cái này khô lâu bệnh không chữa được? Diệp Phi đánh giá một chút Phong Thất Hải, khinh thường nói: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có thể trị cái này khô lâu bệnh?" Phong Thất Hải lập tức lông mày nhướng lên, khiêu khích nói: "Đương nhiên có thể. Nếu có đầy đủ thiên tài địa bảo, ta tại chỗ liền có thể để hắn khỏi hẳn." Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói: "Ha ha, khoác lác cũng không làm bản nháp, tại chỗ khỏi hẳn. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao? Có bản lĩnh ngươi đi thử một chút." Phong Thất Hải khinh thường nói: "Ta tại sao muốn cứu đứa bé này?" Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói: "Ta trước đó bất kể hiểm khích lúc trước, tận tâm tận lực cho đứa bé này trị liệu, kết quả chẳng những không có rơi xuống một câu lời hữu ích, bọn hắn còn nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Ta liền xem như đạo đức cao thượng đến đâu, cũng làm không được như thế lấy ơn báo oán." "Hừ, khoác lác người người sẽ nói, dù sao liền dựa vào miệng, ai không biết nói." Phong Thất Hải trầm trọng nói: "Ngươi nghĩ như thế nào tùy tiện, ta cũng không biết ngươi, hiện tại các ngươi rời đi tà chỗ này đi." Diệp Phi hạ lệnh chủ khách: "Ngươi đứng lại đó cho ta." Lúc này, cái kia Mạc Kiều Kiều chợt khàn giọng giống to, nói: "Hôm nay nếu là nhi tử ta ra chuyện gì, ta muốn cả nhà ngươi cho nhi tử ta chôn cùng." "Tùy tiện." Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ, Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều vẫn như cũng là không có nửa điểm tình ngộ, ngược lại còn vẫn như cũng là phách lối như vậy. "Chúng ta đi thôi." Hạ Thiên Nhất lúc này sắc mặt tái xanh, hắn làm sao không nghĩ tới, cuối cùng lại là sẽ biến thành dạng này. Ngay lúc này, đột nhiên ở giữa, trên bầu trời vang lên một hồi mãnh liệt âm rít gào, sau đó một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đạo nhân ảnh này trên thân mang theo một cỗ cường đại lực các bách, cơ hồ muốn để người sụp đổ. Loại này sụp đổ là toàn phương vị, không riêng gì nhục thể, còn có tinh thần cùng linh hồn. Thiên cương cảnh cường giả. Diệp Phi lấy làm kinh hãi, tại sao có thể có thiên cương cảnh võ giả xuất hiện ở đây? "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh rơi ở trên mặt đất. Đạo thân ảnh này là một người có mái tóc nửa trắng nửa đen láo giả, hắn tử sắc khuôn mặt, dáng người mười phần khôi ngô, hai mắt hiện ra tử sắc quang mang, vô cùng có khí thế. "Cha, ngài đã tới." Điêu Văn Hải nhìn thấy lão giả này, lập tức đại hỉ, tiến lên một bước kêu lên. "Lão gia hỏa này là Điêu Văn Hải lão cha." Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức lấy làm kinh hãi, nguyên lai Điêu gia lại là có thiên cương cảnh võ giả, khó trách Điêu Văn Hải kiêu ngạo như vậy bá đạo. Liên liên Hạ Thiên Nhất, Trọng Văn Đình cũng giúp cái này Điêu Văn Hải nói chuyện đâu. Một cái có được thiên cương cảnh võ giả gia tộc, tuyệt đối không phải phổ thông gia tộc. Dạng này gia tộc, tại toàn bộ đế quốc tới nói, kia đều tuyệt đối là có tên tuổi. "Ngọc Nhi thế nào?" Lão giả nhìn về phía Điêu Văn Hải trong ngực hải tử, sắc mặt lập tức khó coi. Hiện tại hải tử tình huống rõ ràng là vô cùng không tốt. "Cha, Ngọc Nhi sợ là không được." Mạc Kiều Kiều lúc này không nói. "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói tìm được Phong đại sư sao?" Lão giả muốn đưa tay đi sờ một chút đứa bé này, nhưng là tay lại là đang run rẩy. "Cha, cái kia Phong đại sư là cái phế vật, lời thề son sắt nói 3 ngày liền có thể để Ngọc Nhi khỏi hẳn, kết quả lại ngược lại nguy cơ sớm tối." Điêu Văn Hải đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng cùng lão giả nói một lần, Diệp Phi sự tình đương nhiên cũng bao quát ở bên trong. Hắn đối Diệp Phi hết sức thống hận, cho nên lúc này thêm mắm thêm muối, đem Diệp Phi phủ lên thành một cái đại ác ma. "Cái gì?" Lão giả này nghe nói như thế, lập tức nổi giận, hắn đột nhiên mà quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Ngươi có thể trị hết cháu của ta bệnh lại không chịu xuất thủ?" "Vâng." Diệp Phi thản nhiên nói. Cho dù lão giả này là thiên cương cảnh, có thể một cái tay đem hắn bóp chết, nhưng là Diệp Phi cũng sẽ không khuất phục tại loại người này. Lão tử tính tình chính là cứng như vậy. Chương 243, uy hiếp vậy ngươi nhưng biết đắc tội kết quả của chúng ta. Lão giả từng bước một hướng về Diệp Phi đi tới, trên thân áp bách tính khí thế bộc phát ra, muốn đem Diệp Phi cho đè sập. Nhưng là, Diệp Phi ngẩng đầu mà đứng, khóe miệng mang theo cười lạnh, cũng không có đổ xuống. Diệp Phi mặc dù là thuần nguyên cảnh, nhưng là nhục thể thực lực cực kỳ cường hãn, cây vốn không có thể sử dụng người bình thường để cân nhắc, mà lại hắn tu luyện luyện ngục chi thuật, tinh thần lực mạnh hơn, lão giả dù cho là thiên cương cảnh, chỉ dựa vào uy áp, cũng không có khả năng đem hắn đè sợ. "Ta nói bất trị, chính là bất trị." Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng tưởng rằng ngươi là thiên cương cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm." Lạc Băng Vũ lúc này gặp đến tình thế không ổn, sắc mặt nghiêm túc, đứng ở Diệp Phi sau lưng, cho Diệp Phi hòng duy trì. "Ha ha." Lão giả ngửa mặt lên trời cùng tiếu, sau đó phút chốc sầm mặt lại, nói: "Thế giới này, cường giả vi tôn, ta là thiên cương cảnh, ta chính là có thể muốn làm gì thì làm." "Thật sao? Vậy ngươi cảm thấy ta liền không có át chủ bài sao?" Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. "Át chủ bài? Ta mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, ngươi hại chết cháu của ta, ta liền để ngươi lên mạng, còn muốn cho ngươi một nhà đền mạng. Lão giả âm trầm nói, ta hại chết ngươi cháu trai. Cho cười. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, tôn tử của ngươi bị bệnh phải chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi không chịu cứu chữa, chính là hung thủ. Lão giả một cái tay giơ lên, nói, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có cứu hay không? Cầm cuộc sống khác mệnh uy hiếp tới cứu mình cháu trai, các ngươi một nhà thật đúng là kỳ hoa. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt nói, ta cho ngươi biết, các ngươi loại người này, ta chính là không cứu. Hảo tiểu tử, hôm nay ta liền đập chết ngươi. Lão giả giương một tay lên, liền muốn đối Diệp Phi vỗ xuống tới. Chụp chết ta, các ngươi gia tộc cũng liền làm tốt diệt tộc chuẩn bị đi. Diệp Phi ngẩng đầu đỡ ngực, không hề sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phi biết, hiện tại hắn cơ hội duy nhất chính là muốn giả vờ tiếp, chỉ có giả vờ tiếp, hắn mới có thể còn sống. Hắn cả đời trang bức lớn nhỏ vô số, trong đó không thiếu làm kinh điển, nhưng là lần này trang bức sẽ là hắn cả đời trang bức bên trong tác phẩm đỉnh cao. Bởi vì hắn cần nhờ trang bức dọa lùi một vị thiên cương cảnh võ giả, bởi vì nếu như hắn thất bại, hắn liền sẽ chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy cha mẹ của mình. Giờ khắc này, Diệp Phi tướng tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sắc mặt lạnh nhạt bên trong mang theo một vòng kinh thường, ánh mắt ngạo nghễ bên trong lại dẫn vẻ khinh bỉ, cảm giơ lên, hiện ra 37 độ, cũng không phách lối, nhưng lại cho thấy trong lòng của hắn sự tự tin mạnh mẽ. Nếu là cho lần này trang bức đánh một cái điểm số, Diệp Phi sẽ cho mình đánh 120 điểm. Giờ khắc này, thỉnh giáo ta bức vương. Nhìn thấy Diệp Phi như thế lực lượng 10 phần, lão giả này quả nhiên là nhịn không được lộ vẻ do dự. Diệp Phi lại là như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ là thật có cái gì bằng vào hay sao? Diệp Phi phía sau, rốt cuộc là ai? Nếu là Diệp Phi thật là một cái luyện dược đại sư, như vậy, phía sau thật là có khả năng có một cái siêu cấp thế lực cường đại. Nếu như mình hôm nay thật đem Diệp Phi giết đi, mình gia tộc có thể là phải thừa nhận to lớn hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù mình thật vất vả mới có một cái cháu trai, nhưng là nếu là thật đắc tội một cái siêu cấp thế lực, như vậy đây hết thảy cũng là tính công ra. Hắn cũng không phải Điêu Văn Hải loại kia không có đầu óc hoặc cố, hắn một đường đi đến thiên cương cảnh, trải qua quá nhiều chuyện. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Trên thế giới này, cường đại luyện dược sư tuyệt đối không thể đắc tội, hắn đương nhiên là hiểu được đạo lý này. Diệp Phi còn trẻ như vậy, nhìn không giống như là loại thực lực đó siêu cường luyện dược đại sư, nhưng là ai cũng không thể cam đoan, Diệp Phi phía sau có phải là có một cái siêu cấp thế lực cường đại. Ngay tại lão giả này do dự thời điểm, đột nhiên quản gia Lý Trung chạy tới, kinh ngạc nhìn một chút tình huống hiện trường, sau đó nói, khởi bẩm thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến, đối phương tự xưng là Hắc Ưng Bảo Bảo chủ Trương Thiên Bảo. Trương Thiên Bảo. Nghe được Lý Trung lời này, hiện trường lão giả, Hạ Thiên Nhất cùng Phong Thất Hải bọn người là lấy làm kinh hãi. Trương Thiên Bảo là người thế nào? Bọn hắn đương nhiên là cựu ngưỡng đại danh, như sấm bên hai. Đây chính là uy tín lâu năm tiên cương cảnh cường giả. Nghe nói, gần nhất Trương Thiên Bảo tổn thương bệnh đã khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ. Một cái khỏe mạnh tiên cương cảnh võ giả, đó chính là vũ khí hạt nhân cấp bậc uy hiếp. Trương Thiên Bảo lại là tự mình đến bãi phòng Diệp Phi. Diệp Phi phía sau, thật là có thâm bất khả trắc. Cái này điêu ra lão giả giờ khắc này đống nhiên phía sau chạy xuống mồ hôi lạnh, nhìn không được may mắn mình mới vừa rồi không có đầu nào nóng lên thật một bàn tay đem Diệp Phi cho trục chết. Bằng không mà nói, bọn hắn điêu ra chỉ sợ là thật phải đối mặt thai hoàng ở đầu. Diệp Phi nghe nói như thế, lại là toàn bộ giống như cơ hồ hư thoát xuống tới. Tại một cái thiên cương cảnh võ giả trước mặt trăng bức, đây chính là cực kỳ tiêu hao thể lực cùng tâm thần. Bất quá, hiện tại còn không phải hoàn toàn thư giãn thời điểm, cái này bức còn phải tiếp tục giả bộ. Thế là, hắn dùng 10 phần bình thản ngựa khí đối Lý Trung nói, mời Trương Bảo chủ vào đi. Vâng. Lý Trung nhanh chóng đi. Không bao lâu, hai đạo nhân ảnh bắt đầu từ ngoài cửa lớn đi đến, trong đó một cái chính là Hắc Ưng Bảo Bảo chủ Trương Thiên Bảo, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là Trương Tuyết Linh. Diệp đại sư, hôm nay đến nhà quấy rầy, mạo muội. Trương Thiên Bảo trải qua Diệp Phi trị liệu, thân thể cơ bản đã khỏi hẳn, tinh thần vô cùng tốt. Hắn xa xa liền đối Diệp Phi chào hỏi. Trương Bảo chủ đại gia quang lâm, hàn xá đồng tất sinh huy. Diệp Phi nhàn nhạt cười một tiếng, một bộ tiếp đãi một cái người bình thường dáng vẻ, không có chút nào bởi vì Trương Thiên Bảo là thiên cương cảnh mà biểu hiện ra cái gì lấy lòng cùng kính sợ. Dạng này một bộ thái độ, càng thêm để bốn phía những người khác đối Diệp Phi kính sợ. Liên Hắc Ưng Bảo Bảo chủ Trương Thiên Bảo dạng này một cái thiên cương cảnh võ giả, đều một bộ ngưỡng mộ Diệp Phi dáng vẻ, Diệp Phi đến cùng lai lịch gì? Trang bức, quả nhiên là phải cần có người phụ trợ, một người trang bức quá mệt mỏi, thành đoàn trang bức mới là vương đạo a. Diệp Phi trong lòng cảm khái nói, a, vị này là điêu đức nhất điêu minh. Trương Thiên Bảo đối với Diệp Phi thái độ như vậy đương nhiên là không có cái gì không vui, bởi vì Diệp Phi ở trước mặt hắn có dạng này tiền vốn. Đương nhiên, Trương Thiên Bảo thấy được điêu gia lão giả kia, kinh ngạc nói, cùng là thiên cương cảnh võ giả, Trương Thiên Bảo cũng nhận biết điêu đức nhất. Điêu đức nhất so với hắn muốn 50 năm tiến vào thiên cương cảnh, thực lực so với hắn phải kém 2 cái cảnh giới. Chỉ là, hắn thụ thương bệnh ảnh hưởng, những năm này thực lực thoái hóa lợi hại, lực ảnh hưởng kém xa điêu đức nhất. Hiện tại, hắn khôi phục thực lực, thế nhưng là liền vững vàng ép điêu đức nhất một đầu. Bất quá, điêu gia chỉnh thể thế lực so Hắc Ưng Bảo muốn mạnh hơn, cho nên hắn cũng không dám đối điêu đức nhất quá mức sân láo. Con hàng này lại là gọi điêu đức nhất, ta đi khó trách như thế một bộ điếu dạng đâu. Diệp Phi nghe được cái tên này, nhịn không được một hồi mắt trợn trắng. Trương huynh mạnh khỏe, nghe nói Trương huynh bệnh giữ khỏi hẳn, còn chưa kịp chúc mừng Trương huynh. Điêu đức nhất gặp Trương Thiên Bảo chào hỏi, cũng tranh thủ thời gian đáp lễ. Trương Thiên Bảo nếu như tổn thương bệnh khỏi hẳn, thực lực nhưng là muốn mạnh hơn hắn được nhiều. Dạng này cường giả, thế nhưng là không thể đắc tội. Điêu huynh khách khí. Trương Thiên Bảo cười ha ha một tiếng, sau đó nói, cái này đều dựa vào Diệp đại sư a, Trương Minh cũng là đến Diệp đại sư nơi này xin thuốc sao? May mắn mà có Diệp đại sư. Trương Minh, bệnh của ngươi là Diệp đại sư chữa khỏi. Nghe nói như thế, Điêu Đức Nhất lập tức kinh hãi. Chương 244, cầu khẩn Trương Tiên Bảo trước tiên là tình huống như thế nào hắn biết rõ, kia trên cơ bản đã là không cứu nổi. Hắn đều một mực chờ đợi Trương Tiên Bảo tử vong tin tức, như vậy, Hắc Ưng Bảo cũng sẽ triệt để lưu lạc, bọn hắn Điêu gia có thể xâm chiếm Hắc Ưng Bảo không ít sản nghiệp. Nhưng là hiện tại, Trương Tiên Bảo hoàn toàn khỏi hẳn, ý nghĩ này lập tức liền hoàn toàn biến mất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này chữa khỏi Trương Tiên Bảo đại sư, lại chính là vừa rồi hắn muốn chụp chết Diệp Phi. Đúng vậy à, ta lúc đầu cho là ta cái này một thanh lão cốt đầu muốn xuống mồ, không nghĩ tới Diệp đại sư luyện dược chi thuật thông thần, tướng ta bệnh giữ triệt để chữa trị, Diệp đại sư thật là tái sinh phụ mẫu của ta à. Trương Tiên Bảo vuốt râu nói, "Điều huynh ngươi hôm nay đến, là muốn để Diệp đại sư giúp ngươi tăng lên cảnh giới sao?" Trương Tiên Bảo lại nói, "Ta..." Điêu Đức Nhất cười khổ, nói, "Ta cùng Diệp đại sư có chút hiểu lầm." "Ồ, hiểu lầm?" Trương Tiên Bảo lông mày nhướng lên, sau đó mới phát hiện, không khí hiện trường tựa hồ là có chút không đúng. "Hiểu lầm?" Diệp Phi lúc này cười lạnh một tiếng, nói, "Phụ tử các ngươi một lòng muốn làm cho ta vào chỗ chết, cái này cũng cứ gọi hiểu lầm." "Ừm, chuyện gì xảy ra?" Trương Tiên Bảo hỏi. "Cũng không có gì, chính là vị này Điêu Đức Nhất công tử đến đây xin thuốc, mặc dù thái độ phách lối, nhưng là ta căn cứ thầy thuốc nhân tâm, vẫn như cũ tận tâm trị liệu, kết quả không nghĩ tới Điêu Đức Nhất công tử không biết nghe ai nói ta trị liệu vô dụng, chỉ là đang đặt tiền, sau đó liền muốn giết ta, may mắn ta cũng có chút thủ đoạn, bằng không, chỉ sợ là đã sớm bỏ mạng." Diệp Phi bình bình đạm đạm đem chuyện này nói một lần. Về sau, bọn hắn nhìn thấy hải tử bệnh nghiêm trọng, lại tới uy hiếp ta đem hải tử chữa khỏi, không phải liền giết cả nhà của ta, vị này Điêu lão gia tử, vừa rồi đang muốn một trưởng vỗ chết ta. "Cái gì? Lại có loại sự tình này?" Trương Tiên Bảo nghe nói như thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn một bước đi tới Diệp Phi bên người, lạnh lùng nhìn xem Điêu Đức Nhất nói, "Điêu Minh, Diệp đại sư thế nhưng là ân nhân của ta, nếu như ngươi muốn động Diệp đại sư, trước hết hỏi qua ta." Trương Tiên Bảo là một người thông minh, giờ khắc này, hắn hơi suy tư một chút, chính là biết mình nên chiến ở đâu một đội. Điêu Đức Nhất Điêu ra mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng là cùng bọn hắn Hắc Ưng Bảo lợi ích vãng lai cũng không phải là vô cùng nhiều, thậm chí là còn có không ít cạnh tranh quan hệ. Nhưng là Diệp Phi đối với hắn cũng quá mức trọng yếu. Hắn về sau nếu muốn ở Thiên Cương cảnh tiến thêm một bước, chỉ sợ đều là đến trông cậy vào Diệp Phi, cho nên lúc này nhất định phải kiên định đứng tại Diệp Phi bên người, cho dù là không tiếp cùng Điêu gia triệt để quyết liệt. Điêu Đức Nhất nhìn thấy một màn này, nhịn không được thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra cười khổ. Đều do hắn vừa rồi thịnh nộ làm choáng váng đầu óc, cũng không có cẩn thận hỏi thăm rõ ràng liền đối Diệp Phi ra tay, lần này đem Diệp Phi cho thật to đắc tội, cháu của hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trước đó, hắn có lẽ là đối Diệp Phi có thể hay không chữa khỏi hắn cháu trai có lo nghĩ, nhưng là hiện tại nghe nói Diệp Phi lại là liền Trương Tiên Bảo bệnh đều có thể biết, như vậy Diệp Phi chữa khỏi hắn cháu trai cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Mà bây giờ bọn hắn bởi vì chính mình ý thế hiếp người, để cơ hội này khả năng triệt để đã mất đi. Trương Minh đừng buồn bực, cái này đều tại ta trước đó không có làm rõ ràng tình huống, bởi vì quan tâm cháu trai bị thịnh nộ làm choáng váng đầu óc. Điều Đức Nhất lúc này chỉ có thể là kéo xuống mặt mò, còn hy vọng Trương Minh có thể giúp ta tại Diệp đại sư trước mặt nói tốt vài câu, chỉ cần Diệp đại sư có thể chữa khỏi cháu của ta, chúng ta Điêu ra cái gì đại giới đều nguyện ý nỗ lực. Trương Tiên Bảo nghe nói như thế, thử một tiếng, nói, "Xin thuốc có các ngươi dạng này sao? Ỷ vào thế lực của mình dùng tử vong áp chế, chuyện này ta không giúp được, hết thể nhìn Diệp đại sư ý tứ." Trương Tiên Bảo lúc này cũng sẽ không vì Điêu Đức Nhất mà đắc tội Diệp Phi. "Diệp đại sư, xin ngài xem ở chúng ta cứu chữa hải tử tâm cắt phần bên trên, khoan thứ chúng ta lần này, chỉ cần là ngài có thể chữa khỏi tôn nhi ta, chúng ta Điêu ra về sau nhất định trùng điệp đáp tạ." Điêu Đức Nhất lúc này chỉ có thể lại kéo xuống mặt mò, đi vào Diệp Phi trước mặt khẩn cầu. Diệp Phi thấy thế, hừ một tiếng, vung lên ống tay áo, nói, ta đã cho hắn cơ hội. Ta tuyệt đối sẽ không cứu chữa loại người này hải tử, muốn trách thì trách đứa bé này sinh sai một gia đình. Đối với loại người này, Diệp Phi không hiểu ý từ nương tay. Nếu như không phải hắn vừa rồi cái kia một cái bức tranh tốt, hiện tại chỉ sợ đã là bị đập thành một cục thịt tương. Hắn cũng sẽ không phạm tiện đến lại đi cho đối phương cháu trai chữa bệnh. Nhìn thấy Diệp Phi quyết tuyệt như vậy, Điêu Đức Nhất trong mắt đạm đạm xuống tới, hắn ngửa đầu nhìn trời, nói, chẳng lẽ đây quả thật là kiếp số sao? Qua nhiều năm như vậy, Điêu Đức Nhất cũng từng có rất nhiều lần có thể đạt được cháu trai cơ hội, nhưng là đều không ngoại lệ, đều sẽ xuất hiện một chút lấy ý bên ngoài, hoặc là chết từ trong trứng nước, hoặc là chết yểu. Điêu Đức Nhất vẫn cho rằng đây là hắn trước kia gieo xuống một cái nhân quả, là một trận kiếp số, để mạng hắn bên trong không có cháu trai. Điêu Văn Hải cùng Mạc Kiều Kiều lúc này cũng là một hồi hối hận, sớm biết như thế, bọn hắn lúc trước liền sẽ không đối Diệp Phi thái độ như vậy. Hiện tại duy nhất có thể lấy cứu chữa con của bọn họ cơ hội, cũng từ bọn hắn giữa ngón tay chạy trốn. Điêu lão gia tử, tới trước ta phủ thành chủ nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này lại bàn bạc kỹ hơn. Hạ Thiên Nhất lúc này hít sâu một hơi, đối Điêu Đức Nhất nói. Hạ Thiên Nhất lúc này nhìn xem Diệp Phi ánh mắt cũng đã là tràn đầy kính sợ. Hiện tại hắn biết Diệp Phi không phải một cái lừa gạt, mà là một cái chân chính có thực lực cường đại luyện dược sư. Tần Vũ Dương bọn người có lẽ là khả năng sử dụng trò lừa gạt đến kiếm lời, nhưng là Trương Thiên Bảo là người thế nào, liền hắn đều đối Diệp Phi tin phục, chỉ có thể nói rõ Diệp Phi thật là có cường đại luyện dược thực lực. Chuyện lần này hắn đã cuốn vào trong đó, hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp giải quyết cái này khốn cục, bằng không chính hắn cũng sẽ đi theo thụ liên lụy. Hiện tại Diệp Phi ngữ khí quyết tuyệt, hắn cũng không tốt lên tiếng lại quên, miễn cho lại chọc giận Diệp Phi. Hắn chuẩn bị trước tiên đem Điêu ra người mang đi, để Diệp Phi lánh tính một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp thông qua Hạ Tử Linh quan hệ tới nói phục Diệp Phi. Điêu Đức Nhất nghe vậy, ảm đạm gật gật đầu, cũng chỉ có thể là trước dạng này. Điêu Văn Hải vợ chồng ôm hài tử, yên lặng xoay người rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên, đứa nhỏ này đột nhiên co quắp, thân thể nhan sắc đều biến thành tử sắc, hoa hoa không ngừng phát ra tê tâm liệt phế khóc giống, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đau đớn chen thành một đoàn. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Mạc Kiều Kiều cùng Điêu Văn Hải nhìn thấy hài tử dạng này, đều là gấp chân tay luống cuống, Mạc Kiều Kiều càng là lên tiếng khóc lớn. Ngọc Nhi, nương có lỗi với ngươi a. Mạc Kiều Kiều quỳ trên mặt đất ôm hài tử, nghĩ hết biện pháp muốn để hài tử giảm bớt khóc giống, nhưng là hài tử lại là run rẩy càng ngày càng lợi hại, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Diệp đại sư, ta van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta đi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống nhi tử ta, ta nguyện ý cho ngươi bồi mệnh. Lúc này, Mạc Kiều Kiều đông nhiên quỳ bỏ tới Diệp Phi trước người, đau khổ cầu khẩn nói. Diệp Phi nhìn thấy Mạc Kiều Kiều cái dạng này, nhíu mày, trong mắt cũng là lộ ra không đành lòng, nhưng là mình vừa rồi nói như vậy, cũng không tốt liền đổi giọng. Các ngươi vừa rồi như thế đối đại sư phụ ta, con của các ngươi liền không xứng để cho ta sư phụ thi cứu. Lúc này, Hạ Tử Linh tiến lên một bước, miết cái miệng nhỏ nhắn nói. Chương 245, thu dưỡng Diệp Phi nhịn không được sức sở, Hạ Tử Linh bình thường là một cái lòng tham mềm tiểu nha đầu à, lúc này tại sao sẽ như vậy chứ? Mạc Kiều Kiều nghe nói như thế, chỉ có lên tiếng khóc lớn. Hai người các ngươi cũng không xứng làm cha làm mẹ. Hạ Tử Linh lại là một bộ quyết tuyệt dáng vẻ, nói, đứa bé này đi theo các ngươi, thật sự là tạo nghiệt. Là lỗi của chúng ta, là lỗi của chúng ta. Mạc Kiều Kiều bị Hạ Tử Linh dạng này mắng, không có phản bác một câu, chỉ là khóc không ngừng chửi mình. Đã như vậy, vậy các ngươi nên từ bỏ đứa bé này, không muốn để hắn lại đi theo các ngươi cùng một chỗ hoàn lại các ngươi thiếu nợ. Hạ Tử Linh lúc này hít một hơi thật sâu, sau đó đối Hạ Thiên Nhất nói, cha, ngươi không phải vẫn muốn con trai sao? Không bằng ta cho ngươi thu dưỡng một cái thế nào? Ta cũng đúng lúc muốn một cái đệ đệ. Cái gì? Hạ Thiên Nhất sửng sốt, một mặt không hiểu thấu. Bọn hắn không xứng làm đứa bé này phụ mẫu, chúng ta liền thu dưỡng đứa bé này đi. Hạ Tử Linh chỉ vào Mạc Tiểu Kiều trong ngực hài tử nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên Nhất đông nhiên kịp phản ứng, hắn gật đầu như là gà con một thóc, nói, tốt, nếu là Điêu Giang nguyện ý, đứa bé này liền cho ta thu dưỡng như thế nào? Điêu Đức Nhất lúc này cũng là con mắt đông nhiên sáng lên, nói, tốt, tốt, Hạ Thành chủ nguyện ý thu dưỡng cháu của ta, là chúng ta Điêu ra vinh hạnh. Cha, không thể dạng này à, Ngọc Nhi là con của chúng ta à, chúng ta sao có thể nhẫn tâm đem hắn đưa ra ngoài à? Liền xem như hắn sinh bệnh nặng, đó cũng là cốt nhục của chúng ta à. Mạc Kiều Kiều lúc này còn không có kịp phản ứng, khóc lớn tiếng nói. Đúng vậy à. Cha, Ngọc Nhi là con của chúng ta, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể tặng người. Điêu Văn Hải cũng là nói. Hai người các ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Các ngươi hiện tại giữ lại đứa nhỏ này, có thể trị hết bệnh của hắn sao? Điêu Đức Nhất tức giận mắng. Mình làm sao có như thế một đứa con trai? Ừm. Nghe được Điêu Đức Nhất lời này, Điêu Văn Hải suy nghĩ một chút, đồng nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Tốt, tốt. Chúng ta nguyện ý đem cái này hải tử đưa cho Hạ Thành chủ thu dưỡng. Điêu Văn Hải vội vàng nói. Đây chính là. Hạ Tử Linh lúc này cũng không khách khí, một thanh liền từ Mạc Kiều Kiều trong tay giành lấy hải tử. Mạc Kiều Kiều vẫn là một mặt một bức, không biết Điêu Văn Hải làm sao đột nhiên nguyện ý đem con của mình đưa ra ngoài. Sư phụ, đứa bé này hiện tại là đệ đệ ta, đã cùng bọn hắn không quan hệ rồi, ngươi liền xuất thủ cứu ta đệ đệ đi. Hạ Tử Linh ôm hải tử đi tới Diệp Phi trước mặt, mắt to vụ sáng, điềm đạm đáng yêu. Diệp Phi thấy thế, biết Hạ Tử Linh trung quy là mềm lòng, cho nên suy nghĩ như thế một cái phương pháp, để cho mình cứu chữa đứa bé này. Hạ Tử Linh hiểu rõ Diệp Phi, nàng biết Diệp Phi cũng không phải loại kia người có tâm địa sắt đá. Diệp Phi chỉ là đối Điêu Đức Nhất, Điêu Văn Hải bọn người có oán khí, trước đó Diệp Phi cũng đã nói, sẽ không cứu chữa con của bọn hắn, hiện tại, đứa nhỏ này bị Hạ Thiên Nhất thu dưỡng, biến thành Hạ Tử Linh đệ đệ, cùng Điêu gia không có quan hệ, Diệp Phi liền không thể lại liên lụy đến hải tử. Đem hải tử cho ta, sau đó đi chuẩn bị những dược vật này. Diệp Phi nhận lấy hải tử, sau đó cho Hạ Tử Linh một cái toa thuốc. Tạ ơn sư phụ. Ta liền biết, sư phụ tốt nhất rồi. Hạ Tử Linh cười hì hì nói. Đứa nhỏ này đến chính là khô lâu bệnh, không có thuốc nào cứu được, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên. Có thể đem hắn chữa khỏi. Lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm vang lên, chính là cái kia Phong Thất Hải. Ngươi im miệng cho ta. Không giống nhau Diệp Phi nói chuyện, Điêu Đức Nhất một bàn tay liền vào tới. Ba. Một tiếng vang dọn, Phong Thất Hải ở giữa không trung làm một cái độ khó cao không trung bay người xoay tròn 720 độ, bộ mặt thẳng đứng rơi xuống đất. Động tác này, từ kỹ thuật hàm lượng cùng độ khó tính tới nói, đều có thể đạt được mắt điểm. Nếu như không phải cái này Phong Thất Hải, sự tình cũng sẽ không nháo đến dạng này. Nếu là cháu của ta chết rồi, ngươi liền đợi đến chôn cùng. Điêu Đức Nhất hung tợn nói. Phong Thất Hải dọa đến bụng mặt gò má co lại thành một đoàn, miệng bên trong vẫn nhỏ giọng mà nói, khô lâu bệnh vốn chính là không có cách nào chữa trị. Hạ Tử Linh cầm kia một chương vật liệu tờ đơn, đưa cho Điêu Đức Nhất nói, Điêu lão gia tử, còn làm phiền ngươi tranh thủ thời gian thu tập được những tài liệu này. Tốt. Điêu Đức Nhất cầm lấy tờ đơn, liền chuẩn bị phóng lên tận trời. Cha, những tài liệu này ta đều có. Lúc này, Điêu Văn Hải lại là nói, ồ, kia nhanh cầm ra. Điêu Đức Nhất vội vàng nói, những tài liệu này chính là trước đó Diệp Phi cho Điêu Văn Hải mở những cái kia, lần trước Diệp Phi đem những tài liệu kia giao cho Điêu Văn Hải, Điêu Văn Hải cũng còn mang theo. Hạ Tử Linh cầm những tài liệu này, tranh thủ thời gian vào nhà bên trong đi. Lúc này, Diệp Phi đem hải tử đặt lên giường, ngay tại cho hải tử xoa bóp. "Sư phụ, ngươi có nắm chắc đem đệ đệ ta chữa khỏi sao?" Hạ Tử Linh đi vào Diệp Phi bên người, thận trọng hỏi. "Không sai biệt lắm 7-8 phần đi." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Cái kia lão hôn đản mở thuốc gì, suýt nữa hại chết đứa bé này, hiện tại ta chỉ có thể là cải biến cứu chữa phương án." "Cải biến phương án trị liệu?" Hạ Tử Linh khẽ giật mình, nói, "Có phải là muốn rất phiền phức?" "Đích thật là rất phiền phức." Diệp Phi phủ vỗ chán đầu, nói, "Ta cái này tham linh thảo trong tay còn không có che nóng hổi, liền muốn dùng hết. Cái này vốn là ta cho ngươi sư nương chuẩn bị lễ hỏi." "A." Hạ Tử Linh lấy làm kinh hãi, nàng cũng nghe Diệp Phi nói đạt được tham linh thảo sự tình. Biết loại này tham linh thảo chính là thiên địa linh vật, giá trị liên thành. Không nghĩ tới, lần này vì cứu chữa đứa bé này, Diệp Phi bất đắc dĩ muốn đem cái này tham linh thảo cho sử dụng. "Vậy sư phụ, nếu không, ta đem chính ta bồi thường cho ngươi đi." Hạ Tử Linh thận trọng nói. "Cái gì?" Diệp Phi khẽ giật mình. "Sư phụ ngươi lễ hỏi dùng để cứu ta đệ đệ, ta chỉ có thể là đem chính ta bồi thường cho ngươi, chờ ngươi cùng sư nương thành thân, ta liền làm ngươi động phòng nha đầu, xem như bồi thường." Hạ Tử Linh một bộ dáng vẻ đáng yêu nói. Diệp Phi một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống, làm sao nhiều người như vậy đuổi tới phải làm hắn động phòng nha đầu. Diệp Phi vừa muốn nói cái gì, hai tử đột nhiên lần nữa có gấp, Diệp Phi tranh thủ thời gian xuất ra kim châm, cho hài tử trị liệu, đồng thời nói, "Hiện tại ra ngoài, không muốn để bất luận kẻ nào quấy rầy ta." "Được." Hạ Tử Linh nhanh đi ra ngoài, khép cửa lại. "Hạ tiểu thư, cháu của ta thế nào?" Điêu Đức Nhất gặp Hạ Tử Linh đi ra, liền vội vàng hỏi. "Sư phụ nói, có 7-8 phần năm chắc có thể đem Ngọc Nhi chữa khỏi." Hạ Tử Linh nói. "Thật sao? Quá tốt rồi." Điêu Đức Nhất cũng hỉ, nói, "Lần này may mắn mà có Hạ tiểu thư, chúng ta Điêu ra về sau tất có thâm tạng." "Điêu lão gia tử không cần phải khách khí, hiện tại Ngọc Nhi cũng là đệ đệ ta." Hạ Tử Linh nói. "Ha ha." Điêu Đức Nhất cười ha ha một tiếng, nói, "Hạ tiểu thư nói không sai, nếu là lần này Ngọc Nhi thật gặp dự hóa lành, liền phiền phức Hạ tiểu thư các ngươi nuôi dưỡng Ngọc Nhi." "Cha." Điêu Văn Hải lập tức lấy làm kinh hãi, nói, "Ngươi thật không muốn Ngọc Nhi rồi?" "Nói nhảm, lão phu duy nhất cháu trai, làm sao có thể không muốn?" Điêu Đức Nhất lườm hắn một cái. "Vậy ngài nói để Hạ tiểu thư nuôi dưỡng Ngọc Nhi?" Điêu Văn Hải khó hiểu nói. Chương 246, tận lực Điêu Đức Nhất vuốt râu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nói, "Đã nhiều năm như vậy, ta nhiều như vậy tôn nhi đều là không hiểu chết hiểu, ta cảm giác đây là chúng ta Điêu ra một kiếp số. Lần này, Ngọc Nhi nếu có thể gặp dự hóa lành, nói rõ là khi kiếp số bên trong mang theo một tia phá giải hy vọng. Để Ngọc Nhi tạm thời rời đi Điêu ra, nuôi dưỡng ở bên ngoài, có lẽ là có thể để hắn tránh đi kiếp số này, bình an lớn lên." "Điêu lão gia tử xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực nuôi dưỡng tốt Ngọc Nhi." Lúc này, Hạ Thiên Nhất đi nhanh lên tới nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. A Ngọc Nhi là Điêu lão gia tử duy nhất cháu trai, về sau rất có thể chính là Điêu gia người thừa kế, hắn hỗ trợ phụ dưỡng Ngọc Nhi, về sau chỗ tốt kia sẽ ít sao. Thậm chí, hắn ỷ vào Điêu gia thế lực, còn có thể cạnh tranh hạ gia kế thừa chi vị. Hắn hiện tại không khỏi khen lớn Hạ Tử Linh cơ trí, đem Ngọc Nhi cho nhận làm đệ đệ. "Nữ nhi này, không có phí công nuôi á ha ha." "Tốt." Điêu Đức Nhất gật gật đầu, trong lòng không hiểu đã thoải mái. Hắn càng là nghĩ càng là cảm thấy, mình cái này cách làm vô cùng chính xác, đây là bọn hắn Điêu ra một cái to lớn cơ duyên. "Hạ tiểu thư, Ngọc Nhi tình huống bây giờ thế nào? Đã ổn định sao?" Mạc Kiều Kiều lúc này lại lôi kéo Hạ Tử Linh hỏi. "Là mẹ, biết Hải Nhi tại chịu khổ, trong lòng lại như thế nào như là đau dạo." "Yên tâm đi, sư phụ ta nếu là nói có 7-8 phần nắm chắc, như vậy trên cơ bản chính là 10 phần chắc chín, chỉ là bị Phong đại sư cho lung tung mở thuốc, sư phụ muốn đem Ngọc Nhi chữa khỏi, cũng là muốn nỗ lực cái giá không nhỏ." Hạ Tử Linh nói. "Vậy thì tốt quá." Mạc Kiều Kiều nghe Hạ Tử Linh nói như vậy, an tâm xuống tới. "Lần này nếu như Ngọc Nhi có thể chữa khỏi, chúng ta nhất định sẽ đền bù Diệp đại sư, cũng sẽ hảo hảo cảm tạ Hạ tiểu thư." Mạc Kiều Kiều lại nói. Đồng thời, nàng hung hăng nhìn thoáng qua Phong Thất Hải, lần này đều là Phong Thất Hải nổi, nếu là Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện gì, cái này Phong Thất Hải nhất định phải chôn cùng. Phong Thất Hải nhìn thấy Mạc Kiều Kiều ánh mắt, doa đến lại co lại thành một đoàn. "Thật hy vọng tiểu tử này thật là thần tiên, có thể đem vậy thật là bệnh chữa lành, bằng không, cái mạng nhỏ của ta chỉ sợ nguy cơ sớm tối." Phong Thất Hải trong lòng cầu nguyện, nhưng là chính hắn cũng biết, khô lâu bệnh không có cách nào chữa trị, khả năng này vô cùng thấp. "Chẳng lẽ, ta lần này thật là phải chết sao? Không biết Diệp đại sư là bỏ ra cái gì đại giới?" Điêu Đức Nhất lúc này ở một bên hỏi. Nếu là Diệp Phi thật chưa khỏi Ngọc Nhi bệnh, như vậy, bọn hắn Điêu ra nhất định phải muốn trùng điệp tạ ơn. Dạng này luyện dược đại sư, là tuyệt đối không thể đắc tội. Bọn hắn trước đó đã là cùng Diệp Phi kết toán, nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi. "Sư phụ cho sư nương chuẩn bị lễ hỏi, một viên giá trị liên thành tham linh thảo không thể không sử dụng." Hạ Tử Linh nói. "Tham linh thảo? Lễ hỏi?" Điêu Đức Nhất nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Lạc Băng Vũ. Sau đó, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, biết Diệp Phi cần gì, vậy liền không sợ. Bọn hắn ở ngoài cửa chờ lấy, không ai rời đi. Vô luận là Điêu Đức Nhất bọn người, vẫn là Hạ Thiên Nhất, đều nhất định muốn đợi đến kết quả mới được. "Ngọc Nhi sinh tử, quan hệ đến quá nhiều chuyện. Các ngươi không cần quá lo lắng, Diệp đại sư thực lực ta rõ ràng, hắn nếu là xuất thủ, liền khẳng định sẽ trị tốt Ngọc Nhi bệnh." Trương Thiên Bảo nhìn xem Điêu Đức Nhất bọn người không ngừng vừa đi vừa về nôn nóng đi lại, nhìn không được nói. "Trương Minh, vị này Diệp đại sư thực lực, đến cùng có mấy phẩm?" Điêu Đức Nhất khiêm tốn hỏi. "Có mấy phẩm?" Nghe nói như thế, Trương Thiên Bảo mỉm cười, nói, "Cái này ta không biết, nhưng là ta biết, Diệp đại sư thực lực, so với bình thường lục phẩm luyện dược đại sư ít nhất phải mạnh mấy lần, so lục phẩm luyện dược đại sư còn mạnh hơn mấy lần. Đây chẳng phải là chí ít đạt tới thất phẩm trở lên. Điêu Đức Nhất hít một hơi thật sâu, khó trách Diệp Phi có như thế khẩu khí. Thất phẩm luyện dược đại sư, địa vị thế nhưng là thật không thể so với bọn hắn những này thiên cương cảnh võ giả trên lệnh. Thậm chí, một chút cường đại thất phẩm luyện dược sư, bên người tụ tập lại lực lượng, có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái thiên cương cảnh võ giả. Toàn bộ Tử Hồng Đế quốc cũng không có mấy cái thất phẩm luyện dược sư a. Lần này có thể gặp được vị này Diệp đại sư, thật sự chính là chúng ta Điêu gia may mắn, nhất định phải nắm lấy cơ hội a. Điêu Đức Nhất trong lòng hạ quyết tâm, lần này nhất định phải thừa cơ cùng Diệp Phi tạo mối quan hệ, không tiếc bất cứ giá nào lấy lòng Diệp Phi. Trong nháy mắt, một ngày một đêm thời gian trôi qua, không có người rời đi, cũng không có người chớp mắt, đều đang đợi lấy kết quả sau cùng. Thời gian dài như vậy không có ra, tiểu tử này sẽ không là chạy a. Phong Thất Hải ở một bên thấp thỏm nghĩ đến. Hắn thấy, bất kỳ một cái nào luyện dược sư dưới loại tình huống này, khẳng định là đều chỉ có chạy trốn một con đường. Tam gia, Ngọc Nhi sẽ không xảy ra chuyện a. Mạc Kiều Kiều lôi kéo Điêu Văn Hải tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sẽ không, sẽ không, Ngọc Nhi khẳng định là sẽ cắt nhân thiên tướng. Điêu Văn Hải an ủi Mạc Kiều Kiều, nhưng là kỳ thật chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao, Ngọc Nhi cái này khô lâu bệnh liền không là bình thường ma bệnh, lại phục dụng Phong Thất Hải loạn kê đơn thuốc, liền càng thêm là khó mà cứu chữa. Chỉ trước mắt, lại là một ngày một đêm đi qua, Diệp Phi vẫn là không có ra. Điêu Văn Hải lòng của bọn hắn đều là càng phát chìm xuống dưới, thời gian kéo càng lâu, thì càng nói rõ tình huống không ổn. Điêu Đức Nhất vẫn như cũng là không ngừng đi tới đi lui, nhưng là một chữ đều chưa hề nói. Tại vô tận dày vò bên trong, lại qua ba ngày, đã là ngày thứ năm, Diệp Phi vẫn là không có ra. Điêu Văn Hải cùng Mạc Tiểu Kiều ánh mắt đều đã là ngốc trệ. Bọn hắn đều đã là từ bỏ hy vọng, năm ngày đi qua, Diệp Phi còn không có ra, hai tử khẳng định là giữ nhiều lành ít. Điêu Đức Nhất một trái tim cũng là chìm xuống dưới. Cái này, thật chẳng lẽ chính là kiếp số sao? Là bọn hắn điêu ra kiếp số. Đúng lúc này, đột nhiên, kẹt kẹt một tiếng, đại môn mở ra, Diệp Phi một mặt mỏi mệt từ bên trong đi ra, vừa đi mấy bước, liền phù phù một tiếng té ngã trên đất. Hắn đã là tình trạng kiệt sức. Diệp Phi, Lạc Băng Vũ mau tới trước đỡ Diệp Phi. Sư phụ, Hạ Tử Linh nếu là xông về phía trước trước. Sư phụ, Ngọc Nhi thế nào? Hạ Tử Linh thay Điêu Văn Hải bọn hắn hỏi. Ta hết sức. Diệp Phi thở dốc một tiếng, suy yếu nói. Ố ra. Mặc Kiều Kiều nghe nói như thế, lập tức lên tiếng khóc giống lên. Bình thường một cái bác sĩ nói ra ta hết sức ba chữ này, trên cơ bản chính là cho thấy bệnh nhân không có cứu giúp tới. Điêu Văn Hải hai mắt ngốc trệ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Điêu Đức Nhất thở dài một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt. Hạ Tử Linh cũng là sắc mặt thảm đạm, hai viên nước mắt trượt xuống. Mặc dù nàng chỉ là vừa mới nhận cái này đệ đệ, nhưng là trong lòng cũng đã có một loại nồng đậm tình cảm. Các ngươi khóc cái rắm. Diệp Phi thấy thế, lập tức mắng. Ừm. Mặc Kiều Kiều bọn người lập tức ngơ ngẩn. Hai tử cần nghỉ ngơi, muốn khóc lăn ra ngoài khóc. Diệp Phi tức giận mắng. A. Hạ Tử Linh lập tức ngừng lại nước mắt, há to miệng, nói, sư phụ, Ngọc Nhi không chết sao? Chúng ta lúc nào nói hắn chết? Diệp Phi trợn trắng mắt nói. Ngài không phải nói ngài tận lực. Hạ Tử Linh nghi ngờ nói. Ta là muốn nói, ta hết sức nghĩ duy nhất một lần đem hải tử trên thân khô lâu bệnh cho triệt để chữa trị, kết quả cuối cùng vẫn không có thể triệt để chữa trị, chí ít cần lại điều dưỡng một tháng mới có thể triệt để khôi phục. Diệp Phi im lặng nói. Chương 247, âm hồn thảo A. Quá tốt rồi. Hạ Tử Linh vui vẻ cơ hồ nhảy dựng lên, nhưng là rất nhanh lại che miệng lại. Điêu Văn Hải cùng Mạc Tiểu Kiều cơ hồ không thể tin vào thai của mình, Ngọc Nhi không chết, chỉ cần lại điều trị một tháng liền có thể triệt để khôi phục. Bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Điêu Đức Nhất kích động toàn thân run rẩy, muốn cười ha ha, lại là lại rất nhanh bị miệng lại. Diệp Phi thế nhưng là nói, hiện tại hài tử cần nghỉ ngơi. Sư phụ, vậy ta có thể đi nhìn xem Ngọc Nhi sao? Hạ Tử Linh vui vẻ hỏi. Đi thôi, bất quá không được cầm ý tình hắn. Diệp Phi phất phất tay nói. Tốt. Hạ Tử Linh rón rén, tựa như là một mực linh miêu bình thường tiến vào gian phòng bên trong. Chỉ gặp tại một trương trên giường lớn, một cái da thịt hồng nhuận, tóc đen nhánh sáng bóng Hải Nhi nằm ở trên giường, đang ngủ say ngọt. Hải Nhi dáng vẻ cùng trước đó ôm vào lúc đến đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như không nhìn kỹ, khẳng định sẽ coi là không phải cùng một cái. Liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra, hiện tại cái này Hải Nhi rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Sư phụ thật là thần nhân. Hạ Tử Linh trong lòng khen lớn nói. Nàng quan sát tỉ mỉ cái này Hải Nhi, phát hiện Hải Nhi khôi phục bình thường về sau, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mười phần đáng yêu, để cho người ta tà thấy mà yêu. Hạ Tử Linh sinh ra một loại muốn đem cái này Hải Nhi ôm vào trong ngực xúc động, nhưng là cuối cùng vẫn kiềm chế. Hắn đi ra phía ngoài, hồng quang đầy mặt, đối Điêu Văn Hải bọn người nói, Ngọc Nhi hiện tại tốt ghê gớm, hoàn toàn chính là một cái bình thường Hải Nhi, các ngươi vào xem một chút đi, bất quá chớ có lên tiếng. Điêu Văn Hải cùng Mạc Tiểu Kiều nghe vậy, kích động đều là toàn thân run rẩy. Bọn hắn nhanh chóng hướng về gian phòng đi vào trong đi, đi ngang qua Diệp Phi bên người, bọn hắn cũng đều theo bản năng dừng lại. Hai người bọn họ cùng một chỗ đối Diệp Phi thật sâu bái, không nói gì, sau đó mới rón rén tiến vào. Diệp Phi lúc này thể xác tinh thần đều mệt, cũng lười để ý tới bọn hắn. Trương Bảo chủ, ta cần nghỉ ngơi trước một chút, chiêu đãi không chú đáo, ngài xin thứ lỗi. Diệp Phi đối Trương Thiên Bảo nói một câu, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Cái này năm ngày, hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Diệp đại sư thỉnh tùy ý, ta ngày khác trở lại bái phòng. Trương Thiên Bảo đứng lên nói. Diệp Phi gật gật đầu, bị Lạc Băng Vũ viện đi trong một phòng khác nghỉ ngơi. Diệp đại sư, về sau nhưng có sai khiến, Điêu gia nhất định sông pha khói lửa. Điêu Đức Nhất lúc này ở Diệp Phi sau lưng trịnh trọng nói một câu. Diệp Phi thân hình dừng lại, sau đó cũng không nói gì, liền đi vào nhà. Điêu Minh, đây chính là cơ duyên của ngươi a, hảo hảo nắm chắc. Trương Thiên Bảo đi vào Điêu Đức Nhất bên người, vỗ vỗ hắn bả vai, cười nói, ta biết. Điêu Đức Nhất gật gật đầu, nói, có thể gặp được Diệp đại sư, là chúng ta Điêu gia đại hạnh vận. Về sau, hắn cũng đi vào phòng bên trong đi thăm dò nhìn Hải Nhi tình huống. Nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Ngọc Nhi, dù là có tâm lý chuẩn bị, Điêu Đức Nhất vẫn là lấy làm kinh hãi. Hắn lần đầu tiên thậm chí là coi là đây là cái khác Hải Nhi, nhìn kỹ cũng có thể thấy được, đây chính là hắn cháu trai, chỉ là bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn đều dài mở, các phương diện biến hóa quá lớn. Diệp đại sư thật sự là thần nhân a. Điêu Đức Nhất thở dài nói, hắn vậy mà thật đem khô lâu bệnh chữa lành. Lúc này, một cái chấn kinh thanh âm trong phòng vang lên. Điêu Đức Nhất bọn người quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Phong Thất Hải. Cho dù là Diệp Phi nói đã trên cơ bản đem Ngọc Nhi trị hết bệnh, nhưng là Phong Thất Hải cũng vẫn như cũ không tin. Khô lâu bệnh hắn cũng nghiên cứu qua, loại bệnh này liền không có chữa trị khả năng. Cho nên tại Diệp Phi sau khi đi, hắn cũng lặng lẽ đi vào gian phòng nhìn một chút. Hắn là luyện dược sư, mà lại trước đó kiểm tra qua Ngọc Nhi trạng thái, cho nên một chút cũng có thể thấy được, Ngọc Nhi khô lâu bệnh đã là trên cơ bản được chữa trị, còn lại chỉ cần điều trị là được rồi. Sao lại có thể như thế đây? Đây chính là khô lâu bệnh a. Loại bệnh này là không thể nào được chữa trị a. Loại sự tình này nếu là truyền đến luyện dược sư công hội đi, đều sẽ gây nên chấn động. Điêu Đức Nhất bọn người lập tức trợn mắt nhìn. Phong đại sư, ngươi cho ta cháu trai luyện sai thuốc chướng, chúng ta vừa vặn tính toán. Điêu Đức Nhất âm thanh lạnh lùng nói. A. Phong Thất Hải nghe nói như thế, lập tức cả người đều rụt. Điêu lão gia tử, ta cũng không phải cố ý. Đây chẳng qua là lầm xem bệnh a. Hừ, không phải cố ý là được rồi. Điêu Đức Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Kia. Yeah. Điêu lão gia tử muốn thế nào? Ta nguyện ý bồi thường. Phong Thất Hải cũng biết mình đối lý. Ngươi cảm thấy chúng ta Điêu gia cần ngươi bồi thường sao? Điêu Đức Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Điêu lão gia tử, ngươi sẽ không muốn giết ta đi. Ta làm sao cũng là luyện dược sư công hội trưởng lão. Nếu như ngươi thật giết ta, về sau các ngươi Điêu gia chính là luyện dược sư công hội địch nhân, cái này hậu quả ngươi hẳn là biết. Phong Thất Hải giật nảy mình, vội vàng nói, ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi luyện dược sư công hội? Điêu Đức Nhất gặp Phong Thất Hải uy hiếp mình, càng thêm lớn giận. Ta. Phong Thất Hải nhìn xem Điêu Đức Nhất trong mắt hung quang, dọa đến lui lại mấy bước, hồn bất phụ thể. Đối với chuyện lần này, Điêu Đức Nhất phẫn nộ là khẳng định, nếu không phải hắn hoành bên trong đâm một ước, Ngọc Nhi cũng sẽ không kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở. Một cái giận dữ thiên cương cảnh võ giả, tuyệt đối là mười phần đáng sợ. Điêu lão gia tử, lần này sự tình là ta không đúng, ta có thể đền bù Điêu gia. Ta làm nhiều năm như vậy luyện dược sư, cũng là có chút tích xúc. Nhanh chóng suy tư một phen về sau, cuối cùng Phong Thất Hải đạt được kết luận là, hắn hiện tại vẫn như cũng là chỉ có cầu xin tha thứ mới có thể có sinh lộ. Nghe được Phong Thất Hải lời này, Điêu Đức Nhất hừ một tiếng, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nói, ngươi có đồ vật gì có thể so Diệp đại sư tham linh thảo giá trị cao hơn? Ta. Phong Thất Hải nghĩ, cắn răng nói, ta chỗ này thật là có một vật, giá trị không thể so với tham linh thảo thấp. Lúc này, hắn chỉ có thể là bỏ tài bảo vệ tính mạng. Ồ, cầm ra nhìn xem. Điêu Đức Nhất thản nhiên nói, nếu là Phong Thất Hải có thể xuất ra loại này cấp bậc đồ vật, không ngại tha hắn một lần. Dù sao hiện tại Ngọc Nhi đã là không thành vấn đề, hắn cũng hết giận rất nhiều, nếu là giết cái này Phong Thất Hải, cố nhiên là hạ giận, nhưng là cũng đắc tội luyện dược sư công hội. Cái này cũng không cần thiết. Phong Thất Hải mười phần không bỏ từ túi trữ vật bên trong cầm ra một gốc cỏ nhỏ, đây là một gốc màu đen cỏ nhỏ, nhìn không chút nào thu hút, giống như là ven đường cỏ nhỏ đồng dạng. Chỉ là, cái này cỏ nhỏ toàn thân đen có chút quỷ dị, cơ hồ là muốn nhỏ xuống mấy giọt mực nước tới. Đây là cái gì? Điêu Đức Nhất cũng không nhận ra vật này. Đây là âm hồn thảo. Phong Thất Hải nói ra, âm hồn thảo là một loại cực kỳ hiếm thấy thảo dược, sinh trưởng tại vong hồn nơi tụ tập, hấp thu vô tận vong hồn hồn lực mà trưởng thành. Loại thảo dược này có thể dùng đến luyện chế tăng lên thần hồn chi lực dược vật, nếu là một cái thần hồn cảnh võ giả đạt được dạng này một gốc âm hồn thảo, tùy tiện luyện chế thành một loại dược vật, dễ dàng liền có thể tăng lên hai cái cảnh giới. Ồ. Điêu Đức Nhất nhịn không được lông mày nhướng lên, nghe Phong Thất Hải lời này, cái này âm hồn thảo đích thật là đồ tốt. Tốt, thứ này ngươi lưu lại, cút đi. Điêu Đức Nhất nhận lấy cái này âm hồn thảo, chuyển tay đưa cho Hạ Tử Linh, nói, Hạ tiểu thư, phiền phức đem cái này chuyển giao cho lệnh sư, liền nói là Phong đại sư bồi tội. Được rồi đâu. Hạ Tử Linh hì hì cười một tiếng, nhận lấy cái này âm hồn thảo. Đúng rồi, Phong đại sư, ngươi cũng đã có nói, nếu là sư phụ ta thật sự có thể chữa khỏi Ngọc Nhi khô lâu bệnh, ngươi sẽ bái ta sư phụ vi sư, ngươi không biết nói chuyện không tính toán gì hết à? Hạ Tử Linh lại nói. Chương 248, thần thú cũng sẽ tu luyện ta. Nghe được Hạ Tử Linh lời này, Phong Thất Hải càng thêm phiền muộn. Bất quá, đối với Diệp Phi như thế nào chữa khỏi khô lâu bệnh, thật sự chính là mười phần hiếu kỳ. Hắn biết, tại luyện dược sư công hội bên trong, đều không có người có được thực lực như vậy. Nếu là bái sư, hắn có thể nói cho ta như thế nào trị liệu khô lâu bệnh sao? Phong Thất Hải hỏi. Cái này coi như khó mà nói, vậy phải xem ngươi thành tâm không thành tâm, nếu là không thành tâm, sư phụ đương nhiên sẽ không dạy ngươi. Hạ Tử Linh từ tốn nói. Đúng rồi, ngươi nhưng so với ta muộn nhập môn, về sau phải gọi ta sư tỷ. Hạ Tử Linh rất nhanh lại nói. Nhớ tới có Phong Thất Hải như thế một cái lao đầu tử gọi mình sư tỷ, Hạ Tử Linh liền cảm giác một hồi thú vị. Ngươi, Phong Thất Hải khí cơ hồ thổ huyết, hắn năm nay thế nhưng là đã có 130 tuổi, đương hạ tử linh thái gia gia đều dư xài. Thế nào? Muốn hay không bái sư tùy ngươi? Hạ tử linh giơ lên cằm, nói: chờ Diệp đại sư tỉnh về sau ta lại đến bái phòng. Phong Thất Hải nói: chính là rời đi. Hắn khẳng định là khỏi bị mất mặt đến bái Diệp Phi vi sư, nhưng là hắn lại đích thật là đối như thế nào trị liệu khô lâu bệnh hết sức tò mò. Phong Thất Hải sau khi đi, Hạ Tử Linh ở đây trông chừng Ngọc Nhi, để Điêu Đức Nhất bọn hắn cũng trước một bước rời đi. Ngọc Nhi cần nghỉ ngơi, gian phòng bên trong không thể có quá nhiều người. Lần này, Điêu Văn Hải cùng Mạc Tiểu Kiều không tiếp tục dám làm cản, ngoan ngoãn đi. Diệp Phi ngã xuống giường mê man đi qua, không biết người nào bao lâu, sau đó ý thức chợt nghe Mạc Như Yên đang hờn dỗi, chê hắn thời gian dài như vậy không tìm đến nàng chơi. Diệp Phi lập tức khống chế thần hồn tiến vào Mạc Như Yên trong linh hồn, kêu lên: như khói, ta không phải không tìm đến ngươi, là mấy ngày nay một mực tại cho một đứa bé chữa bệnh, cái này hài nhi được mười phần hiếm thấy khô lâu bệnh, ta chọn bệnh trị liệu năm ngày mới giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Phi, ngươi đã đến. Mặc Như Yên lập tức kinh hỉ. Kỳ thật ta cũng không phải giận ngươi a, chỉ là bị cha ta nhốt tại trong nhà quá nhàm chán. Mặc Như Yên nho nhỏ gắn một cái tiểu, sau đó lo lắng mà nói, vừa mới trị liệu xong, ngươi khẳng định là rất mệt mỏi đi, nếu không ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Mặc Như Yên kỳ thật vẫn là mười phần thông tình đạt lý, chỉ là đối với mình quan tâm người, cuối cùng sẽ lại càng dễ sinh ra tiểu cảm xúc. Cái này kêu là ân ái tình. Không có việc gì, ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Mao Mao đâu? Diệp Phi hỏi. Mao Mao ở bên kia đâu? Mặc Như Yên hướng bên cạnh trên đồng cỏ một chỉ gặp Mao Mao thân thể to lớn khoanh chân ngồi dưới đất, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lại là tại tu luyện. Ta ít ít ít, hắn vậy mà lại tu luyện. Diệp Phi lập tức chấn kinh. Mao Mao là thần thú, đương nhiên cũng sẽ tu luyện. Mặc Như Yên cười híp mắt nói. Hắn tu luyện cái này công pháp tựa như là còn rất cường đại. Diệp Phi trong lòng có một loại cảm giác như vậy. Mao Mao nói đây là hắn huyết mạch bên trong tự mang một loại ký ức, có lẽ là phụ thân của hắn còn sót lại cho hắn. Mặc Như Yên nói, lại là một cái đời thứ hai. Diệp Phi nghe nói như thế, góc 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo nhàn nhạt yêu thương. Đời thứ hai, chính là có thể không nói lý lẽ như vậy. Người truy tìm cả một đời cũng không chiếm được đồ vật, người ta trời sinh liền có. Mao Mao loại tình huống này, phải gọi thú đời thứ hai vẫn là thần đời thứ hai đâu? Thú đời thứ hai nghe rất ốc, thần đời thứ hai càng thêm phù hợp một chút. Diệp Phi đang hoài nghi, Mao Mao sở dĩ như thế đối Mặc Như Yên có hảo cảm, có phải là bởi vì bọn họ trên thân đều có loại này đời thứ hai khí chất đâu? Mặc Như Yên cảm nhận được Diệp Phi ý nghĩ, khanh khách một tiếng, nói: Mao Mao hắn nói với ta, hắn thích ta là bởi vì linh hồn của ta vô cùng tinh khiết. Phụ thân hắn từng theo hắn nói, nếu là về sau gặp được một cái linh hồn như thế tinh khiết người, có thể làm cả đời dựa vào, cho nên Mao Mao nhìn thấy ta, liền nguyện ý làm sủng vật của ta. Mặc Như Yên cùng Mao Mao ký kết chủ phó khế ước, liền có thể cùng Mao Mao tiến hành linh hồn giao lưu. Linh hồn tinh khiết, nguyên lai là nguyên nhân này. Diệp Phi khẽ giật mình, cẩn thận nhớ tới. Mặc Như Yên linh hồn đích thật là vô cùng trong suốt, giống như là một vũng khắc sâu thấy đáy hồ nước. Mặc Như Yên từ nhỏ sống ở Mặc Vân cùng Mặc Như Tuyết che chở phía dưới, không cho nàng nhận nửa điểm thế tục ô nhiễm, cho nên dưỡng thành nàng dạng này thuần khiết linh hồn. Đương nhiên, nàng tự thân tâm linh cũng đích thật là mười phần mỹ hảo. Nguyên nhân bên trong nhân tố bên ngoài chung vào một chỗ, mới khiến cho Mặc Như Yên linh hồn như thế tinh khiết, hấp dẫn Mao Mao. Nói thật ra, tại toàn bộ Tử Hồng Đế quốc tới nói, muốn lại tìm một cái Mặc Như Yên dạng này tinh khiết linh hồn người, thật đúng là gần như không có khả năng. Mao Mao mấy ngày nay thương thế khôi phục thế nào? Diệp Phi hỏi Mặc Như Yên. Diệp Phi cho Mặc Như Yên mở phương thuốc, Mặc Như Yên đã là tìm người cho Mao Mao luyện chế ra dược vật. Phục dụng những dược vật này, lại có Diệp Phi phụ thể đi qua dùng luyện ngục chi thuật trợ giúp Mao Mao chữa trị, Mao Mao linh hồn hẳn là đã chữa trị không ít. Mao Mao nói hắn nhàn nhạt linh hồn đã chữa trị tám thành, hắn đối ngươi rất cảm kích đâu. Mặc Như Yên nói, hắn đối ta cảm kích mới là lạ chứ. Diệp Phi bĩu môi, nói, hắn rõ ràng là mười phần không thích ta. Mao Mao chỉ là vừa mới nhận thức đến thế giới bên ngoài, cho nên đối trừ ta ra người đều mang theo cảnh giác thôi. Mặc Như Yên vì Mao Mao giải thích. Chờ một lát hắn tu luyện hoàn tất, ta tiến vào trong linh hồn hắn đi xem hắn một chút tình huống hiện tại. Hắn là thần thú, năng lực khôi phục hẳn là rất mạnh, để hắn kiên trì uống thuốc, ta lại dùng luyện ngục chi thuật giúp hắn khôi phục mấy lần, linh hồn của hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Diệp Phi nói. Từ đâu? Mặc Như Yên mười phần vui sướng ứng một tiếng. Diệp Phi nhìn xem bốn phía tạm thời không có những người khác tại, liền hóa hình ra, ngồi tiếp Mặc Như Yên nói chuyện tiếng. Chỉ cần là cùng Mặc Như Yên cùng một chỗ, Diệp Phi liền có trò chuyện không hết chủ đề, hai người một mực hàn huyên có hơn một giờ, Mao Mao từ trong tu luyện ra. Nhìn thấy Diệp Phi, Mao Mao nhẹ gật đầu, biểu thị chào hỏi. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là thụ Diệp Phi to lớn ân huệ, không thể làm như không thấy. Mao Mao, ta tiến vào trong thân thể ngươi nhìn xem ngươi tình huống đi. Diệp Phi nói. Mao Mao nhẹ gật đầu. Siêu. Diệp Phi liền tiến vào Mao Mao trong linh hồn, xem xét tình huống. Mao Mao linh hồn so trước đó thời điểm hoàn toàn chính xác đã khá nhiều, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải một đoạn thời gian. Loại này linh hồn thương thế, khó khăn nhất trị liệu. Nhất là Mao Mao thương thế này hẳn là từ trong bụng mẹ mang ra, liền càng thêm không dễ làm. Diệp Phi tại Mao Mao trong linh hồn tu luyện luyện ngục chi thuật, trợ giúp Mao Mao chữa trị linh hồn, đồng thời cũng tăng lên mình luyện ngục chi thuật đẳng cấp. Mao Mao hiện tại chính là Diệp Phi học, Diệp Phi tại trong thân thể của hắn tu luyện, hiệu quả đặc biệt tốt. Nhưng là, Diệp Phi không thể để cho Mao Mao biết được mình những ý nghĩ này, bằng không hắn khẳng định là kháng cự. Tu luyện một phen, Diệp Phi trở lại Mặc Như Yên trong linh hồn, sau đó lại trở về thân thể của mình. Vâng. Diệp Phi sau khi trở về, vừa mới mở to mắt, chính là cảm giác trong cơ thể của mình một cỗ năng lượng cường đại bộc phát ra, chân nguyên sôi trào mãnh liệt. Thăng cấp. Diệp Phi lông mày nhướng lên, hắn lại là đạt đến thuần nguyên cảnh lục trọng. Chương 249, lại thu cái đồ đệ ha. Ta tốc độ lên cấp cũng rất nhanh nha, cứ theo đà này, ta đoán chừng rất nhanh liền có thể tới thần hồn cảnh. Diệp Phi đối với mình thăng cấp thập phần hưng phấn. Đây quy công cho mượn Mao Mao thân thể, Mao Mao thân thể có được cường đại huyết mạch chi lực, Diệp Phi tại Mao Mao trong thân thể tu luyện luyện ngục chi thuật, Mao Mao thân thể cho to lớn phản hồi, để hắn thu hoạch to lớn. Diệp Phi đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân lốp bốt một hồi bạo hưởng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đi vào ra ngoài, Diệp Phi phát hiện Lạc Băng Vũ ngay tại ngủ say, mấy ngày nay nàng cũng vất vả. Diệp Phi lặng lẽ giúp Lạc Băng Vũ đắp chăn, sau đó đi ra khỏi phòng, đi thăm dò nhìn một chút Ngọc Nhi tình huống. Nếu là đã cho Ngọc Nhi trị liệu, như vậy liền muốn tận tâm chữa khỏi. Hạ Tử Linh một mực tại trông coi Ngọc Nhi, nhìn thấy Diệp Phi thì đến, Hạ Tử Linh mừng rỡ nói: "Sư phụ, ngươi đã đến." "Ngọc Nhi thế nào?" Diệp Phi hỏi. "Trạng thái rất tốt, chính là một mực chưa tỉnh lại, ta muốn cho hắn cho ăn ăn chút gì được hay không?" Hạ Tử Linh hỏi. Diệp Phi lắc đầu, nói: "Ta cho hắn phục dụng lấy Tham Linh thảo làm chủ dược vật, hắn hiện tại trong thân thể năng lượng dồi dào, trong vòng nửa tháng đều không cần ăn cơm, hắn chỉ cần không tỉnh lại, liền để hắn một mực ngủ là được rồi." "Tốt." Hạ Tử Linh gật gật đầu, sau đó chớp mắt to nói: "Sư phụ, lần này đa tạ ngươi." "Được rồi, chúng ta cũng rất khó coi lấy một đứa bé chết trước mặt ta mà thờ ơ." Diệp Phi lắc đầu, mình cuối cùng vẫn là lòng mềm yếu. "Kỳ hỉ, sư phụ là trên đời này người tốt nhất." Hạ Tử Linh tới ôm lấy Diệp Phi cánh tay, sung mãn địa phương lại không chút kiêng kỵ vượt trên đến, kỳ hỉ cười nói: "Đừng cho ta phát thẻ người tốt." Diệp Phi bĩu môi: "Đúng rồi sư phụ, đây là điêu đức nhất từ Phong Thất Hải nơi đó dọa dẫm đến đồ vật, gọi là Âm Hồn Thảo, nghe nói là một loại cường đại thiên tài địa bảo, là cho sư phụ ngươi một điểm đền bù." Hạ Tử Linh cầm ra Phong Thất Hải kia một gốc Âm Hồn Thảo. "Ừm." Diệp Phi nhìn thấy cái này Âm Hồn Thảo, cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới, Phong Thất Hải lại là có loại này hiếm thấy bảo vật. Âm Hồn Thảo loại này tiên tài địa bảo, đối với linh hồn có cực lớn phụ trợ tác dụng. Diệp Phi tu luyện luyện ngục chi thuật, lại ngưng tụ mệnh cách trở thành mệnh hồn, loại vật này chính thích hợp hắn. Có thứ này, có thể để cho ta luyện ngục chi thuật lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Diệp Phi hưng phấn nghĩ đến. Hắn đem cái này Âm Hồn Thảo không khách khí thu bảo, chuẩn bị có dành cho luyện. Hắn chữa khỏi Ngọc Nhi bệnh, điều ra cùng Phong Thất Hải ra điểm huyết cũng là nên. Về sau, Diệp Phi bắt đầu cho Ngọc Nhi thi châm. Thi châm hoàn tất về sau, Diệp Phi liền đi cửa hàng một chuyến. Mấy ngày nay hắn cùng Hạ Tử Linh đều không có đi cửa hàng, rất nhiều xin thuốc người khẳng định là chờ đã không kịp. Đúng lúc này, quản gia Lý Trung lại là vào nói Phong Thất Hải đi cầu gặp. Đối với Phong Thất Hải người này, Diệp Phi không có hảo cảm gì, cho nên nhướng mày, nói, liền nói ta không rảnh. Hắn đã ở chỗ này chờ mấy canh giờ, trước đó ta nói thiếu gia ngươi còn không có tỉnh lại, hắn cũng không có đi, một mực chờ đợi, xem bộ dáng là không nhìn thấy thiếu gia hắn sẽ không rời đi. Lý Trung nói, kia để hắn vào đi. Diệp Phi thản nhiên nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Lý Trung là muốn làm gì. Không bao lâu, Phong Thất Hải từ bên ngoài đi tới. Phong đại sư quang lâm hàn xá, không biết có gì muốn làm a. Diệp Phi ngồi trên ghế, cũng chưa thức dậy. Phong Thất Hải bảo thủ, lung tung cho người ta kê đơn thuốc, không chịu trách nhiệm, Diệp Phi đối loại người này mười phần chán ghét. Khô khụ. Là như thế này, ta muốn tỉnh giáo một chút Diệp đại sư trị liệu khô lâu bệnh vấn đề. Phong Thất Hải có chút ngượng ngùng nói. Phong đại sư, một cái luyện dược đại sư hỏi một cái khác luyện dược sư bí phương, cái này tựa hồ không quá thỏa đáng a. Diệp Phi thản nhiên nói. Diệp đại sư, ta hôm trước cho ngài lưu lại một gốc Âm Hồn Thảo, không biết ngài có hay không thu được. Vậy coi như là ta thu hoạch bí mật này đại giới như thế nào? Phong Thất Hải liếm láp mặt nói. Ngươi muốn mặc không? Gốc kia Âm Hồn Thảo là ngươi bồi thường cho Điêu lão gia tử, Điêu lão gia tử lại đưa cho ta sư phụ, cùng ngươi có nửa điểm quan hệ. Hạ Tử Linh lúc này ở một bên khinh bị đạo. Phong Thất Hải xấu hổ ho khan hai tiếng, nói, tại hạ thật rất thành tâm muốn hướng Diệp đại sư thỉnh giáo khô lâu bệnh vấn đề, Diệp đại sư không ngại nói một cái giao dịch phương án, chỉ cần ta có thể cầm được ra, nhất định sẽ không keo kiệt tiếp. Không có ý tứ, ta gần nhất không quá thiếu cái gì. Diệp Phi từ tốn nói. Diệp đại sư, ta muốn cái này khô lâu bệnh phương thuốc, kỳ thật cũng là nghĩ đi trị liệu càng nhiều mắc khô lâu bệnh người bệnh, vì bọn họ giải trừ thống khổ. Ngài liền xem ở ta thành tâm phần bên trên, đem cái này khô lâu bệnh bí phương giao dịch cho ta đi. Phong Thất Hải khẩn cầu. Thử, ngươi sẽ thực tình đi chợ giúp người bệnh chữa bệnh. Ta mới không tin đâu, như ngươi loại này luyện dược đại sư, nếu là không có đầy đủ tiền tài, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ a. Không đợi Diệp Phi nói chuyện, Hạ Tử Linh liền sang tiếng nói. Phong Thất Hải một bộ bị vạch trần dáng vẻ, mặt mò đỏ ửng. Kia, ta bái Diệp đại sư vi sư được không? Trầm mặc một hồi, Phong Thất Hải bỗng nhiên chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi thật muốn bái ta sư phụ vi sư? Hạ Tử Linh lập tức mở to hai mắt nhìn. Phong Thất Hải thế nhưng là một cái lục phẩm luyện dược đại sư à, vẫn là luyện dược sư công hội trưởng lão, tuổi có hơn 100 tuổi, lại là muốn bái Diệp Phi vi sư. Khô khụ, có chơi có chịu nha. Lúc trước ta nói, nếu là Diệp đại sư có thể chữa khỏi khô lâu bệnh, ta liền bái Diệp đại sư vi sư. Phong Thất Hải một bộ thành khẩn bộ dáng. Không thu. Diệp Phi lại là khoát tay chặn lại, trực tiếp cự tuyệt. Phong Thất Hải lập tức khỏe miệng giật một cái, hắn đều kéo Hạ Mặt Mo đến bái sư, Diệp Phi lại là trực tiếp cự tuyệt. Muốn làm đệ tử của ta, đầu tiên nhất định phải phẩm hạnh đoan chính, ngươi phẩm hạnh không tốt, ta là sẽ không thu. Diệp Phi thản nhiên nói, ta. Phong Thất Hải một hồi biết quất, nghĩ hắn đường đường luyện dược sư công hội trưởng lão, lục phẩm luyện dược đại sư, ở đâu không phải bị bưng lấy, cung cấp, kết quả hôm nay hắn chủ động muốn bái Diệp Phi như thế một tên mao đầu tiểu tử vi sư, lại còn bị cự tuyệt. Bất quá, hắn lại là cũng không dám đối Diệp Phi nổi giận. Hiện tại Diệp Phi thế nhưng là Điêu gia đại ân nhân, còn có Trương Tiên Bảo bối cảnh, nếu như hắn đắc tội Diệp Phi, Điêu gia cùng Trương Tiên Bảo rất có thể là sẽ đem hắn cho xử lý để lấy lòng Diệp Phi. Loại chuyện này, trước kia có không ít người vì làm hắn vui lòng đã làm qua. Đệ tử thành tâm bái Diệp đại sư vi sư, nguyện ý nghe Diệp đại sư dạy bảo, còn hy vọng Diệp đại sư thành toàn. Phong Thất Hải do dự một chút về sau, đột nhiên phủ một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Phi trước mặt, khẩn thiết bái sư. Ừm. Diệp Phi lông mày nhướng lên, mười phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Phong Thất Hải lại là thật quỳ xuống bái sư. Đây đối với một cái lục phẩm luyện dược đại sư tới nói, tuyệt đối là rất khó làm được. Phong Thất Hải vì cái gì làm như vậy đâu? Diệp Phi cũng sẽ không cho rằng Phong Thất Hải là bởi vì cầu học như khác. Phong Thất Hải dạng này người, làm một chuyện chỉ có thể là bởi vì lợi ích. Hắn làm như thế, chỉ có thể là nói rõ bộ xương này bệnh phương thuốc có thể mang đến cho hắn ích lợi thật lớn. Ngươi muốn bái sư, ta có thể thu ngươi, nhưng là ta sẽ không dễ dàng như vậy liền đem trị liệu khô lâu bệnh phương thuốc nói cho ngươi, trừ phi đạo đức của ngươi đạt tiêu chuẩn. Diệp Phi trêu tức đạo. Chương 250, tin phục đệ tử nếu là bái sư, tự nhiên là hết thảy tuân theo sư phụ dạy bảo. Phong Thất Hải mười phần thành khẩn đạo. Đã như vậy, tốt, vậy ta liền nhận lấy ngươi tên đồ đệ này. Diệp Phi mỉm cười, sau đó yên ổn không biết liêm sỉ mà nói, nếu là bái sư, cũng nên có lễ bái sư à? Ngươi dạng này lục phẩm luyện dược đại sư, lễ bái sư cũng không thể quá keo kiệt đi. Phong Thất Hải nghe nói như thế, cơ hồ thổ huyết. Hắn ủy khúc cầu toàn bái một tên mao đầu tiểu tử vi sư, lại còn muốn ra lễ bái sư. Hừ, chờ ta thu được khô lâu bệnh phương thuốc về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phong Thất Hải trong lòng hung tợn nghĩ đến, từ trong túi chữ vật cầm ra một gốc 3.000 năm niên đại hồ lam hoa, đưa cho Diệp Phi nói, cái này một gốc hồ lam hoa, xem như đệ tử hiếu kính sư phụ. Phong Thất Hải lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá, hắn cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần là hắn có thể có được quản lý khô lâu bệnh phương thuốc, như vậy, hắn trở lại luyện dược sư công hội về sau, chí ít có thể tăng lên 2 cấp bậc, trở thành luyện dược sư công hội cấp 3 trưởng lão. Trở thành luyện dược sư công hội cấp 3 trưởng lão, kia địa vị lập tức liền hoàn toàn khác nhau, thậm chí là tại hoàng đế trước mặt đều không cần bị xuống. Đến lúc đó, cái gì Điêu gia, cái gì Hắc Ứng Bảo, cũng không nhìn trong mắt hắn. Ừm, nếu là ngươi như thế thành tâm hiếu kính, vậy vi sư liền cố mà làm nhận. Diệp Phi nói, một thanh liền đem cái này hồ lam hoa cho đoạt lại. Thứ đồ tốt này, không cần thì phí. Phong Thất Hải khẽ miệng giật một cái, trong lòng nhịn không được mắng to, cố mà làm. Ngươi đây là trần trụi tác thủ được không nào? Trên thế giới này sao có thể có như thế ra mặt dày người? Bất quá, hắn mặt ngoài đương nhiên không thể nói như vậy. Hắn nở nụ cười, nói, sư phụ thích liền tốt. Tốt, hiện tại ngươi là đồ đệ của ta, vậy ta về sau liền đối ngươi có giáo dục nghĩa vụ, ta trước kể cho ngươi một lần cái gì gọi là ý đức, ngươi về sau muốn chiếu vào đi chấp hành, bằng không mà nói, ta lúc nào cũng có thể sẽ đem ngươi trục xuất sư môn. Diệp Phi đem hồ lam hoa thu lại, đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, một bộ tuổi cao đức trọng thầy giáo giả phái đoàn. Vâng, đệ tử nhất định ghi nhớ. Phong Thất Hải vì khô lâu bệnh phương thuốc, đều nhịn. Ngươi đã vào ta môn, đầu tiên phải hiểu được trường ấu, Tử Linh so ngươi trước nhập môn, nàng sau này sẽ là sư tỷ của ngươi. Diệp Phi chỉ vào Hạ Tử Linh nói. Vâng, sư tỷ tốt. Phong Thất Hải cố nén nổi giận xúc động, đối Hạ Tử Linh thi lễ một cái. Kỳ hỉ, phong sư đệ không cần phải khách khí. Hạ Tử Linh cười hì hì nói, về sau có cái gì không hiểu liền trực tiếp hỏi ta, ta sẽ từng cái giải đáp cho ngươi. Tốt. Phong Thất Hải cắn răng nói, ngoại trừ Tử Linh, ta còn có 2 cái đồ đệ, trong đó một cái tên là Tần Vũ Lộ, bây giờ không có ở đây bên cạnh ta, một cái khác gọi là Quách Tuần, là một cái lục phẩm luyện dược sư, ngươi khả năng biết hắn. Về sau gặp được, ngươi nhất định phải có lễ phép. Diệp Phi nhìn xem Phong Thất Hải cái dạng này, trong lòng một hồi sảng khoái, sau đó tiếp tục kích thích hắn. Hắn không phải nghĩ từ mình nơi này đạt được chỗ tốt sao? Vậy liền hảo hảo tra tấn hắn, nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Quách Tuần. Nghe được Diệp Phi lời này, Phong Thất Hải lập tức sửng sốt, không dám tin nói, Quách Tuần cũng là lá. A không, cũng là sư phụ đồ đệ. Cùng ở tại Đế Đô, cũng đều là lục phẩm luyện dược đại sư, Phong Thất Hải đương nhiên là nhận biết Quách Tuần. Không sai, về sau ngươi nhìn thấy hắn liền biết. Diệp Phi chắp hai tay sau lưng, cái cằm có chút giơ lên, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bầu trời, một bộ đại sư phong phạm. Giờ khắc này, chính hắn đều cảm thấy mình là một cái danh chấn thiên hạ đại sư. Trang bức cảnh giới tối cao là cái gì, là trang đến chính mình cũng cho rằng hết thảy là thật. Ta đích xác tựa như là nghe hắn nói lên qua, hắn gần nhất mới bái một cái sư phụ, chẳng lẽ chính là sư phụ ngài? Phong Thất Hải ánh mắt kinh hãi. Nếu là Diệp Phi thật là Quách Tuần bái người sư phụ kia, như vậy Diệp Phi đến cùng là có dạng gì địa vị, lại là có thể làm cho Quách Tuần đều tin phục? Hoặc là Quách Tuần có phải là cũng giống như mình, có mưu đồ mới có thể làm bộ bái sư? Không đúng, lần trước hắn nhìn thấy Quách Tuần nói lên sư phụ của mình, mười phần tôn trọng cùng kính nghệ, còn tiếc nuối không có thể một mực đi theo tại sư phụ bên người học tập đâu. Không sai, chính là ta, lần trước tại Hắc Ưng Bảo cho Trương lão gia tử chữa bệnh, hắn bị ta tin phục, bái ta làm thầy, ta nhìn hắn tư chất không tệ, liền nhận. Diệp Phi một bộ ta có thể thu hạ hắn là vận khí của hắn tư thế. Sư phụ quả nhiên là thần nhân, đệ tử có thể bái nhập sư phụ môn hạ, thật sự là may mắn đến cực điểm. Phong Thất Hải nâng Diệp Phi một câu, nhưng trong lòng thì lật lên kinh thiên sóng biển. Chẳng lẽ Diệp Phi thực lực thật sự có như vậy cường đại sao? Ngươi biết liền tốt, về sau cố mà chân quý học tập cơ hội. Diệp Phi vô vũ Phong Thất Hải bà bay, một bộ động viên dáng vẻ. Sư phụ, đệ tử có một vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ, không biết sư phụ có thể hay không cho giải đáp. Đột nhiên, Phong Thất Hải không người nói. Phong Thất Hải muốn thăm dò một chút, nhìn xem Diệp Phi thực lực đến cùng như thế nào. Ngươi hỏi đi. Diệp Phi nói, chỉ cần không phải hỏi liên quan tới khô lâu bệnh phương thuốc vấn đề là được. Không phải liên quan tới khô lâu bệnh vấn đề, đệ tử trước đó đã từng gặp được một vấn đề, có một cường giả, hắn bởi vì tu luyện âm thuộc tính công pháp nguyên nhân, thể nội âm khí quá thừa, để thân thể của hắn không ngừng mất cân bằng, không ngừng chuyển biến xấu. Ta dùng hết thể có thể cân bằng âm dương thủ đoạn, lại là không cách nào ngăn lại thân thể của hắn chuyển biến xấu. Phong Thất Hải nhớ lại nói, ngươi nói chính là Tuyết Nguyệt Sơn Trang Mỹ Thu sao? Diệp Phi nghe Phong Thất Hải nói đến đây, tiếp lời nói, a, sư phụ ngài, ngài gặp qua Mỹ Thu rồi. Phong Thất Hải kinh ngạc nói, gặp qua. Diệp Phi gật đầu nói, bệnh của hắn ta đã giúp hắn chữa khỏi. Cái gì? Phong Thất Hải lập tức trong mắt cơ hồ muốn rơi ra. Mỹ Thu lúc ấy tìm luyện dược sư trong công hội mấy cái trưởng lao hỗ trợ trị liệu, nhưng là cuối cùng đều là thuốc thủ vô sách, bất lực. Diệp Phi lại là giúp Mỹ Thu chữa khỏi. Sư phụ, ngài, ngài nói là sự thật sao? Phong Thất Hải không thể tin đạo. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Diệp Phi bĩu môi, nói, hắn cái kia cũng không phải cái gì tối xấu lớn, tìm đối phương pháp là được rồi. Diệp Phi lời này chính là thuần túy trang bức. Lúc ấy hắn cho Mỹ Thu chữa bệnh, vậy nhưng cũng là cựu tử nhất sinh. Sư đệ nếu như ngươi nếu là không tin, có thể đi Tuyết Nguyệt Sơn Trang chứng thực. Hạ Tử Linh lúc này cười hì hì nói, lúc ấy Mỹ Thu vẫn là ta tiếp đãi. Sư phụ chẳng những giúp Mỹ Thu chữa khỏi bệnh, hơn nữa còn giúp hắn tăng lên tới thiên cương cảnh. Cái gì? Phong Thất Hải cái cầm cơ hồ rất xuống đất. Diệp Phi chẳng những giúp Mỹ Thu chữa khỏi bệnh, còn giúp hắn tăng lên tới thiên cương cảnh. Đây là như thế nào thực lực? Hắn bắt đầu muốn bái Diệp Phi vi sư, hoàn toàn là chạy cái kia khô lâu bệnh phương thuốc đến. Hắn thực chất bên trong cũng không có cảm thấy Diệp Phi có bao nhiêu lợi hại, chỉ là vận khí tốt trùng hợp biết trị liệu khô lâu bệnh phương thuốc thôi. Hiện tại nghe nói Diệp Phi thu Quách Tuần làm đồ đệ, còn chưa khỏi Mỹ Thu bệnh, lúc trước hắn ý nghĩ lập tức triệt để bị phá bỡ. Kia, yeah. Mỹ Thu đến cùng là vấn đề gì? Phong Thất Hải vội vàng hỏi. Hắn bị xung kích thiên cương cảnh, ở trên người nuôi một con quỷ. Diệp Phi thản nhiên nói. A, lại là dạng này. Khó trách. Nghe được Diệp Phi nói như vậy, Phong Thất Hải một nắm đấm đập vào một cái tay khác trên lòng bàn tay, đống nhiên tỉnh ngộ. Chương 251, cố nhân Mỹ Thu lúc ấy cái chủng loại kia tình huống, đích thật là mười phần kỳ dị, nếu là trên người có một con quỷ, liền hết thể giải thích thông. Chỉ là, bọn hắn lúc ấy không có nhìn ra, Mỹ Thu tự nhiên cũng sẽ không nói. Trên thân dung hợp một con quỷ tu luyện, đây là nhập ma phương thức, nếu như tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến tiền thoái cực lớn. Vậy sư phụ là thế nào đem hắn chữa khỏi? Phong Thất Hải khiêm tốn tỉnh giáo. Bất chi bất giác, hắn đối với Diệp Phi, đã là thực tình lấy vãn bối tư thái đến phục dưỡng. Rất đơn giản, ta đem hắn lệ quỷ cho quốc gia. Diệp Phi chậm rãi nói. Về phần hiện tại lệ quỷ ở trên người hắn, hắn đương nhiên là sẽ không nói. Quốc gia. Phong Thất Hải lần nữa lấy làm kinh hãi, nói, ta lúc ấy xem xét hắn tình huống, căn bản không pháp cảm giác ra trong thân thể của hắn có lệ quỷ tồn tại, nói rõ hắn cùng lệ quỷ độ dung hợp đã là rất cao, làm sao có thể quốc gia. Muốn học không? Diệp Phi mỉm cười nói. Ê! Nghĩ! Phong Thất Hải thành thật nói. Vậy ngươi liền hảo hảo bồi dưỡng đạo đức của ngươi, chỉ cần đạo đức của ngươi đạt tiêu chuẩn, những này ta đều có thể dạy cho ngươi. Diệp Phi cười híp mắt nói. Tốt, ta nhất định cần tuân sư phụ dạy bảo. Lần này, Phong Thất Hải là thật tâm nói ra, bởi vì hắn hiện tại quyết định phải thật tốt phụng dưỡng Diệp Phi, hảo hảo cùng Diệp Phi học tập, Diệp Phi học thức, hoàn toàn có thể làm lao sư của hắn. Cái này đúng, vậy ta tiếp tục kể cho ngươi cái gì gọi là y đức. Diệp Phi đem kiếp trước viện trưởng bộ kia lý luận chuyển ra, cho Phong Thất Hải giảng đường này. Tại Phong Thất Hải xem ra, những này y đức quy tắc hoàn toàn chính là SM quy tắc, cái gì thầy thuốc nhân tâm, cái gì không màng danh lợi, đây không phải nói nhảm sao? Nếu như không có lợi ích, làm luyện dược sư làm gì? Bất quá, hắn hiện tại đối Diệp Phi không dám có chút phản bác, thành thật thật nghe. Diệp Phi lại thu một cái đồ đệ, đột nhiên cảm giác được mình bây giờ thật sự có một loại đại sư cảm giác. Diệp Phi chọn bện cho Phong Thất Hải giảng giải một giờ các loại đạo đức chuẩn tắc quy phạm, hắn không có chú ý tới, mình trong túi trữ vật, gốc kia âm hồn thảo bị cái kia thần bí âm khí cái bình cho hút tới. Sau đó, âm hồn thảo phía trên hiện ra một tia hắc khí, không ngừng rót vào âm khí trong bình đi. Chậm rãi, âm khí cái bình mặt ngoài xuất hiện một tia nhỏ bé vết dạng. Diệp Phi cho Phong Thất Hải phổ cập một chút y đức tri thức về sau, sau đó lại giải đáp một chút Phong Thất Hải đưa ra vấn đề. Những vấn đề này có chút khó khăn rất lớn, liền xem như tinh hà đều tính toán không ra. Diệp Phi liền sẽ thông qua trang bức thủ đoạn mập mờ đi qua. Nhưng là, Diệp Phi có thể giải đáp trong đó mấy cái, liền đầy đủ để Phong Thất Hải khuất phục. Bởi vì những vấn đề này đều là cực kỳ độ khó cao vấn đề, liền xem như tại luyện dược sư trong công hội, đều không ai có thể giải đáp. Sư phụ, ngài, đến cùng là lai lịch gì? Cuối cùng, Phong Thất Hải hỏi câu nói này. Diệp Phi luyện dược tri thức, mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng là, Diệp Phi hiện tại mới hơn 20 tuổi a, là dạng gì địa phương mới có thể bồi dưỡng được Diệp Phi dạng này luyện dược sư? Cái này a? Diệp Phi cao thâm mặt chắc cười một tiếng, giữ bí mật. Dạy bảo xong Phong Thất Hải, Diệp Phi hướng về cửa hàng đi đến. Thu Phong Thất Hải tên đồ đệ này, để Diệp Phi tâm tình thật tốt. Thu phục dạng này đồ đệ, để hắn cảm thấy mình thế lực đại tăng, so trước kia mạnh hơn nhiều. Đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ, Diệp Phi chợt thấy đầu ngõ có một người mặc trường bào màu trắng, phong độ nhẹ nhàng công tử ca trong tay cầm một quyển sách, thích hợp miệng một đứa bé trai nói ra, "Tiểu bằng hữu, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, là vạn bên trong không một luyện võ kỳ tài, giữ gìn hòa bình thế giới trách nhiệm liền dựa vào ngươi. Ta chỗ này có một bản bí tịch võ công, đã cùng ngươi hữu duyên, liền 10 lượng hoàng kim bán cho ngươi đi." Tiểu Nam Hải nghe nói như thế, xem thường nhìn cái này công tử ca một chút, thụ một ngón giữa, mắng, "Ép ở." Sau đó hắn xoay người chạy. Diệp Phi, con hàng này từ nơi nào bước lên ra? Nhìn xem phong độ nhẹ nhàng, y quan sở sở, thế nào làm ra loại này lừa gạt tiểu hài tử hoạt động? Cái kia công tử ca gặp tiểu bằng hữu không mắc nhưu, cũng không mệt mỏi, còn lắc đầu, ra vẻ thở dài dáng vẻ nói, xem ra là không có duyên phận, thôi, thôi, ta đi, là tiểu tử này. Thấy rõ ràng cái này công tử ca tướng mạo, Diệp Phi đột nhiên kêu một tiếng. Cái này công tử ca, hắn lại là nhận biết. Nói đến, cái này công tử ca lúc trước Diệp Phi đồng hành, đều là lừa đảo. Chỉ là, tiểu tử này thật sự là không có gạt người thiên phú, mỗi một lần ra ngoài gạt người, lừa gạt không đến người khác xem như tốt, tuyệt đại bộ phận thời điểm sẽ còn bị người lừa gạt dừng lại. Lúc kia, Diệp Phi chính là từ trên người hắn lừa không ít tiền, chống đỡ một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt chi tiêu. Mà gia hỏa này lại là còn không có cảm thấy mình bị lừa, còn đem Diệp Phi xem như là chi kỷ, bạn chi kỷ. Về sau, Diệp Phi thật sự là cảm thấy lừa gạt gia hỏa này quá không có cảm giác thành tựu, mới cùng hắn chia tay. Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà tới Tinh Hải Thành. Quét xong, Diệp Phi đi lên trước, kêu một tiếng. A, Diệp Minh. Quét xong nhìn thấy Diệp Phi, cũng là 10 phần kinh hỉ, kêu một tiếng. Tiểu tử ngươi làm sao tới Tinh Hải Thành rồi? Diệp Phi đi lên trước, trung điệp vỗ vỗ Quét xong bả bay. Ha, lớn địa phương, kỳ ngộ luôn luôn càng nhiều nha, ta cảm thấy dạng này địa phương là chúng ta Thiên Môn thi triển tài hoa tốt đẹp địa phương. Quét xong một bộ hùng tâm vạn trượng dáng vẻ. Ngươi đã đến mấy ngày? Diệp Phi hỏi. Ta đã tới 10 ngày. Quét xong nói. Kia thu hoạch như thế nào? Diệp Phi hỏi. Thu hoạch rất tốt, ta tới đây 10 ngày, đã là lừa 13 người. Quét xong nhấc lên gạt người, chính là hưng phấn mặt mày hớn hở. Gạt người, tựa hồ có thể để cho hắn hưng phấn, có thể để cho hắn tràn ngập động lực, có thể để cho hắn tìm tới ý nghĩa của cuộc sống. Vấn đề duy nhất là, hắn lừa gạt người hoàn mỹ mỗi lần đều là mình so đối phương thua thiệt hơn nhiều. Vậy ngươi lừa bao nhiêu tiền rồi? Diệp Phi lại hỏi. Ha, trải qua ta 10 ngày chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng bố cục, ta đã là lừa vượt qua 5000 lượng hoàng kim. Quét xong một cái quạt xếp mở ra, phong lưu tuấn giật, chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, hào hứng bạt trượng. Vậy ngươi hao tốn nhiều ít? Diệp Phi hỏi. Tốn hao? Đại khái 2 vạn lượng dáng vẻ đi. Quét xong bám lấy cái cằm, suy tư một chút nói. Phúc. Diệp Phi suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra. Hao tốn 2 vạn lượng, liền lừa gạt trở về 5000 lượng, tiểu tử này quả nhiên là vẫn giống như trước kia. Ngươi cảm thấy tốn hao 2 vạn lượng, đi lừa gạt trở về 5000 lượng đáng giá sao? Diệp Phi hỏi. Giá trị, đương nhiên giá trị. Ta cảm giác trò lừa gạt gần nhất lại tăng lên một cái cấp bậc, đã đến thần không biết quỷ không hay, vô ảnh vô hình cảnh giới, có đôi khi, thậm chí đối phương sẽ cam tâm tình nguyện để cho ta đi lừa gạt. Quét xong cằm cao cao dơ lên, kiêu ngạo nói. Nói nhảm, ngươi bỏ ra 2 vạn lượng liền lừa gạt trở về 5000 lượng, đương nhiên ai cũng cam tâm tình nguyện cho ngươi đi lừa gạt. Diệp Phi sụp đổ nói. Hắn thật sự là kỳ quái, cái này hai hàng lừa nhiều năm như vậy, làm sao còn không có chết đói. Diệp Minh, ngươi không thể nói như vậy, đi lừa gạt, giảng cứu chính là một cái kỹ thuật, chỉ cần kỹ thuật đúng chỗ, lừa gạt không lừa gạt đến tiền lại có quan hệ gì? Quét xong một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng nói. Diệp Phi triệt để hỏng mất, gia hỏa này thật là không cứu nổi. Ngươi lừa nhiều năm như vậy, mỗi lần thua thiệt ra ngoài đều so lừa gạt đến nhiều lắm, tiền của ngươi đều từ đâu tới? Diệp Phi nhịn không được hỏi cái này rất mấu chốt vấn đề.